Chương 363, mệnh không có đến tuyệt lộ, trong đêm đi đường chương 363, mệnh không có đến tuyệt lộ, trong đêm đi đường nhìn xem ngây người nguyên địa bọn hộ vệ, Đồng Trác cao mày nói, các ngươi đều là gỗ à? Xử tại cái này làm gì? Còn không mau cho Mạnh Đức bồi tội. Tào Đô úy thứ tội. Bọn hộ vệ cùng nói, không sao, việc này đều là hiểu lầm, chẳng trách chư vị. Tào lão bản cười lắc đầu, đừng tại đây vướng bận, tất cả đều lăn xuống đi. Đồng Trác phất phất tay, bọn hộ vệ hành lễ tối lui. Lần sau lại lô mãng như vậy, nào đó nhất định phải hái được các ngươi đầu. Đồng Trác lạnh hừ một tiếng, thần sắc bất thiện nói, đi tới cửa trước bọn hộ vệ nghe xong đều rất là im lặng, ngươi nếu là không hâu người, chúng ta không có việc gì nhàn tiến đến đem hắn quăng trên mặt đất làm gì. Đương nhiên, loại lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra kia thuần là muốn chết. Tiệc rượu chuẩn bị như thế nào? Đồng Trác hỏi. Hồi bẩm tướng quốc, tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng ngài vừa mới đang nghỉ ngơi, tiểu nhân liền không dám đánh nhiễu. Người hầu đáp, kia đạp ngựa đều lạnh, nào đó còn ăn cái rắm. Đồng Trác bĩu môi nói, Triệt Yêu, một lần nữa bố trí một bàn, nâng cốc cho nào đó hơn tốt. Đồng Trác dặn dò nói, nặng. Người hầu hành lễ rời đi. Chờ tiệc rượu chuẩn bị tốt, Đồng Trác cùng Tào Tháo đi vào thiện sảnh, Lý Nho có công vụ muốn xử trí liền không có đến đây. Mạnh Đức ngồi nào đó bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Đồng Trác lên tiếng nói, nặng. Tào Tháo lên tiếng, sau đó ngồi ở Đồng Trác dưới tay chỗ. Qua ba ly rượu, Đồng Trác hỏi, Mạnh Đức, bây giờ việc này lại mỗ, lúc ấy nào đó có chút bùng động, chớ trách, chớ trách. Tướng quốc nói gì vậy? Ngài đối Tào Mỗ ân trọng như núi, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Tào Tháo chắp tay nói, lại nói chuyện này cùng Tào Mỗ cũng trốn không thoát liên quan, khi đó Tào Mỗ thấy tướng quốc ngay tại nghỉ ngơi, liền muốn lấy vụ trộm đem đao này đặt ở tướng quốc trước giường cho ngài niềm vui bất ngờ. Như thế tướng quốc tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy đao này, ai ngờ không đợi Tào Mỗ cất kỹ ngài liền tỉnh lại. Tào Tháo vẻ mặt đau khổ nói, Văn Luân Đồng Trác tức giận nói, lần sau cũng đừng làm chuyện này. Lúc ấy nào đó nếu là rút đao đem ngươi chém, ngươi nói liên tục lý đều không có. Cái này không phải cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, cái này đạp ngựa rõ ràng là kinh hãi. Đồng Trác cợt trách nói, tướng quốc giáo huấn sự tình, sau này Tào Mỗ định không sẽ như thế cản rỡ. Tào Tháo đáp, bỏ qua việc này sau, Đồng Trác hỏi, Mạnh Đức, ngươi nói nào đó thật giống Hoắc Quang Ý Lý Doãn như vậy à? Vì sao trong triều văn võ đối bản cùng nhau hiểu lầm sâu như thế? Tào lão bản nghĩ nghĩ nói rằng, tướng quốc lời ấy sai rồi, tại Tào Mỗ trong lòng, ngài cùng Hoắc Quang Ý Lý Doãn không hề quan hệ. A, kia Mạnh Đức coi là bản tướng giống tiền triều người nào? Đồng Trác nhiều hứng thú mà hỏi. Tại Tào Mỗ xem ra, ngài trị quân giống như Hàn Tín, Lý Chính có thể so với Tiêu Hạ, văn võ song toàn, cổ kim hiếm thấy. Tào Tháo rất là chân thành nói. Đồng Trác nghe xong lập tức lộ ra đắc chí vừa lòng biểu lộ, nhưng ngoài miệng lại là nói rằng, ai, qua qua, không có ngươi như thế khen a. Tào Mỗ lời nói câu câu không phải hư, mong rằng tướng quốc minh giám. Tào Tháo chắp tay nói. Thời gian kế tiếp bên trong, tâm tình thật tốt, Đồng Trác lôi kéo Tào Tháo cánh tay mở ra khoác lác hình thức, nghe Tào Tháo im lặng đến cực điểm. Nhưng Tào Tháo cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên bồi Đồng Trác sướng trò chuyện. Tào lão bản tuy là như ngồi bàn trông, nhưng hắn từ đầu đến cuối tại an tĩnh nghe Đồng Trác giảng thuật hắn năm tháng vàng son, thỉnh thoảng còn xen kẽ hai câu tán dương chi tử. Tại Tào Tháo từng câu định nọt bên trong, Đồng Trác dần dần bản thân bị lạc lối, cạn ly tần suất càng lúc càng nhanh. Gặp tình hình này, Tào lão bản thầm nghĩ, ngươi có thể uống nhanh à, uống nhiều một chút, chờ ngươi uống nhiều quá Tào Mỗ tốt đi đường. Đang lúc Đồng Trác mắt say lờ đờ nhập nhèm lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, nghĩa phụ, Hải Nhi trở về. Con ta trở về. Mau tới uống rượu. Đồng Trác hướng về phía ngoài cửa hô. Nhìn xem đẩy cửa vào Lữ Bố, Tào lão bản lập tức cảm nhận được một cỗ chạm mặt tới cảm giác các bách. Phụng Tiên huynh. Tào lão bản tỉnh bơ cùng Lữ Bố chào hỏi. Mạnh Đức huynh. Lữ Bố chắp tay ra hiệu. Uống vài chén rượu sau, Lữ Bố lên tiếng nói, nghĩa phụ, một chút thời gian Hải Nhi có việc phải bẩm báo cho ngài. Mạnh Đức cũng không phải người ngoài, có chuyện nói thẳng chính là. Đồng Trác hoàn toàn thất vọng. Nghe thấy lời ấy, Tào Tháo lập tức nói, tướng quốc, Phụng Tiên huynh, Tào Mỗ có chút không thắng tự lực, liền xin được cáo lui trước. Ai? Gấp cái gì? Đồng Trác cau mày nói, tướng quốc, Tào Mỗ hôm nay là thật uống không ít, đích thật là uống không trôi. Tào Tháo xin lỗi nói, tốt a, vậy ngươi liền về trước đi nghỉ ngơi, minh lại đến uống rượu. Đồng Trác nghĩ nghĩ nói rằng, đa tạ tướng quốc thông cảm. Tào Tháo đứng dậy chắp tay nói, có thể về trở lại, bằng không liền tại nào đó cái này nghỉ ngơi đi. Đồng Trác đống nhiên nói rằng, tướng quốc cho bẩm, Tào Mỗ người này nhận giường, liền không quấy rầy tướng quốc. Tào Tháo cười làm lành nói, đạp ngựa, ma bệnh còn không ít, cút đi. Đồng Trác cười mắng, Tào Mỗ cáo lui. Tào Tháo hành lễ rời đi. Rời đi tướng quốc phủ, Tào Tháo liền nhà đều không dám về, trực tiếp mang lên sớm chuẩn bị tốt vòng bèo cưỡi ngựa đi đến cửa thành. Không chờ Tào Tháo đi vào trước cửa thành, hắn liền bị thủ ở chỗ này Tây Lương binh cho ngăn lại. Người đến người nào? Nhanh chóng xuống ngựa. Cầm đầu Tây Lương binh hét to nói, làm cản, ta chính là kỵ đô úy Tào Tháo, phụ tướng quốc chi mệnh ra ngoài làm việc, các ngươi chỗ này dám cản ta? Tào Tháo nổi giận nói, hóa ra là Tào đô úy ở trước mặt, thất kính thất kính. Triệu Võ, Tây Lương binh tiểu đầu bụng, chắp tay nói, không biết Tào đô úy nhưng có tướng quốc trao tặng văn thư hoặc là bằng chứng. Nếu không đêm hôm khuya khoắt mang mở cửa thành, cấp trên truy tra xuống tới ti chức có thể đảm đương không nổi à? Triệu Võ cười làm lành nói, bằng chứng? Không có. Tào lão bản giả ra một bộ say khướt dáng vẻ. Vừa vặn Tào Mỗ còn chưa cùng tướng quốc ăn xong rượu, ngươi nếu là không nhường Tào Mỗ ra ngoài, Tào Mỗ liền trở về cùng tướng quốc tiếp tục ăn rượu. Dứt lời Tào Tháo liền làm bộ quay đầu ngựa lại. Ai ai ai, Tào đô úy đừng nội. Thấy thế Triệu Võ vội vàng nói, ta không có thời gian dỗi cùng ngươi trì hoãn, ngươi nếu là mở cửa ta liền trở về tiếp tục ăn rượu. Tào lão bản nghiêm mặt nói, ti chức cái này liền cho ngài mở cửa thành ra. Suy tư một chút lợi và hại được mất sau, cuối cùng Triệu Võ vẫn là quyết định cho Tào Tháo mở cửa. Đắc tội cấp trên không sao, nhiều nhất chính là bị chửi mắng một trận, nhưng nếu là đắc tội đồng trác, hắn trên cổ đầu người làm sao có thể bảo trụ. Mở cửa thành, Triệu Võ hạ lệnh. Nặng. Trên đầu thành Tây Lương binh nóng đáp. Chờ thành cửa mở ra, Tào lão bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Võ, roi ngựa dương lên trực tiếp thẳng ra khỏi thành. Nhìn xem Tào lão bản rời đi thân ảnh, Triệu Võ thấp giọng nói, đạp ngựa. Ngươi một cái thiến hoạn về sau, cùng lao tử thần khí cái gì? Ra Lạc Dương thành sau, Tào Tháo thở phào một cái, may mắn Tào Mỗ mệnh không có đến tuyệt lộ nơi này. Dứt lời, Tào lão bản một khắc cũng không dám dừng lại, thúc ngựa trực tiếp trốn đi Trần Lưu phương hướng. Cứ như vậy, hành tích thất bại Tào lão bản kinh hồn táng đảm buổi tiếp đồng trác uống bữa rượu, uống xong Tào lão bản lập tức trong đêm khiêng xe lửa đường chạy. Chương 364, đồng trác bừng tỉnh, Tào Tháo trở lại quê hương. Chương 364, đồng trác bừng tỉnh, Tào Tháo trở lại quê hương. Tào Tháo sau khi rời đi, đồng trác cùng Lữ Bố uống hơn phân nửa bầu rượu, uống đến lúc này đồng trác đã say không sai biệt lắm. Chỉ thấy đồng trác say khướt nói, "Phụ tiên, bây giờ Mạnh Đức hiến miệng bảo đào cho nào đó, có thể mượn hài nhi nhìn qua." Lữ Bố hỏi, "Cái này chẳng phải đang kêu bày biện a? Muốn thấy mình cầm không phải?" Dứt lời, đồng trác chỉ các bàn, tiếp nhận thất tinh đao một cái mắt, Lữ Bố lập tức phát giác không thích hợp. Đồng trác đã uống không sai biệt lắm, cho nên liền không có chú ý tới Lữ Bố nhăn lại lông mày. "Nghĩa phụ, đao này ngài có thể từng thưởng thức qua?" Lữ Bố dò hỏi. "Chưa từng, Mạnh Đức hiến đao sau không bao lâu hai ta liền tới uống rượu, nào đó còn chưa kịp nhìn đâu." Đồng trác lắc đầu nói, "Có thể đao này đã ra khỏi vỏ." Lữ Bố âm thanh lạnh lùng nói, tuy nói Lữ Bố đối Tào Tháo cảm quan cũng chẳng ra sao cả, nhưng việc này xác thực không phải Lữ Bố cố ý tìm Tào Tháo gốc dạng. Vì sao Lữ Bố trướng mắt Tào Tháo? Tào Tháo bề ngoài xấu xí, dáng người thấp bé, hơn nữa võ nghệ thường thường, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu Lữ Bố có thể được coi trọng hắn mới là lạ. Cái gì? Văn Luân đồng chắc giật nảy cả mình, liền tranh thủ ánh mắt rời về phía thất tinh đao. Thấy thất tinh đao xác thực như là Lữ Bố nói tới như vậy ra khỏi vỏ một nửa, đồng chắc sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng. Nghĩa phụ, hài nhi coi là kia Tào Tháo hiến đao là giả, hành thích làm thật. Lữ Bố sắc mặt nghiêm túc nói, chưa chắc như thế, việc này lớn, không thể như này võ đoán. Đồng chắc nghe xong vô ý thức lắc đầu. Văn Luân Lữ Bố chắp tay nói, nghĩa phụ, nếu như ngài không tin, phái người đi Tào Tháo phủ thượng xem xét liền biết. Nếu là Tào Tháo trong lòng có quỷ, một chốc lát này hơn phân nửa đã chạy ra thành đi. Lữ Bố nói tiếp, người tới a. Nghe ở đây, đồng chắc cũng không ngồi yên nữa. Nghe hỏi mà đến Tây Lương binh chắp tay nói, mời tướng quốc phân phó. Nhanh đi kỵ đô úy Tào Tháo phụ thượng, liền nói bản tướng quốc có chuyện quan trọng tìm hắn hiệp thương. Đồng chắc dặn dò nói, nặng. Tây Lương binh đáp, nếu là người gác cổng nói hắn chưa từng hồi phủ, các ngươi liền tiến về các nơi cửa thành, hỏi thăm Tào Tháo phải chăng ra khỏi thành. Đồng trác phục nói, nặng. Tây Lương binh hành lễ rời đi. Sau một nén nhang, trở về phục mệnh Tây Lương binh bẩm báo nói, tướng quốc cho bẩm, theo Tào phủ người gác cổng lời nói, Tào Tháo buổi chiều sau khi rời đi liền một mực chưa từng quay lại ra trang. Văn Luân đồng trác cười lạnh nói, phụ tiên, xem ra thật đúng là bảo ngươi đoán. Nghĩa phụ, cái này Tào Tháo sinh tặc mi thử nhãn, hài nhi sáng sớm nhìn hắn liền không giống cái thứ tốt. Lữ Bố khinh thường nói, ước chừng lấy có nửa canh giờ, tiến về các nơi cửa thành hỏi thăm Tây Lương binh gãy trở về. Hồi bẩm tướng quốc, Tào Tháo tại một canh giờ trước tại Đông Môn ra khỏi thành. Tây Lương binh bẩm báo nói, tặc tử thật can đảm. Đồng trác nghe xong bị tức nghiến răng nghiến lợi. Đồng trác cuồng loạn gầm thét lên, truyền bản tướng quốc mệnh lệnh, tặc tử Tào Tháo mưu toan mưu phản, lập tức mệnh họa sĩ chân dùng, truyền lệnh các châu quận, mệnh bọn hắn truy nã Tào Tháo. Bắt sống Tào Tháo áp giải Lạc Dương người, thưởng tiên kim, phong hầu. Thướng quan phủ cáo chi hành tung người, thưởng bạch kim. Bao che chứa chấp người, hết thảy theo đồng đảng xử trí, liên lụy tam tộc. Đồng trác hai mắt như muốn phun ra lửa, rút ra thất tinh cán đao cái bản trò chém thành hai nửa. Nặng. Run lẩy bẩy Tây Lương binh nhóm cùng nói. Lúc này Lữ Bố khuyên nhủ, nghĩa phụ bất giận. Bất giận? Nào đó lấy cái gì bất giận? Đồng trác trừng mắt Lữ Bố nói. Đúng phải một cái mũi xám Lữ Bố trong lòng không cam lòng, liền không có lại nói. Ngày kế tiếp, biết được Tào Tháo đâm đồng sau khi thất bại, Vương Doãn lại lần nữa mở ra chim sợ cảnh công trạng thái. Kể từ đó, gấp hỏa công tâm Vương Doãn bởi vì lo lắng hai hùng trực tiếp bệnh ngã xuống trên giường. Nhưng dù cho như thế, Vương Doãn vẫn chưa dám đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì hắn sợ đồng trác đối với cái này sinh ra hoài nghi. Hành thích việc này không dễ làm a. Lại tiếp tục như thế lao phu không phải chết tại đồng tặc phía trước không thể. Nhà ở dưỡng bệnh Vương Doãn thầm nghĩ, nhưng nếu là không làm như vậy, lao phu làm sao có thể ghi vào sử sách, ghi tên sử sách? Chỉ tiếc điêu thuyền lúc trước bị lão phu gả cho Lưu Dụ, nếu không lấy điêu thuyền dung mạo, lão phu chỉ cần thêm chút thủ đoạn, liền có thể làm đồng trác cùng Lữ Bố hai người sinh ra khoảng cách đến. Vương Doãn sầu mi khổ kiếm nói, bản thời không Tào lão bản đào vong hành trình cũng không tính quá chật vật, đầu tiên Trần Cung đã đầu Lưu Bị, cho nên bên trong Lưu huyện cái này khảm Tào lão bản liền trực tiếp tránh khỏi. Tiếp theo Pháp Chính cùng Lưu Diệp đã vì hắn sớm hoạch định xong lộ tuyến, ven đường đều có người tiếp ứng, cho nên Tào lão bản rất thuận lợi trốn đến Trần Lưu. Tào Nhân bọn người lúc trước liền dựa theo Tào lão bản dặn dò chiêu mộ Hương Dũng, bây giờ đã có hơn ngàn tên thanh niên trai tráng tìm tới. Thời gian dài như vậy chỉ quên ngàn người hoàn toàn chính xác hơi ít, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tào Nhân tại 10 dặm 8 thôn lực hiệu triệu không được, mà là trong tay hắn thuế ruộng chỉ có thể nuôi nổi nhiều người như vậy. Đáng nhắc tới chính là, Vương Việt Sử A Sư Đồ hai người hành thích sau khi thất bại liền cũng đi tới Trần Lưu, việc này là Tào lão bản trước đó cùng hắn hai ước định cẩn thận. Đến Trần Lưu sau, Tào Tháo cũng không trực tiếp về nhà, mà là quanh đi quẩn lại đi đến ngoại ô một chỗ trại viện. Truy nã văn thư trước tại Tào Tháo phát đến Trần Lưu, bởi vậy Tào Tung liền dẫn trực hệ tộc nhân chuyển đến nơi đây. Không đợi Tào Tháo tới gần nơi này chỗ trại viện, mấy tên tay cầm đao thương tráng hán bước nhanh về phía trước cản lại Tào lão bản. Người đến dừng bước. Người cầm đầu cầm trong tay một cây trường đao, mũi đao gần như sắp muốn dán tại Tào lão bản trên chiến mã. Nhìn xem thần sắc bất thiện các tráng hán, Tào lão bản cười tháo xuống đỉnh đầu mũ rộng vành. Thấy các tráng hán mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tào lão bản người sau lưng cũng là tháo xuống mũ rộng vành, trong miệng cười mắng, đồ hỗn trướng, các ngươi thật sự là có mắt không trọng. Nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là Tào lão bản bạn thân Hạ Hầu Đôn. Vậy tiến lên đây Hương Dung không biết Tào lão bản còn tình có thể hiểu, nhưng bọn hắn nếu là không nhận biết Hạ Hầu Đôn có đôi chút không nói được. Tốt minh lượng, bọn hắn lại không thấy qua Tào Mỗ, ngươi mắng bọn hắn làm cái gì? Tào lão bản cười nói. Hắc hắc. Văn Luân Hạ Hầu Đôn chất phát cười một tiếng. Đang lúc Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn hướng trong viện thời điểm ra đi, nghe hỏi mà đến Tào Nhân vội vã ra đón. Gặp Tào Tháo, Tào Nhân kích động nói, đại huynh, ngài trở về. Ai? Ta trở về. Tào Tháo cười vỗ vỗ Tào Nhân cánh tay. Thử Liêm tên kia đâu? Vừa đi, Tào Tháo vừa nói. Thử Liêm tại cho ngài chuẩn bị tiệc rượu đâu? Tào Nhân cũng là cười nói. Lại không có người ngoài, làm long trọng như vậy làm cái gì? Tào Tháo thuận miệng nói rằng. Đây không phải suy nghĩ là ngài bày tiệc mời khách sao? Tào Nhân đáp. Ta đi trước thấy phụ thân, đợi chút nữa đi tìm các ngươi uống rượu. Đi vào Tào Tung phía trước cửa sổ, Tào Tháo lên tiếng nói. Vậy chúng ta đợi chút nữa thấy, đại huynh. Tào Nhân chắp tay nói. Là A-man về đã đến rồi sao? Hai người nói chuyện công phu, Tào Tung thanh âm theo trong phòng truyền ra. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Gặp Tào Tung, Tào Tháo trực tiếp hành lễ nói. Trở về thuận tiện, trở về thuận tiện. Tào Tung nuốt dâu nói. Chương 365, tuyên bố giả mạo chỉ dụ đua, Táo Chua sẽ kết lại chương 365, tuyên bố giả mạo chỉ dụ đua, Táo Chua sẽ kết lại Hải Nhi lại cho ngài rước lấy phiền phức. Nhìn xem ngày càng dán mua phụ thân, Tào Tháo xấu hổ nói. Vừa nghĩ tới phụ thân tuổi đã cao còn muốn bởi vì chính mình nâng nhà chạy nạn, Tào Tháo trong lòng liền cùng đao cắt đồng dạng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là nói gì vậy? Tào Tung cười lắc đầu. Lần này ngươi đi sự tình, vi phụ cảm giác sâu sắc yêu ngạo. Tào Tung phục nói. Xin hỏi phụ thân cớ gì nói ra lời ấy? Tào Tháo nghi ngờ nói. Ta Tào gia thế ăn hán lộc, thâm thụ hoàng ân, bây giờ quốc gia gặp nạn, ta Tào gia ha có thể khoanh tay đứng nhìn? Tào Tung nghiêm mặt nói. Có thể lần này Hải Nhi cũng không thành công, ngược lại liên lụy ta Tào thị tộc nhân buôn ba chạy nạn. Tào Tháo có chút ảo não nói. Thì tính sao? Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ là kia đồng tật mệnh số chưa hết, không cần để ý. Tào Tung quên lơn. Hai cha con hàn huyên sau khi, Tào Tung hỏi, A-man, đến tiếp sau ngươi muốn thế nào? Quên Hương Dũng, phát giả mạo chỉ dụ đua, tú nghĩa binh, cùng hưu thức chi sĩ hợp lực lấy tặng. Tào Tháo lên tiếng nói. Giả mạo chỉ dụ đua. Cái này Tào Tung nghe xong mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Cũng được, thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, giả mạo chỉ dụ đua liền giả mạo chỉ dụ đua a. Một lát sau, nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, Tào Tung nhẹ gật đầu. Văn Luân Tào Tháo không người nói, còn mời phụ thân giúp ta. Phủ thượng thuế ruộng ngươi tùy ý lấy dùng chính là. Tào Tung nói rằng. Nhiều cảm ơn phụ thân. Tào Tháo đội vàng nói tạ. Có thể coi là tan hết gia tài, chỉ sợ cũng nuôi không nổi quá nhiều binh mã. Tào Tung cao mày nói. Ngươi tổ phụ lưu lại khoản tiền kia lúc trước vì phụ quyền quan lúc liền dùng một nửa, những năm này Tào gia chúng ta chỉ tiêu mà không kiếm, còn lại điểm này tiền sợ là khó mà thành sự. Tào Tung nói tiếp. Nghe thấy lời ấy, Tào Tháo lập tức mặt mo đỏ ửng, bởi vì những năm này hắn điểm không tranh, ăn mặc chi phí chờ chi tiêu tất cả đều là theo trong nhà phòng thu chi chi. Đang lúc hai cha con sầu một lúc, Tào Tung đống nhiên nói rằng, A-man, ngươi còn nhớ rõ Hà Đông Vệ gia? Hải Nhi tự nhiên nhớ kỹ. Tào Tháo đáp. Vệ Hoàng cùng lão phu có chút giao tình, người này từ trước đến nay trọng nghĩa khinh tài, nếu là ngươi đi Vệ gia đi một lần, thuế ruộng sự tình liền có thể đạt được giải quyết. Tào Tung vui vẻ nói. Nhiều cảm ơn phụ thân chỉ điểm sai lầm. Tào Tháo không người nói. Dưới mắt Tào Tháo thân phận tương đối mẫn cảm, bởi vậy Tào Tháo liền gọi Tào Nhân thay hắn đi cho Vệ Hoàng đưa tin. Tiếp vào thư sau, Vệ Hoàng liền đi theo Tào Nhân đi tới Tào gia. Vệ Hoàng là người sảng khoái, biết được đầu đuôi sự tình, Vệ Hoàng lập tức biểu thị nguyện lấy một nửa gia tư tương trợ. Khi lấy được Vệ Hoàng giúp đỡ sau, Tào lão bản lại quên 4000 thanh niên trai tráng, như thế Tào lão bản thủ hạ liền có 5000 binh mã. Bởi vì thời gian ngày đông giá rét lại tới gần cửa ải cuối năm, bởi vậy Tào lão bản liền chậm trễ triệu tập các lộ chư hầu kế hoạch. Đầu năm nay mùa đông đánh trận 10 phần không tiện, muốn thảo phạt đồng chắc cũng phải đợi đến đầu xuân lại nói. Sơ bình 2 năm 2 tháng, Tào lão bản đem sớm đã chuẩn bị xong giả mạo chỉ dụ đua truyền đến các châu quận. Giả mạo chỉ dụ đua vừa ra, các lộ chư hầu tụ tập hưởng ứng, trong lúc nhất thời Tào lão bản danh tiếng vô lượng. Ở vào kế huyện Lưu Dục sáng sớm liền biết được việc này, bởi vì tiềm phục tại Lạc Dương Cẩm Y Liễu vệ năm trước liền đem việc này chuyển về U Châu. Dù vậy, Lưu Dục vẫn không có làm chư hầu sẽ kết lại người nói chuyện dự định. Cái này mẹ nó chính là phí sức không có kết quả tốt sống, hơn nữa Lưu Dục thanh danh đã không cần thông qua việc này đến đề thăng. Một đám chư hầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, miệng đồng lòng không đủ, thảo đồng liên minh đã định trước sẽ tan thành mây khói. Đại nghĩa trước mặt, Lưu Dục chỉ cần xuất binh phụ họa liền có thể, khởi xướng việc này liền rất không cần phải. cái này thuần là ăn không được hồ ly còn gây một thân tao sống, Lưu Dục nhưng không làm loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Đối với kia đồ bỏ minh chủ, Lưu Dục giống nhau không có nửa điểm hứng thú. Lưu Dục không muốn chỉ huy từ đám ô hợp tạo thành tạp bại quân, trái lại bọn này đám ô hợp cũng đừng hòng chỉ huy hắn. Lưu Dục chỉ muốn đục nước béo cò đánh xì dầu, nắm chặt đi làm cái này không thể không đi nhiệm vụ, xong việc tốt chiến lược Kỳ Châu. Quay đầu chờ tiệm này phá sự kết thúc, Lưu Dục liền đem chính thống thiên tử ngọc tỷ chuyển quốc bộ này tất sát tê ra đến, đến lúc đó hắn muốn đánh ai là đánh. Lần này Lưu Dục không có ý định mang Nưu Sĩ cùng nhau đi tới, ngược lại đây chính là đánh xì dầu sống, mang Nưu Sĩ cũng không đất dụng võ. Trước mắt thời kỳ đi đường có thể nói là một lời khó nói hết, coi như toàn bộ hành trình ngồi xe ngựa cũng mạnh không đi nơi nào, thể cốt kém chút cũng dễ dàng bị đỉnh chết tại nửa đường bên trên, nhường Nưu Sĩ tùy hành ngoại trừ bị tội ngoài ra không có tác dụng. Nhưng quân nhân xuất thân Từ Thứ lại là một ngoại lệ, bởi vậy Lưu Dục lần này liền đem Từ Thứ cho mang tới. Châm trước qua đi, Lưu Dục quyết định lần này mang Cầu Hùng lĩnh huynh đệ, Dương Tái Hưng, Trương Liêu, Hoàng Trung, Trương Vi, Triệu Vân, Cam Linh, Thái Sử Từ chờ cựu tướng tiến về, binh lực phương diện thì là mang theo 2 vạn kỵ binh. Không mang theo bộ tốt không phải Lưu Dục sơ sót, việc này là hắn cố tình làm. Kỵ binh không tiện công thành, như thế chỉ đem kỵ binh đến đây Lưu Dục liền có thể càng thêm yên tâm thoải mái mò cá cùng đánh xì dầu. Cùng 5-3 tháng, một đám chư hầu tại Táo Chua sẽ kết lại, đến đây sẽ kết lại các trấn chư hầu như sau: trấn thứ nhất, Quán Quân Hầu, U Châu Mục Lưu Dục; trấn thứ hai, Thanh Châu Thích Sứ Lưu Ngu; thứ ba trấn, Duyện Châu Thích Sứ Lưu Đại; thứ tư trấn, Dư Châu Thích Sứ Khổng Trụ; trấn thứ năm, Từ Châu Thích Sứ Đào Khiêm; thứ sáu trấn, Ký Châu Thích Sứ Hàn Phước; thứ bảy trấn, Nam Dương Thái Thú Viên Thuật; thứ tám trấn, Quảng Lăng Thái Thú Viên Điệu; thứ chín trấn, Nô Quận Thái Thú Tôn Kiên; thứ 10 trấn, Võ Uy Thái Thú Mã Đẳng; thứ 11 trấn, Nhạn Môn Thái Thú Công Tôn Toản; thứ 12 trấn, Hà Nội Thái Thú Bương Công; thứ 13 trấn, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc; thứ 14 trấn, Sơn Dương Thái Thú Viên Di; thứ 15 trấn, Tế Bắc Cùng Nhau Bạc Tín; thứ 16 trấn, Bắc Hải Thái Thú Cổng Dung; thứ 17 trấn, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương; thứ 18 trấn, Đông Quận Thái Thú Kiểm Bạo. Tính cả người đề xuất Tào Tháo, tổng cộng 19 đường chư hầu. Ngoài ra, đảm nhiệm hậu khâu huyện huyện lệnh Lưu bị mang theo quan cảng, theo Đào Khiêm cùng nhau trước tới tham gia sẽ kết lại. Các lộ chư hầu chỗ lãnh binh ngựa không giống nhau, nhiều người 3 lượt vạn, thiếu người 5-3 ngàn, thậm chí chỉ dẫn theo hơn 1000 người đến đây. Theo một đám chư hầu lần lượt đến Táo Chua, Tào Lao bản lúng túng phát hiện hắn dự trở lại tới đất cắm trại có chút không đủ dùng. Cho dù là Tào Tháo đã đánh ra lúc trước tính toán, nhưng hắn không nghĩ tới các lộ chư hầu thế mà lại bỏ công như vậy khí. Sau đó Tào Tháo đội vàng gọi Hạ Hầu Uyên dẫn người dọn dẹp ra một mảnh tạm thời doanh địa. Tại được biết Lưu Dục sắp xuất bộ sau khi đến, chúng chư hầu đều là lựa chọn ra doanh nên đón, theo Từ Châu chạy tới Viên Tiệu cũng không ngoại lệ. Cùng Lưu Dục thân phận địa vị cùng thực lực công tích so sánh, cho dù là tứ thế tam công viên gia cũng giống nhau không đáng chú ý gặp Lưu Dục. Các lộ chư hầu nhao nhao cho Lưu Dục chào, Lưu Dục một vừa chắp tay hoàn lễ. Rượu đã ấm tốt, quan quân hầu mời. Tào Lão bản lên tiếng nói. Chưa bị mời. Lưu Dục chắp tay nói. Bởi vì Lưu Dục cùng Tào Lão bản là sóng vai đi, cho nên Lưu Dục cười xấu xa lấy đối Tào Lão bản dị thái nói. Mạnh Đức, nghe nói năm trước ngươi nhường động chắc truy rất chật vật, ngươi thiếu hết chuyện để nói. Tào Lão bản tức giận nói. Lưu Dục nghe xong âm thầm bật cười, gấp, hắn gấp. Định thời gian tuyên bố, lễ vật quay đầu cảm tạ. Chương 366, vận rộn hệ thống, điên cuồng thẩm tra. Chương 366, vận rộn hệ thống, điên cuồng thẩm tra. Sau 3 ngày, trước tới tham gia sẽ kết lại 19 đường chư hầu toàn bộ đến Táo Chua, các lộ binh mã chung vào một chỗ nhiều đến hơn 20 vạn. Liên quân doanh địa lan tràn ra gần 300 dặm, dùng thanh thế to lớn để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Phương viên 100 dặm chim thú đều bị bọn này khách không mời mà đến sợ quá chạy mất. Dưới mắt trong doanh địa ngoại trừ người chính là súc vật. Sẽ kết lại người đề xuất Tào Tháo mổ heo làm thịt dê, bày rượu thiết tiến khoản đãi các lộ chư hầu, cũng tại trong bữa tiệc thương nghị tiến binh kế sách. Lưu Dục cũng không tham dự trong đó, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, vừa uống rượu dùng bữa một bên thẩm tra lấy các lộ chư hầu cùng với dưới trướng võ tướng số liệu. Tào Tháo dưới trướng văn võ số liệu như sau: Tào Nhân, võ lực 86, thống ngự 92, trí lực 74, nội chính 72. Tào Nhân kỹ năng như sau: cự thủ, phòng ngự thời gian chiến tranh, thống ngự 2, trí lực 2. Thủ thành lúc thống ngự ngoài định mức 1. Tào Hồng, võ lực 88, thống ngự 78, trí lực 66, nội chính 63. Tào Hồng kỹ năng như sau: đoạn hậu, làm yểm hộ chúa công mà lưu lại đoạn hậu ngăn địch lúc, võ lực 2. Tào Thuần, võ lực 83, thống ngự 85, trí lực 72, nội chính 68. Tào Thuần kỹ năng như sau: xung trận, xuất lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, võ lực 1, thống ngự 1. Hạ Hầu Đôn, võ lực 92, thống ngự 86, trí lực 68, nội chính 72. Hạ Hầu Đôn kỹ năng như sau: dũng cháy mạnh, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh cương liệt, đấu tướng lúc võ lực 2. Nghệ Phụ, khởi công xây dựng thủy lợi, xuất bộ đồn điền lúc, nội chính 2. Hạ Hầu Uyên, võ lực 88, thống ngự 91, trí lực 75, nội chính 75. Hạ Hầu Uyên kỹ năng như sau: tiệp kích, bị động hành quân lúc, 3 ngày 500, 6 ngày 1000, dụng binh thần tốc, hành quân tốc độ trên diện rộng lên cao. Buôn tập, am hiểu phát động tiến công chấp đoán, xuất bộ tập kích lúc võ lực 1, thống ngự 3. Vũ Cấm, võ lực 85, thống ngự 90, trí lực 78, nội chính 72. Vũ Cấm kỹ năng như sau: trị quân, bị động giỏi về luyện binh, tinh thông trị quân, chiến bại lúc Vũ Cấm chỗ phần cổ chúng tán loạn sát xuất diện rộng hạ thấp. Sát trận, đọc thuộc binh thư, biết được các thức chiến trận, bài binh bố trận lúc, thống ngự 2. Vương Việt, võ lực 92, thống ngự 66, trí lực 70, nội chính 62. Vương Việt kỹ năng như sau: kiếm thánh, sử dụng kiếm loại binh khí lúc đối địch, võ lực 2. Đế sư, tận tâm truyền thụ võ nghệ lúc, có tỷ lệ sứ đồ đệ võ lực trị dâng lên 1-2 điểm. Kỹ năng này đối cùng một người chỉ có thể có hiệu lực một lần. Vương Việt ủng có thần binh thanh phong kiếm võ lực 1. Dưới mắt Vương Việt niên kỷ đã rất lớn, võ lực trị có thể qua 90 coi như bảo trì không tệ. Sử A, võ lực 85, thấu ngự 65, trí lực 66, nội chính 58. Sử A tạm chưa nắm giữ kỹ năng, thần binh bảo mã. Xe trụ, võ lực 78, thấu ngự 80, trí lực 76, nội chính 78. Xe trụ tạm chưa nắm giữ kỹ năng, thần binh bảo mã. Ngưu kim, võ lực 80, thấu ngự 78, trí lực 65, nội chính 62. Ngưu kim tạm chưa nắm giữ kỹ năng, thần binh bảo mã. Hàn Hạo, võ lực 82, thấu ngự 77, trí lực 68, nội chính 65. Hàn Hạo tạm chưa nắm giữ kỹ năng, thần binh bảo mã. Pháp chính, võ lực 65, thấu ngự 86, trí lực 92, nội chính 85. Pháp chính kỹ năng như sau: nhập đề, chuyên dùng kiếm lưu, thường kiếm tàu tiên phong, xuất kỳ chế thắng, lập kế hoạch lúc trí lực 2. Lưu Diệp, võ lực 62, thấu ngự 85, trí lực 90, nội chính 88. Lưu Diệp kỹ năng như sau cải tiến: tinh thông phát minh sáng tạo, nhất là am hiểu đối tiền nhân phát minh chi vật tiến hành cải tiến. Phát minh lúc trí lực 2, cải tiến lúc trí lực ngoài định mức 1. Cọp lông dai, võ lực 60, thấu ngự 78, trí lực 85, nội chính 86. Cọp lông dai tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Lưu Bị dưới trướng văn võ số liệu như sau: Trần Cung, võ lực 68, thống ngự 86, trí lực 90, nội chính 88. Trần Cung kỹ năng như sau: trí chế, tao ngộ cấp biến lúc, không cách nào kịp thời phản ứng, tức thì trí lực 3, một canh giờ sau khôi phục nguyên trị số. Giản Ung, võ lực 64, thống ngự 75, trí lực 80, nội chính 82. Giản Ung kỹ năng như sau: thuyết khách, am hiểu du thuyết, thường là đàm luận khách qua lại sứ mệnh. Du thuyết lúc trí lực 1, nội chính 1. Tôn Làm, võ lực 62, thống ngự 72, trí lực 78, nội chính 80. Tôn Làm tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Tôn Kiên dưới trướng văn võ số liệu như sau: Tôn Sách, võ lực 90, thống ngự 86, trí lực 66, nội chính 62. Tôn Sách kỹ năng như sau: vội vàng sao động, tính như liệt hỏa, dễ nóng nảy dễ giận, nổi giận lúc trí lực 5, võ lực 1, ngôi giận sau khôi phục nguyên trị số. Bá Vương, dũng manh thiện chiến, người xưng tiểu Bá Vương lúc tác chiến võ lực 2. Tôn Sách dùng có thần binh đáng tin Bá Vương thương võ lực 1. Tôn Úc, võ lực 65, thống ngự 90, trí lực 95, nội chính 97. Tôn Úc kỹ năng như sau: Vương Tá, túc trí đam mưu, tính toán không bỏ sót, người xưng Vương Tá chi tài lập kế hoạch lúc trí lực 2. Trị Chính, lý chính công nhân, trị chính người có quyền, xử trí chính vụ trong thời gian chính 2. Trương Chiêu, võ lực 58, thống ngự 78, trí lực 86, nội chính 92. Trương Chiêu tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Kỹ năng thật sự là có chút biên không ra, có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Kỹ năng láo thương liền không viện, các minh đệ có tốt đề nghị trực tiếp bình luận là được. Lăng Thao, võ lực 80, thống ngự 76, trí lực 68, nội chính 62. Lăng Thao tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Chu Trị, võ lực 77, thống ngự 75, trí lực 72, nội chính 70. Toàn Nhu, võ lực 75, thống ngự 78, trí lực 74, nội chính 71. Chu Trị, Toàn Nhu tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Viên Thiệu dưới trướng văn võ số liệu như sau: Nhan Lương, võ lực 93, thống ngự 76, trí lực 68, nội chính 65. Nhan Lương kỹ năng như sau: Đao Tông, đao pháp đã đạt đến hóa cảnh, sử dụng đao loại binh khí lúc đối địch, võ lực 2. Ỷ Lại Mạnh, đối chiến cơ sở võ lực cao hơn tự thân võ tướng lúc, võ lực 2. Văn Sú, võ lực 90, thống ngự 81, trí lực 74, nội chính 72. Văn Sú kỹ năng như sau: Thương Tông, thương pháp xuất thần nhập hóa, sử dụng thương loại binh khí lúc đối địch, võ lực 2. Lang Yếu, đối chiến cơ sở võ lực thấp hơn tự thân võ tướng sự tỉnh, võ lực 2. Cao Lãm, võ lực 88, thống ngự 82, trí lực 72, nội chính 68. Hàng Mãnh, võ lực 90, thống ngự 78, trí lực 70, nội chính 65. Cao Lãm, Hàng Mãnh tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Hứa Du, võ lực 58, thống ngự 80, trí lực 86, nội chính 85. Hứa Du kỹ năng như sau: bên trong hao tổn, lừng danh gia đình bạo ngược tuyệt thủ, nội đấu chuyên gia, dụng kế hãm hại đồng liêu lúc, trí lực 2. Tương Ngạnh, bị động rất dễ đắc trí vừa lòng, này trạng thái dưới trí lực 5, dễ làm ra không lý trí hành vi. Phùng Kỷ, võ lực 65, thống ngự 82, trí lực 88, nội chính 86. Phùng Kỷ kỹ năng như sau: chuyên quyền, bảo thủ, nghị trăm phương ngàn kế độc trưởng đại quyền, loại trừ đối lập lúc, bên trong sự tỉnh trí lực 2. Ngoại sự trí lực 3, thống ngự 2. Quách Đổ, võ lực 62, thống ngự 78, trí lực 85, nội chính 82. Quách Đổ kỹ năng như sau: chèn ép, đối với trái ngược đồng liêu, cực điểm chèn ép tiến hành, nội đấu lúc trí lực 2. Mặc kệ tại hay không tại trận, chỉ cần sau văn có hy vọng phần nhân vật lao thương liền đều cùng một chỗ biết, đánh xì dầu hoặc là một chiêu dây những cái kia diễn viên quần chúng lao thương không có biết, muốn số liệu biên kỹ năng quá phí sức, một chương này biết ba nhiều một chút. Chương 367, thẩm tra kết thúc, hoa mắt váng đầu. Chương 367, thẩm tra kết thúc, hoa mắt váng đầu. Viên Thuật dưới trướng văn võ số liệu như sau: Diêm Tượng, võ lực 58, thống ngự 85, trí lực 88, nội chính 88. Dương Hoàng, võ lực 55, thống ngự 76, trí lực 82, nội chính 85. Diêm Tượng, Dương Hoàng tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Kỳ Linh, võ lực 88, thống ngự 82, trí lực 68, nội chính 60. Kỳ Linh đủng có thần binh tam tiên lưỡng nhận đao võ lực 1. Trương Tú, võ lực 90, thống ngự 75, trí lực 72, nội chính 66. Trương Tú kỹ năng như sau: Thương Vương, thương thuật tinh xảo, người xưng Bắc Địa Thương Vương. Sử dụng thương loại binh khí lúc đối địch, võ lực 2. Hồ Sa Nhi, võ lực 84, thống ngự 62, trí lực 58, nội chính 53. Hồ Sa Nhi kỹ năng như sau: bước nhanh, bị động vừa vặn bắt 500 cân, ngày đi hơn 700 dặm, di tốc khác hẳn với thường nhân. Trương Vân, võ lực 78, thống ngự 80, trí lực 68, nội chính 65. Trương Vân tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Đồng Trác dưới trướng văn võ số liệu như sau: Lý Nho, võ lực 59, thống ngự 85, trí lực 94, nội chính 88. Lý Nho kỹ năng như sau: âm độc, dụ kế âm tàn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, chế định độc kế lúc, trí lực 3. Lý Nho tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Lý Giác, võ lực 85, thống ngự 80, trí lực 66, nội chính 62. Quách Tỷ, võ lực 82, thống ngự 82, trí lực 68, nội chính 65. Phan Trù, võ lực 80, thống ngự 78, trí lực 65, nội chính 63. Đoạn Đổi, võ lực 78, thống ngự 85, trí lực 71, nội chính 78. Trương Tế, võ lực 81, thống ngự 76, trí lực 64, nội chính 58. Kể trên 5 người tạm chưa nắm giữ kỹ năng, thần binh bảo mã. Từ Vinh, võ lực 80, thống ngự 88, trí lực 78, nội chính 70. Từ Vinh kỹ năng như sau: vô phòng, trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Phái binh bảy trận nhìn như thô lậu, kỳ thực ở trong chứa huyền cơ hào diệu. Lãnh binh lúc tác chiến, thống ngự 2. Từ Vinh tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Hoa Hùng, võ lực 92, thống ngự 72, trí lực 62, nội chính 55. Hoa Hùng kỹ năng như sau: quát tháo, lực lớn vô cùng, đao pháp tinh xảo, tác chiến dũng mãnh, quát tháo xa trường, lúc đối địch võ lực 2. Hoa Hùng cũng có thần binh đầu hổ mặc kim đao bảo mã kim tình thanh long ngựa võ lực 2. Lữ Bố, võ lực 98, thống ngự 85, trí lực 65, nội chính 58. Lữ Bố kỹ năng như sau: phi tướng, xuất lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, thống ngự 2. Bệ Nễ, trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, đấu tướng lúc võ lực 2. Cuồng Ngạo, trời sinh tính cuồng ngạo, coi trời bằng vùng, bị ba tên trở lên địch nhân vây công lúc võ lực 2. Bán Kích, bán tên lúc võ lực chỉ 3, nhất kích tất sát sát suất tăng lên. Dễ Tra, bị động công nếu không vứt bỏ, vại nguyện bái làm nghĩa phụ. Mỗi lần nhận tra võ lực 1. Dễ Tra lúc thống ngự 1. Kỹ năng đấy nhiều nhất có thể điệp ra 3 lần, trước mắt tăng thêm võ lực 2, thống ngự 1. Lữ Bố ủng có thần binh hỏa cán phương thiên kích bảo mã tê phong xích thố mã võ lực 2. Tao Tính, võ lực 77, thống ngự 75, trí lực 66, nội chính 63. Tao Tính kỹ năng như sau: tinh chuẩn, dễ bắt giữ địch tướng sơ hở, đối hắn thực thi tinh chuẩn đa kích, bán tên lúc võ lực 2, chí tản tỷ lệ trên diện rộng lên cao. Đồng Trác trận doanh nhân vật chủ yếu thuận tay cùng một chỗ biết, vàng không hổ lao quan hạ còn phải lại tra một lần. Hàng Phước cùng với giới trướng văn võ số liệu như sau: Hàng Phước, võ lực 65, thống ngự 72, trí lực 76, nội chính 78. Hàng Phước tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Phan Phượng, võ lực 93, thống ngự 74, trí lực 62, nội chính 58. Phan Phượng kỹ năng như sau: gõ sơn, tay không khai địa, lực có thể đá bụng, lúc tác chiến võ lực 2. Phan Phượng cũng có thần binh chấm kim tuyên hoa búa võ lực 1. Cung Nghĩa, võ lực 82, thống ngự 90, trí lực 65, nội chính 55. Cung Nghĩa kỹ năng như sau: khương chiến, thông hiểu người khương chiến pháp, cũng tăng thêm cải tiến, lãnh binh lúc tác chiến thống ngự 2. Khắc Lấy, lấy nỏ binh đối chiến kỵ binh lúc võ lực 1, thống ngự 2. Cung Nghĩa tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Đào Khiêm cùng với dưới trướng văn võ số liệu như sau: Đào Khiêm, võ lực 36, thống ngự 75, trí lực 78, nội chính 81. Trần Khuê, võ lực 42, thống ngự 78, trí lực 80, nội chính 83. Trần Đăng, võ lực 61, thống ngự 82, trí lực 86, nội chính 85. Trần Khuê, Trần Đăng tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Lưu Lê, võ lực 90, thống ngự 72, trí lực 64, nội chính 56. Lưu Lê kỹ năng như sau: ba đao, đao pháp kỳ lạ, tự mở ra một con đường, sử dụng ba thanh kiếm lúc đối địch, võ lực chỉ 2. Lưu Lê cũng có thần binh thép dòng đông tuyết đao võ lực 1. Tang Bá, võ lực 87, thống ngự 88, trí lực 78, nội chính 75. Tang Bá tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Mã Đẳng cùng với dưới trướng văn võ số liệu như sau: bao quát hàn thoại trận doanh Mã Đẳng, võ lực 88, thống ngự 84, trí lực 68, nội chính 66. Mã Đẳng tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Mã Siêu, võ lực 90, thống ngự 80, trí lực 70, nội chính 58. Chú, kể trên số liệu là vị thành niên Mã Siêu số lượng theo. Mã Siêu kỹ năng như sau: gầm sư, tây lương gầm Mã Siêu, dũng mãnh không người làm. Đấu tướng lúc, võ lực 3. Bao Táp, xuất lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, võ lực 1, thống ngự 2. Mã Siêu đủng có thần binh long kỵ nhọn bảo mã bên trong cắt bay võ lực 2. Mã Đại, võ lực 82, thống ngự 78, trí lực 75, nội chính 67. Vị thành niên Mã Đại, Mã Đại tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Hàn Toại, võ lực 78, thống ngự 82, trí lực 85, nội chính 76. Hàn Toại tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Diêm Hành, võ lực 90, thống ngự 78, trí lực 66, nội chính 62. Diêm Hành kỹ năng như sau: Cô Lang, tác chiến hung mãnh, không sợ đau sót, ra tay đều là sát chiêu, đấu tướng lúc võ lực 2. Diêm Hành ủng có thần binh Ấu Kim Bàn Long Mâu võ lực 1. Thành công anh, võ lực 61, thống ngự 75, trí lực 80, nội chính 75. Thành công anh tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Công Tôn Toản cùng với dưới trướng văn võ số liệu như sau: Công Tôn Toản, võ lực 88, thống ngự 85, trí lực 68, nội chính 65. Công Tôn Toản kỹ năng như sau: Bạch mã, cưỡi ngựa trắng, sách trường sóc, mỗi chiến trước phải. Xuất bộ công kích lúc, võ lực 1, thống ngự 2. Công Tôn Toản nắm giữ bảo mã bước trên mây bạch ngọc câu võ lực 1. Nghiêm Cương, võ lực 78, thống ngự 80, trí lực 66, nội chính 61. Quan Tĩnh, võ lực 67, thống ngự 78, trí lực 81, nội chính 78. Nghiêm Cương, Quan Tĩnh tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Khổng Dung cùng với dưới trướng văn võ số liệu như sau: Khổng Dung, võ lực 65, thống ngự 72, trí lực 74, nội chính 77. Khổng Dung tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Võ An Quốc, võ lực 89, thống ngự 61, trí lực 56, nội chính 52. Võ An Quốc kỹ năng như sau: Truy đem, lực lớn vô cùng, thiện làm song truy, lúc tác chiến võ lực 2. Trải qua cái này liên tiếp làm cho người hoa mắt váng đầu thanh âm nhắc nhở sau, Lưu Dục cuối cùng là đem các lộ chư hầu dưới trướng chủ yếu văn võ số liệu cho tuần tra một lần. Việc này thật là đạp ngựa không dễ làm. Lưu Dục lung lay đầu, âm thầm nói thầm: Đoán chừng không có canh hai các minh đệ, viết không hết, hôm nay có việc đi ra ngoài, về đến nhà liền lập tức bắt đầu gõ chữ, thực sự thật có lỗi. Chương 368, Lưu Sùng đến đây, đề cử minh chủ. Chương 368, Lưu Sùng đến đây, đề cử minh chủ. Đàng tra tuần có một kết thúc sau, Lưu Dục đưa ánh mắt rời về phía mặt đỏ tía hai các chư hầu. Đám người này bởi vì sao được quân đã tranh luận đã nửa ngày, Lưu Dục cũng không có tham dự trong đó dự định, có công phu kia Lưu còn không bằng uống chút rượu nhìn xem náo nhiệt. Nếu là có hạt dưa cùng bắp rang liền tốt, quan uống rượu vẫn là trên lệch chút ý tứ. Lưu Dục thầm nghĩ. Tại các lộ chư hầu tranh luận không nớt thời điểm, Tào Tháo thân binh đến đây bẩm báo nói: Chúa công, ngoài doanh trại tới một nhóm người, người cầm đầu tự xưng là Trần Vương Lưu Sủng. Vừa dứt tiếng, nguyên bản ầm ĩ vô cùng chủ soái đại trướng cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Chư vị, hành quân, tác chiến các loại sự nghi chúng ta quay đầu bàn lại, trước đi đón người a. Một lát sau, Tào Tháo lên tiếng nói: Lẽ ra nên như thế. Các lộ chư hầu phụ hòa nói. Gặp tình hình này, Lưu Dục liền cũng đứng dậy theo đám người hướng trướng đi ra ngoài. Hai người cùng là cao tổ hậu duệ, về tình về lý Lưu Dục đều nên đi nhanh nên. Đi vào cửa doanh trước, Lưu Dục xem xét liền thấy được cưỡi tại ngựa cao to bên trên Trần Vương Lưu Sủng. Sau khi xem, Lưu Dục thầm nghĩ, đến tiếp lấy làm việc a. Thẩm tra Lưu Sủng cùng với dưới trướng văn võ số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Lưu Sủng, võ lực 86, thống ngự 75, trí lực 68, nội chính 65. Lưu Sủng kỹ năng như sau: Dương Cung, Ba Thạch Cường Cung, Hạ Bút Thành Văn. Bắn tên lúc võ lực 2, nhất kích tất sát sát suất tăng lên. Lưu Sủng tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Lạc Tuấn, võ lực 63, thống ngự 72, trí lực 78, nội chính 78. Lạc Tuấn tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Ngụy Diên, võ lực 88, thống ngự 90, trí lực 78, nội chính 68. Ngụy Diên kỹ năng như sau: Độc Hành, độc lĩnh một quân lúc, thống ngự 2, trí lực 2. Kỵ Binh, chấp hành tập kích bất ngờ, tập kích bất ngờ chờ nhiệm vụ lúc, võ lực 1, thống ngự 2. Kiệt Ngạo, lòng cao hơn trời, kiệt ngạo bất tuần. Như chỗ bái chúa công không cách nào đạt được Ngụy Diên chân tâm tán thành lúc, Ngụy Diên tự lập, tạo phản sát suất trên diện rộng lên cao. Như chỗ bái chúa công có thể khiến cho vui lòng phục tùng, Ngụy Diên đem máu chảy đầu rơi, chết không phản chủ. Trước mắt Ngụy Diên độ trung thành 42/100, Ngụy Diên tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục ít nhiều có chút ngộng, Ngụy Diên lúc nào chạy Lưu Sủng dưới tay đi. Tuân Úc đầu Tôn Kiên, Pháp Chính đầu Tào Tháo, Trần Cung đầu Lưu Bị, cái này đạp ngựa toàn loạn rồi. Chúng ta bái kiến Trần Vương. Các lộ chư hầu hành lễ nói. Văn Luân Lưu Sủng hướng về phía đám người chắp tay hoàn lễ, bản vương dưới trướng có binh sĩ nửa đường lây nhiễm ôn dịch, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian, chư vị thứ lỗi. Trần Vương nói quá lời, mời vào doanh một lần. Chủ nhà Tào Tháo lên tiếng nói. Chư bị mời. Lưu Sủng cất cao giọng nói. Vừa nói chuyện, đám người một bên đi bộ đến chủ soái đại trướng. Trần Vương xin mời ngồi. Tào lão bản chắp tay nói. Không cần như thế, cho bản vương thêm băng ghế liền thành. Lưu Sủng từ chối nói. Vậy làm sao khiến cho? Ngài mời. Tào lão bản kiên trì nói. Nhiều lần chối từ sau, Lưu Sủng ngồi ở Tào Tháo dưới tay chỗ, cũng chính là Lưu Dục đối diện. Lưu Dục vừa tới thời điểm cũng kinh nghiệm cái này không, Tào lão bản hai người bọn họ sẽ á hơn nửa ngày. Cuối cùng Lưu Dục cưỡng ép đem Tào lão bản cho nhấn tại chủ tọa bên trên, việc này mới xem như có một kết thúc. Có Lưu Sùng gia nhập, tham dự sẽ kết lại chư hầu liền từ nguyên bản 19 đường biến thành 20 đường. Các lộ chư hầu cùng Lưu Sùng hàn huyên một hồi sau, đám người liền dự định tiếp tục tiến hành vừa mới bởi vì Lưu Sùng đến mà đè xuống tạm dừng khóa nghị sự. Thông qua vừa rồi nghị sự, Tào lão bản cũng thấy rõ, tuy nói hắn là lần này sẽ kết lại người đề xuất, nhưng rất nhiều chư hầu đều không có coi hắn là chuyện. Tiếp tục thương nghị tiến quân lộ tuyến, chế định kế hoạch tác chiến chỉ có thể là lãng phí thời gian. Có công phu này Tào lão bản còn không bằng trực tiếp đẩy minh chủ đi ra, như thế hắn cũng liền bất lo. Khu khu. Chư bị lại nghe Tào Mỗ một lời. Tào lão bản háng giọng một cái, đứng dậy hướng về phía các lộ chư hầu chắc tay. Tào Mỗ cho là ta chờ phụng chỉ lấy tặng, cần có được minh chủ ra lệnh mới được. Nếu không chúng ta liền tiến quân lộ tuyến đều không thể thống nhất, nói gì chu sát quốc tặng. Tào lão bản cất cao giọng nói. Mạnh Đức lời nói rất là. Vừa dứt tiếng, Trương Mạc gật đầu nói, không tệ, là nên để cử Minh chủ đi ra. Vương Khung cũng là nói rằng, Mạnh Đức, ngươi cảm thấy người nào có thể thắng Nhâm Minh chủ trước? Tiêu Mạo dò hỏi. Tào Mỗ coi là Trần Vương cùng Quán Quân Hầu đều có thể đảm nhiệm. Tào Tháo đáp, lời nói này nửa điểm không kém. Quán Quân Hầu cùng Trần Vương đều là cao tổ hậu duệ, người Minh chủ này hắn hai vị ai làm đều được. Mã Đằng nghe rồi nói ra, đúng vậy, đúng vậy. Khổng Dung liên tiếp gật đầu nói. Văn Luân Lưu Dục thầm than một tiếng, ai? Nên tới vẫn là tới. May mà ta đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Trái lại Lưu Sủng lại là mặt lộ vẻ đắc ý, dường như cái này vị trí Minh chủ đã thành vật trong túi của hắn đồng dạng. Chư vị, người Minh chủ này ta đảm đương không nổi, các ngươi vẫn là mời cao Minh khác ca. Lưu Dục đứng dậy nói rằng. Quán Quân Hầu cớ gì nói ra lời ấy? Khổng Dung kinh ngạc nói. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhớ thiên tử, lúc này có thể nói là tâm loạn như ma, thực sự không cách nào đảm nhận Minh chủ trước, chư vị thứ lỗi. Lưu Dục tình chân ý thiết nói. Nghe xong Lưu Dục nói như vậy, các lộ chư hầu cũng không tốt lại quên, tượng trưng an ủi Lưu Dục vài câu sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến Lưu Sùng trên thân. Lưu Dục sau khi nói xong Lưu Sùng sắc mặt lại là hơi khó coi, thế nào, ngươi quan tâm ta liền không quan tâm thôi. Tâm tư ngươi loạn tâm ta liền bất loạn thôi. Tâm ta tạp loạn. Nhưng cái này sóng Lưu Sùng là thật là oan uổng Lưu Dục, bởi vì tại Lưu Dục muốn bộ này lý do thoái thác thời điểm Lưu Sùng còn chưa tới đâu. Lời nói này Lưu Dục tại trước khi lên đường liền nghĩ kỹ, khi đó hắn thậm chí cũng không biết Lưu Sùng sẽ tới tham gia sẽ kết lại. Kể từ đó, Lưu Sùng coi như muốn làm người Minh chủ này cũng làm không được. Làm Minh chủ vì cái gì? Nói trắng ra là không phải là vì thanh danh cùng lợi ích a. Nhưng có Lưu Dục lời nói này, nếu là Lưu Sùng làm Minh chủ liền lộ ra hắn không quan tâm thiên tử, không tâm hệ hắn thất, vậy hắn còn tưởng là truy. Lưu Sùng cố nén khó chịu, đứng dậy chắp tay nói, "Chư vị, bản vương cùng Tử Dương đồng dạng tâm loạn như ma, người Minh chủ này chức vụ đại gia vẫn là tuyển cái khác người khác a. Còn ai kêu Tử Dương đâu? Hai ta rất quen a." Văn Luân Lưu Dục thầm nghĩ. Lúc này Lưu Dục cũng ý thức được vừa rồi kia lời nói không ổn, nhưng nói ra liền như là tắt nước ra ngoài đồng dạng, cái đồ chơi này cũng không có rút về công năng, lại không thỏa cũng phải nâng cao. Lưu Dục lời này có thể không đơn thuần là dính đến Lưu Sùng, quả thực chính là không khác biệt công kích. Chư vị, lẫn nhau chối từ cũng không phải cái biện pháp, như thế ta trước tỏ thái độ, ta để cử bản sơ là minh chủ. Lưu Dục nghĩ, lập tức mở miệng bổ cứu nói. Viên Thiệu nghe xong vừa muốn chối từ, Hàng Phước liền có chút kích động nói, bản sơ văn thao vũ lực đều là thượng thừa, đảm nhận minh chủ không có gì thích hợp bằng. Hàng Phước chính là Viên Thị cố lại, cái này mấu chốt hắn khẳng định sẽ hướng về Viên Thiệu nói chuyện. Có cái sự tình cùng các minh đệ nói rằng, gần nhất lao thương đơn vị sống nhiều lắm, mỗi ngày đều thật mệt mỏi, kho kho tăng ca, sau khi về đến nhà cái gì cũng không muốn làm, liền muốn ngủ, lao thương đoán chừng phải bận bịu một đoạn, cho nên gần nhất liền đều đơn cảng, qua một thời gian ngắn giúp xong khôi phục lại canh hai, cảm tạ lý giải, canh hai cơ bản mỗi ngày đều đến viết 4 cái điểm tả hữu, kẹt văn càng lâu, hiện tại càng viết càng chậm, ta cũng không biết chuyện ra sao, bình. Thường 5 điểm xuống ban lời nói, tại không đi ra điều kiện tiên quyết, khấu trừ ăn cơm rửa mặt thời gian, lao thương viết xong sách cơ bản đều đã khoảng 11 giờ, mỗi ngày đều ngồi đau lưng. Thật sự là ứng câu nói kia, tiền khó tranh tường khó ăn. Không phải lão thương không hảo hảo gõ chữ hoặc là thế nào, bởi vì bản thân thu nhập liền không cao, lão thương cũng nghĩ hiệp toàn cần số tiền này, nhưng thật sự là không có nhiều thời gian như vậy, các minh đệ nhiều lý giải. Gần nhất bệnh trí còn phát bảo, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thật sự quậy. Đáng ngựa. Chương 369, Minh chủ biên hiệu, lên đài tế lễ chương 369, Minh chủ biên hiệu, lên đài tế lễ lao phu nguyện tôn bản sơ là minh chủ. Viên Thiệu Đường huynh Viên Di cũng là mở miệng phụ hòa nói, nguyện tôn bản sơ là minh chủ. Vương Công, Bảo Tín cũng nói. Viên Thiệu nghe xong từ chối nói, chư vị chớ có như thế, ta tài sơ học thiện, đảm đương không nổi như thế trách nhiệm. Còn nữa nói sẽ kết lại một chuyện là từ Mạnh Đức phát khởi, người minh chủ này vô luận như thế nào cũng không tới phiên Viên Mộ tới làm. Viên Thiệu nói tiếp. Lúc này Viên Thiệu tâm tình tương đối phức tạp, mới đầu hắn rất khát vọng trở thành minh chủ, nhưng Lưu Dục kia lời nói sau khi nói xong Viên Thiệu có đôi chút nửa đường bỏ cuộc, dù sao hắn cũng không muốn có cái chức không tâm hệ thiên tử đều danh. Có thể hết lần này tới lần khác Lưu Dục trước mặt mọi người đề cử hắn, Hàng Phước, Viên Di bọn người cũng đều mở miệng biểu thị tán thành, như thế Viên Thiệu liền dự định kiên quyết không nhận, cuối cùng thực sự đẩy không đi ra lại ấm ở trở thành minh chủ. Minh chủ cùng người đề xuất ở giữa có gì liên hệ? Bản sơ minh liền chớ muốn từ chối. Tào Tháo vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, bản sơ minh liền đừng từ chối nữa, cái này vị trí minh chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Khổng Trụ cũng là nói rằng, trong thời gian kế tiếp, các lộ chư hầu không được thuyết phục, cuối cùng Viên Thiệu ấm ở bằng lòng ra nhâm minh chủ. Nhìn xem bị mọi người đẩy nâng thành minh chủ Viên Thiệu, Đào Khiêm ánh mắt tâm trầm, cũng không mở miệng chúc mừng. Dù sao Viên Thiệu trước mắt đảm nhiệm chính là Quảng Lăng Thái Thú, nếu là Viên Thiệu làm lớn, cái thứ nhất gặp nạn chính là hắn Đào Khiêm. Mặc dù Đào Khiêm năng lực chẳng ra sao cả, nhưng người ta cũng không phải người ngu, hắn như thế nào lại không biết bỏ mặc Viên Thiệu làm nguy hại lớn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Đào Khiêm căn bản không cách nào ngăn cản Viên Thiệu quật khởi a. Nhận được chư vị hậu ái, kia người minh chủ này chức vụ Viên Mộ nếu từ chối thì bất kính. Viên Thiệu lên tiếng nói, bái kiến minh chủ. Các lộ chư hầu cùng nói. Tại các lộ chư hầu hướng Viên Thiệu chào thời điểm, Lưu Dục chỉ là tượng trưng chắc tay, Lưu Sủng càng là liên thủ đều chẳng muốn nhấc, Đào Khiêm thì là tại chỗ ngồi bên trên thờ ơ lạnh nhạt. Đã chư vị đề cử ta là minh chủ, kia trước khi chiến đấu chúng ta liền đến nước Pháp tam trường, chư vị có gì dị nghị không? Viên Thiệu cất cao giọng nói. Minh chủ lời nói rất là. Viên Di dẫn đầu tỏ thái độ nói, minh chủ thỉnh giảng. Bao Tín cũng là nói rằng, đa tạ chư vị thông cảm. Viên Thiệu chắp tay nói, chúng ta cũng là vì chu sát quốc tặc, cứu vớt lê dân mà đến, chỗ lãnh binh ngựa hoặc nhiều hoặc ít, bất đắc dĩ này đến so đo mạnh yếu, càng không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, tự cùng nhau công phạt. Giết tặc cứu quốc cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm lục lực, ở đây chư vị thiếu ai cũng không được. Phàm tiến quân cùng tác chiến thời điểm, chư vị đều cần nghe theo Viên Mộ Chi hào khiến, không thể xính dung đấu hung ác, tham công liều lĩnh, chỉ cần tuân theo Viên Mộ Chi điều hành liền có thể, không được từng người tự chiến. Ta đem xấu nói trước, bất luận người nào trái với kể trên quy củ, Viên Mộ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, phàm là xúc phạm quân quy người, định trảm không dung tha. Liền xem như đường cái cũng không ngoại lệ. Viên Thiệu nghiêm mặt nói. Viên Thuật nghe thấy lời ấy, Lưu Dục thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải biết hai ngươi như nước với lửa, cái này sóng ta đều bị ngươi lừa gạt. Minh chủ cao nghĩa, chúng ta bội phục. Người thành thật Vương Khuông bị Viên Thiệu lừa gạt năm mê ba đạo, thiếu chút nữa cho Viên Thiệu đập hai cái. Viên Thuật cũng là bị khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng điên cuồng hò hét, Viên Bản Sơ ngươi cái này tìm bôi. Đám người một phen định nó sau, Viên Thiệu hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, người tới a. Chuyên buồn minh chủ chi mệnh, nhanh chóng chúc đài. Nặng. Trước cửa binh sĩ hành lễ nói, đầu năm nay tại làm trước đó cơ bản đều phải đi tế bái lễ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là như thế. Lên đài đốt hương chính là xuất trình trước tất yếu khâu, bởi vậy Viên Thiệu mới để cho người hỏa tốc kiến tạo tế đàn. Lưu Dục cũng là không thể nào tin cái này, đối với một gã đến từ hiện đại treo bích mà nói, có tế lễ công phu kia còn không bằng làm chút gì. Lưu Dục xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, nhưng hắn cũng không phải là mỗi lần xuất trình trước đều sẽ tế bái, chỉ có thể nói là ngẫu nhiên vì đó. Liên cái này Lưu Dục vẫn là xem ở nhập gia tùy tục trên mặt mũi, nếu không Lưu Dục mới sẽ không đi làm những này rườm rà đến cực hạn đồ vật. Cho nên nói tế bái cùng thắng bại cũng không có trực tiếp liên hệ, chỉ có điều đầu năm nay tương đối giảng cứu cái đồ chơi này mà thôi. Ba tầng đài cao trúc tốt sau, Viên Thiệu tắm rửa đốt hương, đè xuống chuôi kiếm chậm rãi đăng lên đài cao. Hán thất bất hạnh, hoàng cương mất thống, tặc thân đồng trác, hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều giám chi. Viên Thiệu gióng giạc tuyên đọc tịch văn, thẳng nghe Khổng Dung bọn người lấy nước mắt rửa mặt. Đọc qua tịch văn sau, Viên Thiệu cao giọng nói, Viên Mộ bất tài, được chư vị hậu ái được đề cử làm minh chủ. Đã chư vị đều tán thành Viên Mộ, kia Viên Mộ quyết định quy củ chư vị liền phải thật tốt tuân thủ, không được vi phạm, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Viên Thiệu phục nói, chúng ta cần tuân minh chủ dạy bảo. Đám người cùng nói, tế bái kết thúc, Viên Thuật bị Viên Thiệu bổ nhiệm làm hậu cần tổng quản, tổng đốc các doanh lương thảo. Bổ nhiệm qua đi, Viên Thiệu hạ lệnh mổ heo làm thịt dê, bày rượu thiết yến. Gặp tình hình này, Lưu Dục gầm thầm thở dài, đều đạp ngựa đến đã mấy ngày, bọn này đám ô hợp cùng đình táo chua như vậy, nửa bước cũng không chịu dịch chuyển về phía trước, liền cái này còn trông cậy vào đánh đồng trác. Tính toán, những này lạn sự cùng ta cũng không quan hệ gì, ngược lại ta chính là đánh xì dầu, có quan tâm lúc đó còn không bằng nhiều huyễn hai cái đuổi dê đâu. Nên nói hay không đuổi cựu nướng kia sư phụ tay nghề là thật là không sai, quay đầu nhìn xem có thể hay không đem hắn lừa gạt đến kế viện đi. Lưu Dục thầm nghĩ. Ngày kế tiếp, Lưu Dục vẫn như cũ dậy thật sớm rửa mặt luyện võ, sau đó đắc y ăn xong bữa điểm tâm. Ăn xong điểm tâm không lâu sau, Viên Thiệu triệu tập các lộ chư hầu tiến đến chủ soái đại trướng nghị sự, thế là Lưu Dục mang theo Cầu Hùng lĩnh huynh đệ đi đến chủ soái đại trướng. Các lộ chư hầu lần lượt đã tới chủ soái đại trướng, nhưng có mấy cái chư hầu từ đầu đến cuối không đến, Viên Thiệu liền phái thân binh đi thúc, kết quả được cho biết say rượu chưa tỉnh, không cách nào đến đây. Văn Luân Viên Thiệu liền muốn phát tác, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tiệc rượu là hắn tổ chức, cho nên Viên Thiệu không thể không đem nhanh đến bên miệng chim hót hoa nở cho nuốt vào trong bụng. Truyền mệnh lệnh của ta, nửa nén hương bên trong ai còn chưa đến, chương 20. Kiềm nén lửa giận Viên Thiệu lên tiếng nói. Nghe xong tới chậm đến bị đánh, mấy tên say rượu chư hầu lung tung khoác lên bộ y phục liền chạy đến chủ soái đại trướng. Trượng trách cũng không phải đùa giỡn, nếu là rắn rắn chắc chắc đánh 20 cây vậy, thể trạng hơi kém điểm trực tiếp liền phải bị đánh chết. Gặp người đến đông đủ, Viên Thiệu nghiêm mặt nói, nghệ tình vi phạm lần đầu phân thượng, lần này ta liền không trách phạt các người, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhiều tạ minh chủ. Về sau mấy tên chư hầu chắp tay nói, các ngươi đều nghe cho kỹ, sau này phạm là quân nghị tới cho người, trượng trách 30, chết sống chớ bàn luận. Viên Thiệu nói dọa nói. Nặng. Đám người cùng nói. Cao Cầm để nhẹ giải quyết hết đến trễ vấn đề sau, Viên Thiệu dò hỏi, chư vị, người nào nguyện làm tiên phong, xuất bộ thẳng đến Tị Thủy quan khiêu chiến. Vừa dứt tiếng, trong trướng vang lên một đạo thanh âm hùng hồn, tại hạ nguyện vì trước bộ. Chương 370, tiên phong tôn kiên, hoa hùng xin chiến. Chương 370, tiên phong tôn kiên, hoa hùng xin chiến. Đám người đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy Tôn Kiên ngẩng đầu đỡ ngực đứng dậy, trên mặt đều là tự tin cùng thong dong. Tốt. Văn Đài huynh có thể chinh quân chiến, vốn có dũng cháy mạnh chi danh, như thế tiên phong trách nhiệm liền giao cho ngươi. Viên Thiệu tán thưởng nói, Tôn Mỗ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tôn Kiên cất cao giọng nói, vậy ta liền chờ lấy cho Văn Đài huynh thành công. Viên Thiệu cười nói, Nguyễn Văn Đài huynh khải hoàn mà về. Tào Tháo chắp tay nói, lần này đi coi chừng, chớ bất cẩn hơn kinh địch. Lưu Dục đề điểm nói, tại các chư hầu mồm năm miệng mười chúc mừng cùng khuyên bảo âm thanh bên trong, Tôn Kiên hất lên áo choàng xài bước ra doanh trướng. Còn lại các bộ chiếm cứ hiểm yếu, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Văn Đài huynh. Viên Thiệu hạ lệnh, nặng. Chúng chư hầu cùng nói, Lạc Dương, tướng quốc phủ. Thằng đến báo nguy văn thư phát tới, đồng trác cái này mới biết được chư hầu sẽ kết lại tin tức, nghe hỏi sau đồng trác bị tức nổi trận lôi đình. Thất phu, thất phu. Tào Tháo, nào đó đợi ngươi không phải mỏng a. Ngươi cái này thất phu đầu tiên là đâm nào đó, sau lại liên cùng bọn này tặc tử đến công nào đó, quả nhiên là tức chết ta vậy. Giờ phút này Đồng Trác tròng trắng mắt dần dần nhiều, con ngươi co vào biểu lộ mấy có lẽ đã khó mà dùng hung lệ phẫn nộ những từ ngữ này để hình dung, vì trên mặt đất người hầu cùng tỷ nữ liền thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận Đồng Trác đưa tới hỏa sát thân. Chúa công bất giận. Chờ Đồng Trác phát tiết một trận sau, Lý Nho không người nói rằng: "Kia Tào Tháo cẩu tặc bất tử, nào đó cái này giận vô luận như thế nào cũng hơi thở không được." Đồng Trác gầm thét lên: "Chúa công cho bẩm, chư hầu liên quân nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực không chịu nổi một kích, ngài không cần vì bọn này đám ô hợp mà ưu phiền." Lý Nho chắp tay nói: "Nào đó không phải lo, mà là giận." Đồng Trác lạnh hừ một tiếng, trên mặt sát cơ sừng sững. Đồng Trác lời ấy cũng không phải là nói ngoa, tay cầm 20 vạn binh mã Đồng Trác hoàn toàn có lực lượng nói lời này. Triệu Ly Giác, Quách Tỷ, Lữ Bố, Phản Chủ đợi người tới này nghị sự. Đồng Trác hạ lệnh. Nặng. Đang ở trước cửa run lẩy bẩy thân binh như được đại xá, liền vội vàng hành lễ rời đi. Biết được Đồng Trác nổi trận lôi đình, không bao lâu Lữ Bố chờ đem liền lần lượt đã tới tướng quốc phủ. Nhìn xem thủ tọa phía trên sắc âm trầm Đồng Trác, Tây Lương chư tướng đều rất thức thời không nói chuyện, Đê Mi thuận nhãn đứng tại hai bên. Một lát sau, Đồng Trác lời ít mà ý nhiều nói, người nào nguyện sách hổ lang chi sư, tận chu phản tặc treo ở cửa thành. Hải Nhi nguyện đi. Vừa dứt tiếng, Lữ Bố dẫn đầu tỏ thái độ nói: "Nghĩa phụ cho bẩm, tại Hải Nhi trong mắt, cái gọi là chư hầu liên quân bất quá là nhóm gà đất chó sành, nói là xem cùng cỏ rác cũng không đủ." Lữ Bố ngạo nghễ nói: "Ngài lại bất giận, chờ Hải Nhi lấy xuống bọn này phản tặc thủ cấp cho ngài làm bầu rượu." Lữ Bố nói tiếp: "Vậy liền không cần, nào đó ngại bẩn." Nghe thấy lời ấy, Đồng Trác vừa cười vừa nói. Đồng Trác nói xong, một gã chiều cao chín thước, hổ thể tay vượn tráng hán chắp tay nói: "Tướng quốc, Ôn Hầu, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Bọn này đám ô hợp không nhọc Ôn Hầu kết quả, nào đó đi lấy bọn hắn thủ cấp chính là." Tráng hán cất cao giọng nói: "Hoa Hùng, ngươi có chắc chắn hay không?" Đồng Trác dò hỏi. "Tướng quốc cứ việc yên tâm, mặt tướng lấy thủ cấp như là lấy đồ trong túi giống như đơn giản." Hoa Hùng chắp tay nói: "Nếu là tướng quốc không tin, mặt tướng có thể lập hạ quân lệnh trạng, nếu như không thắng, cam nguyện nhận lãnh cái chết." Hoa Hùng phục nói: "Quân lệnh trạng liền không cần, ngươi có nắm chắc liền tốt." Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu. Đã là như thế, người lĩnh mã bộ binh 5 vạn, cùng hộ trận, Vương Vương, Triệu Sầm tam tướng tiến về Tị Thủy quan kháng địch. Đồng Trác hạ lệnh: "Đa tạ tướng quốc." Văn Luân Hoa Hùng đội vàng nói tạ: "Mời tướng quốc yên tâm, mặt tướng chắc chắn gọi Tị Thủy quan trở thành bọn này đám ô hợp nơi chôn xương." Hoa Hùng tự tin nói: "Đi thôi, đợi ngươi khải hoàn trở về, nào đó tự mình cho ngươi rót rượu." Nhìn xem chiến ý dạt dào Hoa Hùng, Đồng Trác tán thưởng nói: "Mặt tướng đi đây." Hoa Hùng hành lễ rời đi. Mặc dù Lữ Bố bị Hoa Hùng đem sống cướp đi, nhưng trong lòng của hắn cũng không có chút nào không thích. Bởi vì Hoa Hùng nói gần nói xa đều tại coi trọng Lữ Bố, hết lần này tới lần khác Lữ Bố nhất an bộ này. Hoa Hùng chờ sắp rời đi sau, Lý Nho lên tiếng nói: "Chúa công, thuộc hạ coi là ứng làm hai tay chuẩn bị, như thế Hoa tướng quân chiến bại cũng không đến nỗi quá bị động." "Không cần, chỉ bằng đám kia thối cá nát tôm cũng nghi thất bại Hoa Hùng." "Cho cười." Đồng Trác khinh thường nói: "Chúa công, đến đây sẽ kết lại chư hầu bên trong nhưng có quán quân hầu Lưu Dục a." Lý Nho khuyên đủ: "Ai nha, nào đó suýt nữa quên cái này gốc dạng." Đồng Trác nghe xong vỗ mạnh một cái đầu: "Như thế nào làm hai tay chuẩn bị?" Từ lúc nghe nói Lưu Dục xuất bộ đến đây, Đồng Trác lập tức đổi bộ sắc mặt, đây cũng là cái gọi là người có tên cây có bóng. "Quan quân hầu, ta đã sớm muốn chiếu cố hắn." Nghe thấy lời ấy, Lữ Bố lập tức lộ ra kích động biểu lộ đến: "Làm càn, quan quân hầu đối nào đó có thiên đại ân tình, ngươi sao dám lỗ mãng?" Đồng Trác sụ mặt quát lớn: "Nghĩa phụ, kia nếu là tương lai ta hai người trên chiến trường gặp nhau, Hải Nhi cũng không thể chỉ chịu đánh không hoàn thủ a." Lữ Bố có chút ủy khuất nói: "Ai bảo ngươi không hoàn thủ? Ngươi là cọc gỗ a, quan bị đánh không hoàn thủ." Đồng Trác tức giận nói: "Nhưng có một đầu, coi như thủ thắng, ngươi cũng không thể tổn thương quán quân hầu tính mệnh. Nhớ kỹ a." Đồng Trác dặn dò. "Hải Nhi nhớ kỹ." Lữ Bố chắp tay nói. Đang vì Lữ Bố giải đáp nghi vấn sau, Đồng Trác đem ánh mắt rời về phía Lý Nho: "Văn Ưu, ngươi nói làm hai tay chuẩn bị là chỉ thăng binh hổ lao, để phòng Tị Thủy quan có sai lầm." Lý Nho lên tiếng nói: "Nếu là muốn lại bảo hiểm chút, chúa công có thể lại phái 2 vạn binh mã đến Tị Thủy quan, bất luận Hoa Hùng thắng bại đều thủ vững không ra." Lý Nho nói tiếp. Văn Luân Đồng Trác nhẹ gật đầu, như thế ổn thỏa chủ ý, nhưng nếu là như vậy làm việc, Lạc Dương phòng giữ liền có chút trống không. "Như vậy đi, nào đó lại từ Tây Lương điều 5 vạn binh mã tới." Đồng Trác nghĩ nói rằng. "Chúa công anh minh." Lý Nho xu định nói. Độc tài triều cương sau, Đồng Trác có thể nói là tài đại khí thô, lưu thủ Tây Lương Đồng Mân cầm Đồng Trác trở về thuế ruộng trắng trận chiêu binh mãi mã. Tại đại bút thuế ruộng dụ hoặc hạ, cương hồ chư bộ thủ lĩnh nhao nhao hiệu chung với Đồng Trác, bởi vậy Đồng Trác điều 5 vạn kỵ binh đến hoàn toàn không gọi sự tình. "Binh lực vấn đề giải quyết, Văn Ưu ngươi nói một chút nên như thế nào dụng binh a?" Đồng Trác mở miệng nói. "Hoa Hùng dũng mãnh có thừa, nhưng lưu trí không đủ, từ binh lão thành ổn trọng, có thể làm lãnh binh đi Tị Thủy quan đảm nhiệm Hoa Hùng chi phó tướng." Lý Nho chắp tay nói. "Ngoài ra, Hổ Lao quan còn cần một người lãnh binh tiến về." Lý Nho phục nói. "Đã là như thế, từ binh lĩnh 2 vạn binh mã tiến đến Tị Thủy quan cố thủ, Phản Chu, Đoạn Ổi nhị tướng lãnh binh 3 vạn đi Hổ Lao quan, không được nào đó chi mệnh khiến không được xuất chiến." Đồng Trác lên tiếng nói. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Từ binh chờ đem cùng nói. "Trẻ con không sai, Tây Lương bên kia ngươi đi cùng ta đệ kết nối, gọi hắn mau mau điều binh tới." Đồng Trác đối Lý Giác nói rằng. "Nặng." Lý Giác chắp tay nói. "Mặc dù Tị Thủy quan cùng Hổ Lao quan là cùng một tòa quan hải, nhưng bởi vì quyển sách trên đại thể áp dụng diễn nghĩa thời gian trục cùng sự kiện lớn, cho nên các huynh đệ cũng không cần xoắn suýt chút này, đặc biệt nói rõ vậy, chương 371, Hoa Hùng Chẳng Tướng, Tôn Kiên khiêu chiến chương 371, Hoa Hùng Chẳng Tướng, Tôn Kiên khiêu chiến lại nói Tế Bắc cùng nhau bảo tín lập công xuất ruột, mệnh em trai bảo trung lĩnh mã bộ binh 3000, đêm tối rẽ đường nhỏ chạy tới Tị Thủy Quan, dự định đoạt tại. Tôn Kiên phía trước đoạt được đầu công. Nhưng bảo tín cái này sóng lại là coi trọng thường thường không có gì lạ bảo trung, đồng thời cũng đánh giá thấp dũng mãnh thiện chiến Hoa Hùng cùng như lang như hổ Tây Lương binh. Người nếu là không may uống miếng nước lạnh đều tê răng, đánh giẫm thẳng nện gót chân, dưới mắt bảo trung chính là như thế. Đến Tị Thủy Quan sau, Hoa Hùng bởi vì nhàm chán mà xuất bộ xuất quan tuần sát, kiểm tra quan phòng. Tại vận mệnh trêu cực hạ, bảo trung hảo chết không chết bắt gặp Hoa Hùng. Nhìn xem đón gió phấp phới bảo chữ đại kỳ, Hoa Hùng nhếch miệng lộ ra nụ cười, không nói hai lời phóng ngựa thẳng đến bảo trung. Đối mặt cao lớn và mỡ, hung thần ác sát Hoa Hùng, bảo trung theo bản năng rụt ngựa liền trốn. Nhưng Hoa Hùng sai nha, cậu thêm bảo trung phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên không đợi hắn chạy ra bao xa Hoa Hùng liền đuổi theo. Tặc tử chạy đâu? Nương theo lấy quát to một tiếng, Hoa Hùng vung đao mãnh bổ xuống. Đầu hổ mặc kim đao giống như diều hâu chụp mồi giống như, tinh chuẩn ngoan lệ chạy về phía bảo trung phía sau lưng. Bảo trung quay đầu nhìn sau lập tức bị sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc thay đổi thân thể xuất đao đón đỡ. Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Hoa Hùng cười khinh bị cười, cổ tay xoay chuyển dễ như trở bàn tay đẩy ra bảo trung binh khí. Thấy thế bảo trung mặt xám như tro, Hoa Hùng không chút do dự vung đao bổ về phía bảo trung cổ. Tại bảo trung ánh mắt hoảng sợ bên trong, đầu hổ mặc kim đao trực tiếp chém xuống thủ cấp, không đầu thi thể rơi xuống chiến mã, nhấc lên một mảnh bụi mù. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hàng sau binh sĩ còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bảo trung liền đã bị Hoa Hùng lấy thủ cấp. Theo nào đó công kích, giết sạch bọn này thối cá nát tôm. Hoa Hùng hét to nói, giết. Hoa Hùng sau lưng Tây Lương binh nhóm cao giọng nói, lần này Hoa Hùng chỉ dẫn theo 500 kỵ binh xuất quan, mà bảo trung xuất lĩnh mã bộ binh lại chừng 3000, nhưng dù vậy, Tây Lương binh nhóm vẫn là chiến ý dạt dào hướng quân địch phát khởi công kích. Không chờ không biết làm sao Tế Bắc quân, bảo tín dưới trướng binh mã, làm ra phản ứng, Tây Lương thiết kỵ liền ngao ngao quái khiếu bật lên. Đánh giáp lá cả, Tây Lương binh đao thương đồng thời, truy quân vung đẩy, vừa đối mặt Tế Bắc quân liền hao tổn hơn 100 người. Bản thân rắn mất đầu Tế Bắc quân chính là vô cùng hoảng sợ, lại bị Tây Lương binh như thế xông lên, bọn hắn có tâm tư chống cự mới là lạ. Cứ như vậy, làm cho người khó hiểu một màn phát sinh ở Tị Thủy quân hạ, lấy ngàn mà tính Tế Bắc quân liều mạng trốn, Hoa Hùng mang theo 500 kỵ binh ở phía sau mao đủ kình truy. Nếu là Lưu Dục thấy này, chắc chắn gọi thẳng Nam Tông ký thị cảm. Hoa Hùng càng lên càng khởi kình, đầu hổ mặc kim đao như là cắt lúa đồng dạng tùy ý thu gặt lấy Tế Bắc quân tính mệnh. Chờ Hoa Hùng giết qua nghiện về sau, 3000 Tế Bắc quân chỉ còn lại trên dưới 100 người trốn về liên quân đại doanh, những người còn lại không phải bị giết chính là không biết tung tích. Trong đó cũng không người đầu hàng, bởi vì Hoa Hùng căn bản không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, vì xuống đất xin hàng đều bị Tây Lương binh thuận tay chém. Kiểm kê qua đi, Hoa Hùng nuốt dâu cười to nói, ha ha ha. Cỏ này bao tuần là đến cho nào đó đưa chiến công. Nhanh chóng viết phong chỉ báo, tính cả người này thủ cấp đưa cho tướng quốc. Hoa Hùng dặn dò nói, biết được Bảo Tín tham công liều lĩnh, Bảo Trung bị Hoa Hùng chém đầu tin tức sau, Viên Thiệu bị tức sắc mặt xanh xám, hận không thể lập tức chém Bảo Trung lấy đang quân pháp. Lại là một cái không có đầu óc. Cuộc chiến này nếu là đánh thắng, việc này thế nào đều tốt trở về tròn. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác bị đánh tơi bời, đại bại mà bể, như thế ngươi bảo ta làm sao xử trí? Viên Thiệu thầm nghĩ. Không chờ Viên Thiệu nghĩ ra như thế nào trách phạt Bảo Tín, hai mắt đỏ bừng Bảo Tín liền chủ động tìm tới cửa. Minh chủ, việc này đều là tin chi tội cũng, bất luận ngài như thế nào trách phạt, tại hạ cũng sẽ không có chút lời oán giận. Nhưng mời minh chủ tạm lưu tại hạ một cái mạng, cho ta đem binh đến Tị Thủy quân hạ, cùng kia Hoa Hùng quyết nhất tử chiến. Nếu là đã thắng, sau khi trở về ta tùy ý minh chủ xử trí. Nếu là chiến bại, ta liền đi theo ta kia chiến tử huynh đệ. Minh chủ, Bảo Tín xin chiến, còn mời đáp ứng. Dứt lời, Bảo Tín con người tới đất. Thấy Bảo Tín như thế thất thời, Viên Thiệu liền bỏ đi trách phạt hắn ý nghĩ. Bảo Tín thế nhỏ mới sẽ như thế, nếu như đối đầu thực lực mạnh mẽ chứ hầu, người ta coi như không nghe điều lệnh Viên Thiệu cũng không chiêu, đừng nói gì đến trách phạt. Ngươi phạm phải lớn như thế sai, vốn nên chém ngươi lấy đang quân kỷ, nhưng trước khi chiến đấu trạng tướng chính là bất cắt hiện ra, ngươi lại là vi phạm lần đầu, phạt ngươi trượng trách 50, ngươi nhưng có lời oán giận. Viên Thiệu giả bộ tức giận nói, toàn bằng minh chủ phân phó. Bảo Tín rất là thống khoái nói rằng, ngươi còn được trận giết địch, cái này 50 trượng liền trước nhớ kỹ a, quay đầu lại đi trách phạt. Viên Thiệu lên tiếng nói, nhiều tạ minh chủ. Bảo Tín tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Vừa rồi Bảo Tín xin chiến kia một bộ tất cả đều là giả vờ, nó mục đích bất quá là vì cho Viên Thiệu một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó để trốn tránh trách phạt. Hiển nhiên Bảo Tín thành công trốn khỏi trách phạt, Viên Thiệu răng ba câu, thời hận bỏ qua việc này, ký sổ kia 50 quân côn cùng không phạt không có gì khác biệt. Đến tiếp sau Bảo Tín không có nhắc lại cho huynh đệ báo thù cái này gốc dạng, Viên Thiệu cũng chưa từng nhắc lên, việc này liền cứ như vậy bỏ qua. Tại tiếp vào Hoa Hùng sai người đưa tới tin chiến thắng sau, Đồng Trác vui mừng quá đỗi, mạnh mẽ ban thưởng Hoa Hùng một phen. Không chờ Đồng Trác ban thưởng đến, Giang Đông tóc hối của Ca Tôn Kiên liền dẫn Trình Phổ đến tương lai tới Tị Thủy quan hạ khiêu chiến. Người mặc ngân giáp, mang theo màu đỏ khăn trùm đầu Tôn Kiên cầm trong tay cổ đỉnh đao một ngựa đi đầu, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đăng, Tổ Mậu tứ tướng theo sát phía sau. Nghe hỏi sau Hoa Hùng cười lạnh một tiếng, lại người đến đưa chiến công. Dứt lời Hoa Hùng liền muốn xách đao xuất quan, nhưng phó tướng Hồ Trần lại là chắp tay nói, tướng quân vừa đấu qua một trận, cuộc chiến này liền giao cho ta a. Làm nghe Tôn Kiên dũng mãnh, ta bây giờ liền phải thật tốt chiếu cố hắn. Hồ Trần ma quyền sát chủ nói. Nhìn từ trên xuống dưới Hồ Trần, Hoa Hùng hỏi, khả năng thủ thắng? Nếu như không thắng, cam nguyện đưa đầu tới gặp. Hồ Trần chém đinh chặt sắt nói, đã là như thế, vậy ngươi điểm binh đi thôi. Hoa Hùng nuốt cằm nói, đa tạ tướng quân. Hồ Trần vội vàng nói, tại Hồ Trần sau khi rời đi không lâu, Từ Vinh đứng lên nói, tướng quân, Tôn Kiên muốn có giang đông mãnh hổ danh sừng, Hồ Trần sợ là không cách nào thủ thắng, thậm chí sẽ mất mạng. Làm càn, đại chiến đến, ngươi lại nói ra như thế giải người khác chí khí diệt uy phong mình lời nói đến. Văn Môn Hoa Hùng nhìn chòng chọc vào Từ Vinh, trong miệng phẫn nộ quát, hết đợt này đến đợt khác, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Hoa Hùng quát hỏi, tại hạ nói cứ thế này, tin hay không toàn bằng tướng quân tâm ý. Dứt lời, Từ Vinh phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Hùng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn trầm mặc không nói. Từ Vinh không phải Tây Lương người, tính cách lại tương đối buồn bực, bởi vậy từ đầu đến cuối không thể dung nhập Tây Lương phe phái bên trong, Hoa Hùng bọn người không thế nào chào đón hắn. Lần này Từ Vinh lại là mang theo đồng chắc mệnh lệnh tới, Hoa Hùng đối với hắn cũng không quản hạt tiết chế quyền lực, như thế Hoa Hùng có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Chương 372, quan hạ kịch chiến, không công mà lui. Chương 372, quan hạ kịch chiến, không công mà lui. Điểm đủ binh mã sau, khoát chỉnh tề Hồ Trần xuất bộ xuất quan lên chiến. Gặp Hồ Trần, cưới Hoa Tông ngựa Tôn Tiên cổ đỉnh đao dương lên, rất là khinh thường mắng, ngươi cái này thất phu cùng tặc cùng ngũ, có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Văn Luân Hồ Trần cười lạnh nói, làm gì? Chiếu ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ta còn phải tự vận tạ tội không thành? Ta nếu là ngươi đã sớm cắt cổ bản thân kết thúc, nếu không sau khi chết đều không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Hoàng cái rêu cầm nói, thất phu đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, chúng ta đánh rồi mới biết. Hồ Trần nâng thương chỉ xéo Tôn Kiên, miệng quát, minh ngoan bất linh. Dứt lời, Tôn Kiên liền muốn thúc ngựa xuất trận. Chúa công chấm đã. Xét ngược xà mâu Trình Phổ đống nhiên nói rằng, cũng như thế bất nhập lưu nghịch tặc giao thủ, không khỏi rơi ngài thanh danh, cuộc chiến này mà tướng tới đi. Trình Phổ lên tiếng nói, như thế cũng tốt, ngươi lại đi chiến hắn, ta vì ngươi lực trận. Tôn Kiên gật đầu nói, nhìn xem Tôn Kiên cùng Trình Phổ bộ kia không coi ai ra gì bộ dáng, Hồ Trần tức giận vô cùng, hét lớn một tiếng để mạng lại lập tức liền phát khởi công kích. Gặp bị tức tới mất trí Hồ Trần, Trình Phổ âm thầm bật cười, sau đó không chút hoang mang thôi động chiến mã tiến ra đón. Nhìn đương, hai ngựa tương giao, Hồ Trần nổi giận đùng đùng đỉnh thương liền đâm. Trình Phổ đem binh khí dò xét trước dùng phân nhanh chóng đỡ cán thương, ngay sau đó cánh tay phát lực đem cả cây trường thương ra bên ngoài bắn ra. Hồ Trần không tự chủ được bị thương bên trên truyền đến cự lực chấn ngựa hướng về phía lưng ngựa, kinh hãi vô cùng Hồ Trần không chờ điều chỉnh thân hình liền lung tung đâm ra một thương, để phòng Trình Phổ thừa cơ lại công. Tuy nói Hồ Trần võ nghệ chẳng ra sao cả, nhưng hắn chém giết kinh nghiệm lại là mười phần phong phú, tốt xấu người ta tại Tây Lương sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đây cũng chính là Hồ Trần có thể cấp tốc làm ra phản ứng nguyên nhân chỗ. Chờ Trình Phổ đẩy ra Hồ Trần đâm tới trường thương sau, Hồ Trần đã mượn sai ngựa cơ hội điều chỉnh tốt thân hình, lúc này ngay tại tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm Trình Phổ. Biết gặp phải cương địch, chỉ sợ ta khó mà thủ thắng, nhưng nếu là cứ như vậy xám xịt trốn về con đi, sau này ta còn thế nào có thể nhấc nổi đầu. Tiến thôi lưỡng nan Hồ Trần thầm nghĩ. Nhưng Trình Phổ cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, sai ngựa qua đi, một kích không trúng Trình Phổ lập tức đâm ra thứ hai mâu. Hàn quang lấp lóe mũi thương trực tiếp chạy về phía Hồ Trần cổ họng, vừa mới ăn phải cái lô vốn Hồ Trần không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người khó khăn lắm tránh đi cái này một mâu. Trốn qua một kiếp Hồ Trần không dám dừng lại, vội vàng phóng ngựa xông về phía trước. Sau đó, nhị tướng ngươi tới ta đi chiến hơn 10 hợp, Hồ Trần bị hoàn toàn đánh không có lòng dạ, hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, trái lại Trình Phổ lại là khí định thần nhàn, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Kỳ thật dùng ngươi tới ta đi để hình dung giữa hai người chiến đấu cũng không phải là quá phù hợp, bởi vì Trình Phổ vẫn luôn tại đè ép Hồ Trần đánh, Hồ Trần chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả, dùng cái này từ có chút quá đề cao Hồ Trần. Một lát sau, Trình Phổ nhạy cảm bắt được Hồ Trần lộ ra sơ hở, thấy sau Trình Phổ hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Trình Phổ đem xà mâu lắp một cái, thân mâu tựa như linh hoạt dài như rắn run run không ngừng, mũi thương lấy không có gì sánh kịp tốc độ mạnh mẽ đâm về Hồ Trần trái tim. Lúc này Hồ Trần trường thương còn không tới kịp thu hồi, đối mặt Trình Phổ sắc bén thế công, hắn đành phải lập lại chiêu cũ, nghiêng người tránh né. Nhưng Trình Phổ xà mâu lại là như là giỏi trong xương đồng dạng tùy theo di động, Hồ Trần mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Thời gian trong nháy mắt, xà mâu liền đã quán xuyên Hồ Trần lồng ngực, trái tim bị đâm xuyên thấu Hồ Trần tại chỗ liền không có hô hấp. Theo xà mâu bị rút ra, miệng mũi bọt máu Hồ Trần nhảy xuống ngựa, xách ngược xà mâu Trình Phổ khí thế bệ nghệ. Nhìn xem còn đang dỉ máu xà mâu, Tôn Kiên nuốt dâu nói, đức nhu dũng mãnh, trong nháy mắt chạm địch ở dưới ngựa. Chúa công quá khen, mặt tướng không dám nhận. Trình Phổ chắp tay nói, nội trống, tiến quân. Tôn Kiên cao giọng nói, giết. Tuân lệnh sau, Giang Đông quân cấp tốc hướng phía Tị Thủy quan phát khởi công kích. Nhưng còn chưa chờ Giang Đông quân đi vào quan hạ, Tây Lương binh nhóm dương cung cài tên, nâng một khiên thạch, đem Giang Đông quân đánh đầy bụi đất. Tị Thủy quan chính là sắp xếp bên trên đếm được hùng quan, quan tưởng cao dày vô cùng, cộng thêm Tây Lương binh sớm có đề phòng, cho nên Giang Đông quân phát khởi công kích ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài không dùng được. Rút lui, nhanh rút lui. Tôn Kiên đau lòng hạ lệnh, phá quan một chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Tôn Kiên cao mày nói, tướng quân, tướng quân, trước tới báo tin Tây Lương binh chạy vội đến phòng nghị sự. Thật là Hồ Trần chém kia Tôn Kiên. Ngay tại uống rượu Hoa Hùng hứng hở mà hỏi, tướng quân, Hồ tướng quân bị Tôn Kiên thủ hạ chém mất. Tây Lương binh vội la lên, cái gì? Tên phế vật này. Văn Luân Hoa Hùng giận tím mặt. Lúc này Vương Phương chắp tay nói, tướng quân, kia Tôn Kiên khí thế hùng hùng, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Tránh hắn? Cho cười. Hoa Hùng cười lạnh nói, người tới. lấy ta đao đến. Là ta khoác, đợi ta lấy kia tôn kiên đầu chó trở về nhắm rượu. Hoa Hùng hét to nói. Không chờ Hoa Hùng khoác chỉnh tề, đợt thứ hai báo tin Tây Lương binh đội vàng đã tìm đến, tướng quân, vừa mới tôn kiên xuất bộ phát khởi công kích. Ta đạp ngựa không biết. Lớn như vậy tiếng la giết ngươi làm ta nghe không được. Hoa Hùng tức giận nói. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hoa Hùng hỏi. Quân địch chỉ tiến hành thăm dò tính tiến công, không cần một lát liền rút đi, nhiều lắm là cũng liền hao tổn trên dưới 100 người. Cái này Tây Lương binh đáp. Văn Luân Hoa Hùng nổi giận nói, đạp ngựa. Tôn Kiên đem cái này tị thủy quan khi hắn nhà, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Điểm 5000 kỵ binh, theo ta xuất quan nên địch. Hoa Hùng đối phó tướng Triệu Sầm dặn dò nói, tướng quân, binh pháp nói giặc cùng đường chớ đổi vạn nhất Tôn Kiên chơi lừa gạt liền thái hòa rồi. Vương Vương quên nhủ, chơi lừa gạt, hắn cũng xứng. Đợi ta chém thủ cấp, hắn yêu làm cái gì lừa dối liền làm cái gì lừa dối. Hoa Hùng không nghe quên ngăn, một lòng mong muốn đem Tôn Kiên chạm ở dưới ngựa. Tướng quân, Vương Minh lời nói không phải không có lý, lại nói giờ phút này chúng ta coi như đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi được, nếu là chúng mai phục ngược lại là được không bù mất. Triệu Sâm cũng là khuyên đủ. Hoa Hùng mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải là nghe không vào khuyên người, thấy hai cái phó tướng đều khuyên hắn đừng ra kích, Hoa Hùng liền phất tay lui vì hắn khoát thân mình. Đã là như thế, vậy liền gọi thất phu Tôn Kiên lại sống thêm một hồi. Hoa Hùng nghĩ nói rằng, thất phu kia vừa mới thủ thắng, chắc chắn buông lòng cảnh giác, gọi các huynh đệ sớm ăn cơm nghỉ ngơi dưỡng sức đêm nay theo bản tướng đi đặng doanh. Hoa Hùng phục nói, tướng quân anh minh. Vương, Triệu Nhị người xu định nói. Vào lúc ban đêm, Hoa Hùng phái đi trinh sát xám xịt trở về phục mệnh, tướng quân, Tôn Kiên đại doanh phòng thủ rất thân, có thể xưng không có kẽ hở. Đánh rắm. Ta tự mình đi xem một chút. Không tin tà Hoa Hùng trở mình lên ngựa, thẳng đến Giang Đông quân đại doanh. Sau khi xem, trở về Hoa Hùng hơn nửa ngày cũng không nói ra lời đến, bởi vì trinh sát nói nửa điểm mà bệnh đều không có. Bản tướng đông nhiên có chút buồn ngủ, bất lợi cho tác chiến, tùy ý lại đến tập doanh a. Nhẫn nhịn nửa ngày sau, Hoa Hùng lên tiếng nói. Chương 373, tổ mộ không địch lại. Tôn Kiên xuất trận. Chương 373, tổ mộ không địch lại. Tôn Kiên xuất trận. Chúa công thần cơ diệu toán, mặt tướng bội phủ. Nghe nói Tây Lương quân trinh sát ở ngoại vì cha thăm dò hư thực, hoàng cái đối Tôn Kiên chắp tay nói. Ai? Qua qua. Không xưng được thần cơ diệu toán. Tôn Kiên cười khoát tay áo. Hoa Hùng tên kia cho là ta quân vừa mới thủ thắng liền sẽ buông lòng cảnh giác, cho nên phái trinh sát đến đây dò đường. Nếu là phòng giữ thư giãn, cái này thất phu bảo đảm sẽ đến đặng doanh. Tôn Kiên cười lạnh nói, chúa công, sao không tương kế tự kế, dù Hoa Hùng nhập doanh bắt lấy. Hàn đang dò hỏi, chúng ta vội vã chạy đến tị thủy quan, tất cả phòng giữ khí giới tất cả đều ném vào táo chua đại doanh, ngay cả cửa doanh trước cự cọc buộc ngựa đều là buổi chiều mới đổi chế ra. Tôn Kiên giải thích nói, Tây Lương kỵ binh chi dũng manh thế nhân đều biết, vạn nhất để bọn hắn vọt lên đến, cuộc chiến này chúng ta sợ là không chiếm được tốt. Tôn Kiên nói tiếp, đa tạ chúa công giải thích nghi hoặc. Hàn đang chắp tay nói, đi, đều trở về nghỉ ngơi đi, Minh còn phải đi quan hạ khiêu chiến đâu. Cùng người khác đem nói chuyện phiếm sau khi, Tôn Kiên lên tiếng nói, nặng. Chính phủ chờ đem hành lễ rời đi. Ngày kế tiếp, Tôn Kiên xuất bộ đi vào tị thủy quan hạ, tổ mẫu phụ mệnh tiến lên khiêu chiến. Nột thất phu kia, tổ mẫu ở đây, nhanh chóng xuất quan nhận lãnh cái chết. Tổ mẫu treo cao sông đao, miệng quát. Theo tổ mẫu càng mắng càng khó nghe, đang trực Triệu Sầm bị tức sắc mặt đỏ lên, có lòng xuất quan nên địch nhưng lại sợ không địch lại Tôn Kiên. Tướng quân làm sao còn chưa tới? Triệu Sầm nắm chặt nắm đấm nói. Đang lúc Triệu Sầm nghiến răng nghiến lợi lúc, khoát chỉnh tề Hoa Hùng mang theo vệ đội đi tới trước mắt. Thấy tổ mẫu miệng phun hương thơm, phách lối vô cùng, Hoa Hùng không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh xuất quan nên địch. Đóng cửa mới mở ra một đạo khó khăn lắm có thể hơn người khe hở, Hoa Hùng liền phóng ngựa đi nhanh mà ra. Thúc ngựa dương đao, Hoa Hùng hét to nói, thô bị thất phu, xem đao. Đến hay lắm. Tổ mẫu gân cổ lên hô một tiếng, lập tức phóng ngựa tiến ra đón. Đại binh coi chừng chút. Hàn đang mở miệng nhắc nhở. Đi tới gần, Hoa Hùng trong tay nắm cầm đại đao giữa trời gào thét mà ra, đột nhiên hướng phía tổ mẫu bổ tới. Tổ mẫu song đao giao nhau đẩy ra phía ngoài ra, định dùng cái này đưa tới ngăn lại Hoa Hùng công kích. Tổ mẫu chiêu thức ngược là vô dụng sai, nhưng mấu chốt là hắn đánh giá thấp Hoa Hùng khí lực. Ken. Ba thanh binh khí răn răn chắc chắc đụng vào nhau, tia lửa tung tóe ở giữa, tổ mẫu bị chấn thân thể nhoáng một cái, song đao suýt nữa rời khỏi tay. Cái này thất phu khí lực thật là lớn. Hai tay run lên, tổ mẫu thầm nghĩ. Sai ngửa qua đi, Hoa Hùng trường đao trong tay dương lên, sử một chiêu lực bổ hoa sơn, hướng phía tổ mẫu chém bổ xuống đầu. Hoa Hùng đao pháp đơn giản lại giả dặn, cũng không quá nhiều tinh diệu có thể nói, nhưng tổ mẫu không nhân ra khí lực lớn, cho nên coi như hắn đao pháp lại tinh xảo cũng không dám đón đỡ Hoa Hùng trường đao. Thất phu, vừa mới không phải rất phách lối sao? Vì sao mới như thế một hồi liền trở thành chạy chối chết chi đồ? Hoa Hùng rêu cực nói. Văn Luân tổ mẫu bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, vung vẩy song đao lúc lên lúc xuống công hướng Hoa Hùng. Hoa Hùng không chút hoang mang đem trường đao nằm ngang ở trước người, dễ như trở bàn tay hóa giải tổ mẫu thế công. Tiếp sau nhớ kỹ, đánh trận dùng miệng vô dụng, đến làm ra hỏa mới được. Hoa Hùng tiếp tục rêu cực nói. Thấy tổ mẫu vướng trái vướng phải không đáng kể, Tôn Kiên vội vàng thúc ngựa tiến lên thi triển cứu viện. Tặc tử chớ có cản rỡ. Tôn Kiên ở đây. Tôn Kiên hét to nói. Hoa Hùng xem xét chính chủ tới, vội vàng buông tha tổ mẫu nhào về phía Tôn Kiên. Tổ mẫu vừa thẹn vừa xấu hổ, túi đầu mặt ủ mày trao trở lại về bàn trận. Nay tặc lực lớn vô cùng, rất là lợi hại, ta không phải đối thủ. Tổ mẫu thở dài. Đại binh không cần như thế, lại nhìn chúa công như thế nào chẳng tặc. Trình phủ khuyên lơn. Tại nhị tướng nói chuyện công phu, Tôn Kiên đã cùng Hoa Hùng giao thủ. Đối mặt rục ngựa đi nhanh Tôn Kiên, Hoa Hùng cũng không tận lực thả chậm ngựa tốc độ, mà là thúc đuổi chiến mã dự định cùng Tôn Kiên đến cứng đối cứng. An ta một đao. Chờ đi tới gần, Hoa Hùng vượt lên trước vung ra một đao. Một đao kia, gió như hổ khiếu, thế như lôi đỉnh. Mở. Tôn Kiên khẽ quát một tiếng, cổ đỉnh đao từ đôi đến đầu bộ ra, công bằng chém vào Hoa Hùng trường đao bên trên. Chỉ nghe ken một tiếng sắt thép va chạm chi cự vang, Tôn Kiên hai mảng nhĩ của người ta đều là ông tác hưởng. Tôn Kiên thầm nghĩ, cái này nghịch tặc khí lực lại to lớn như thế. Hoa Hùng trong lòng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, không nghĩ tới cái này thất phu còn có chút dũng lực. Một lát sau, Tôn Kiên đem cổ đỉnh đao về sau co lại, lập tức xoay chuyển cổ tay vung đao đâm về phía Hoa Hùng sườn bộ. Hoa Hùng thấy sau tranh thủ thời gian vung đao đem cổ đỉnh đao đãng đến một bên, cũng trở tay trả Tôn Kiên một đao. Đao này là Hoa Hùng đội vàng bổ ra, Tôn Kiên cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem nó hóa giải. Sai ngửa qua đi, Tôn Kiên và công, cổ đỉnh đao mang theo phong thanh thẳng đến Hoa Hùng cổ mà đi. Hoa Hùng vượt đao chặn Tôn Kiên tiến công, lập tức hai tay phát lực đem cổ đỉnh đao đẩy ra phía ngoài đi. Không chờ Tôn Kiên lại công, Hoa Hùng liền vung đao bổ về phía Tôn Kiên. Một đao kia khí thế hùng hùng, từ dưới lên trên sách ngược chém vào mà đến. Nhìn ra được Hoa Hùng là chạy theo cho Tôn Kiên mở ngực mổ bụng đi, nhưng Tôn Kiên sao lại gọi hắn toàn nguyện? Đối mặt Hoa Hùng góc độ xảo trá tiến công, Tôn Kiên dùng công thay thủ, cổ đỉnh đao mang theo hàn quang bổ về phía Hoa Hùng cổ tay. Nếu là để cho Tôn Kiên chém chúng, Hoa Hùng trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành tàn tật, thế công của hắn tự nhiên cũng biết tùy theo hóa giải. Đạp ngựa, thất phu hèn hạ. Hoa Hùng thầm mắng một tiếng, cấp tốc thu đao kê vào cổ đỉnh đao. Tôn Kiên thừa cơ lại công, cổ đỉnh đao theo Hoa Hùng đao cán trượt hướng về phía Hoa Hùng cầm đao tay trái. Rơi vào đường cùng, Hoa Hùng đành phải dùng phải tay cầm đao, tay trái nắm quyền đánh tới hướng Tôn Kiên đầu. Tôn Kiên là thật không nghĩ tới Hoa Hùng sẽ dùng một chiêu này, nhưng không nghĩ tới về không nghĩ tới, Tôn Kiên tất nhiên sẽ không ngốc đứng đấy bị đánh. Cái này nếu như bị Hoa Hùng một đấm vung mạnh tại trên đầu, kia Tôn Kiên đầu góc khẳng định ông. Tôn Kiên nghiêng người tránh né, đồng thời phóng ngựa cùng Hoa Hùng kéo ra một khoảng cách. Thời gian kế tiếp bên trong, Tôn Kiên cùng Hoa Hùng hai người người tới ta đi, chiến khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, nhị tướng dần dần cái chán đầy mồ hôi, nhưng cái nào cũng không chịu trước dừng tay. Tôn Kiên cơ sở võ lực trị 90, đao 1, 2 kỹ năng 4, là 95 điểm. Hoa Hùng cơ sở võ lực trị 92, ma đao 2, kỹ năng 2, là 96 điểm. Cho nên hai người bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định phân không ra thắng bại đến. Cứ như vậy, nhị tướng cưỡi ngựa xem hoa giống như chiến hơn 50 hiệp, cái này thông chém giết là thật đem hai người đều mệt không nhẹ. Nhưng Tôn Kiên hai người bọn họ đều là mạnh hơn tính tình, ai cũng không chịu dừng tay, cho nên trận này đã sớm nên chiến đấu kết thúc còn đang tiếp tục. Sau tới vẫn là Trình Phổ lo lắng Tôn Kiên có sai lầm, hạ lệnh Minh Kim thu binh, Tôn Kiên thả hai câu ngoan thoại sau thúc ngựa trở lại về bàn trận. Đầy người mồ hôi bẩn Hoa Hùng trực xuyên thuốc khí, nhưng vẫn là không cam lòng yếu thế, giống nhau lấy ngôn ngữ đánh trả, nhưng cũng không có truy kích dự định. Đạp ngựa. Các ngươi nguyên một đám đều là du mục đầu a. Chiến sự căng thẳng các ngươi liền không thể Minh Kim thu binh a. Trở về Tị Thủy quan sau, Hoa Hùng nổi giận nói, nếu là đối diện không Minh Kim, chẳng lẽ các ngươi nhường lão tử cùng Tôn Kiên đánh tới nửa đêm đi a? Hoa Hùng gầm thét lên. Nhưng việc này là thật chẳng trách Vương Phương cùng Triệu Sầm. Hoa Hùng tính khí nóng nảy, có khi mắng lấy trả hết tay, hai người bọn họ cái nào có lá gan tự mình Minh Kim. Chương 374, Luân Phiên thuốc lương thực, từ chối cái cỏ. Chương 374, Luân Phiên thuốc lương thực, từ chối cái cỏ. Tắm thay quần áo qua đi, Tôn Kiên triệu tập chúng tướng nghị sự. Nên nói hay không, Tôn Kiên thể trạng quả thật không tệ, lúc này mới vừa đầu xuân hắn liền dùng mát nước tắm rửa, thân binh muốn cho hắn nấu nước hắn sửng sốt không có nhường, cái này nhỏ tính tình là rất bướng mình. Chờ các bộ doanh quan đến đông đủ sau, Tôn Kiên lên tiếng nói, bằng vào ta quân binh lực, cưỡng ép công quan căn bản không thực tế, kia thuần là tự tìm đường chết. Cho nên muốn phá quan chúng ta liền đến nghĩ biện pháp khác, việc này chỉ có thể mưu lợi. Tôn Kiên phục nói. Thời gian kế tiếp bên trong, các bộ doanh quan nhao nhiên kế, nhưng đoàn người nói đều là chút không có chút nào có ích kế sách cùng không thực tế tiến hành, cái này liền khiến cho Tôn Kiên mong muốn tiếp thu ý kiến quần chúng dự định rơi vào khoảng không. Đang lúc Tôn Kiên minh tư khổ tưởng lúc, phụ trách hậu cần Hàn đang đứng dậy nói rằng, chúa công, quân ta lương thảo chỉ đủ ăn 3 ngày. Viên thuật chưa từng đưa lương thực đến. Tôn Kiên cau mày nói. Vẫn lương người từ đầu đến cuối chưa đến. Hàn đang đáp. Phái người đi thúc. Bụng đều ăn không đủ lo lấy cái gì đánh trận. Tôn Kiên nổi giận nói. Nặng. Hàn đang chắp tay nói. Liên quân doanh địa, viên thuật đại trướng. Theo quân mưu sĩ Diêm Tượng chắp tay nói, chúa công cho bẩm, kia Tôn Kiên muốn có Giang Đông mãnh hổ chi danh, ngài muốn đoạt lấy Dương Châu, Tôn Kiên chính là số một kình địch. Lúc trước Tôn Kiên liền sai người đem trạm tướng tin chiến thắng cho đưa trở về, nếu như lại để người này lấy Hoa Hùng thủ cấp, tìm nơi nương tựa hắn thanh niên trai tráng chắc chắn sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó ngài liền càng không tốt giành Dương Châu. Đồng chắc dường như hổ, Tôn Kiên như lang, trừ hổ đến lang, tại ngài bất lợi. Cùng nó bỏ mặc Tôn Kiên làm lớn, ngài còn không bằng trực tiếp gây mất người này lương thảo, như thế Tôn Kiên thất bại. Diêm Tượng hiến kế nói. Viên thuật nghe xong rõ ràng có chút ý động, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày nói rằng, sau đó Tôn Kiên nếu là đến đây lấy muốn thuyết pháp, ta nên ứng đối ra sao? Việc này dễ dàng, ngài chỉ cần hỏi gì cũng không biết, đem chịu tội đều đẩy lên vận lương quan thân bên trên liền có thể. Diêm Tượng vuốt râu nói. Kế này rất hay. Văn Luân Viên thuật vui mừng quá đỗi, mạnh mẽ tán dương Diêm Tượng một trận. Thương nghị qua đi, Diêm Tượng đại viên thuật làm một phen bố trí, thế là nguyên vốn đã sắp xếp gọn xe chuẩn bị vận chuyển về Tôn Kiên đại doanh lương thảo tất cả đều bị gỡ xuống dưới, lung tung chồng chất tại một bên. Tôn Kiên phái tới thúc lương thực người bị viên thuật thủ hạ dăm ba câu liền cho đuổi đi, gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, trừng trong mắt nói lời bịa đặt, lương thảo trước đây không lâu vừa bị chứa lên xe chở đi, ngươi trên đường tới không có gặp sao? Cứ như vậy, Tôn Tiên thủ hạ lòng tràn đầy vui vẻ quay trở về Giang Đông quân đại doanh, đem tin tức này cáo tri Tôn Tiên. Tôn Tiên nghe xong cũng không quá coi ra gì, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Viên Thuật thế mà lại vì bản thân chi mang mà đứt rời hắn lương thảo. Cho dù là thuốc lương thực người trở về lúc lương thảo vẫn chưa đến, Tôn Kiên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, dù sao cưỡi ngựa muốn so xe ngựa tốc độ nhanh nhiều. Nhưng thẳng đến ngày kế tiếp, Tôn Kiên vẫn như cũ không đợi được vận lương đội xe, lúc này Tôn Kiên mới ý thức tới không thích hợp. Chẳng lẽ lương thực xe ở nửa đường bên trên xảy ra ngoài ý muốn? Thần kinh thu Tôn Kiên tới lúc này vẫn không nghĩ tới là Viên Thuật dở trò xấu. Nhanh chóng tiến đến hỏi ý. Tôn Kiên hạ lệnh. Chờ một chút. Không chờ thân binh rời đi, Tôn Kiên liền bỗng nhiên gọi hắn lại. Đức Nhu, ngươi đi một chuyến a. Tôn Kiên nghĩ nói rằng. Trình Phổ chắp tay nói, bởi vì trong quân lập tức liền muốn đoạt lương, cho nên Trình Phổ không dám trì hoãn, từ biệt Tôn Kiên sau ra roi thúc ngựa chạy tới liên quân đại doanh. Đến đại doanh sau, Trình Phổ liền nước bọt cũng không kịp uống, trước tiên tìm tới phụ trách điều phối lương thảo vận lương quan. Gặp người này, Trình Phổ chất vấn, hôm qua Châu vận chi lương thực vì sao chậm chạp chưa đến? Không nên a, hôm qua các ngươi liền phái người đến thúc lương thực, không đợi người kia tới lương thảo liền đã xuất phát. Vận lương quan giả ra một bộ không biết chút nào bộ dáng đến, rất là không giải thích được nói, có thể quân ta đúng là chưa lấy được nhóm này lương thảo. Nếu không ngươi lại phát lại bổ sung một nhóm. Trình Phổ nghĩ nói rằng, việc này ta nhưng làm không được chủ, tự mình phái lương thực là sẽ rơi đầu. Vận lương quan lúc này từ chối Trình Phổ đề nghị. Kia nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn bảo chúng ta đói bụng đánh trận a? Trình Phổ cao mày nói, cái này ngược lại không đến nỗi, ngươi ở đây hơi dừng, lại cho ta bẩm báo qua đi lại tính toán sau. Vận lương quan lên tiếng nói, làm phiền. Văn ngôn Trình Phổ hướng phía vận lương quan chắc tay. Ước chừng lấy có thời gian đốt một nén hương, ở bên ngoài lung tung dạo qua một vòng vận lương quan gãy trở về. Tại Trình Phổ chờ đợi ánh mắt ở trong, vận lương quan cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta chủ đã đáp ứng, mới một nhóm lương thảo muộn chút thời gian liền sẽ chứa lên xe đưa đi các ngươi đại doanh. Trình Mỗ vô cùng cảm kích. Trình Phổ nghe xong vui vẻ nói, ngươi về trước à, ta cái này còn có chút công vụ muốn xử trí, liền khác biệt ngươi nói chuyện tiếng. Vận lương quan nói rằng, lương thảo một chuyện làm phiền các hạ thúc dục điểm, tại hạ cáo tử. Không nghi ngờ gì Trình Phổ chắp tay rời đi. Trình Phổ sau khi rời đi, Viên Thiệu hỏi, Tôn Kiên bộ lương thảo còn đủ ăn mấy ngày? Nhiều nhất còn đủ chèo chống 2 ngày. Diêm Tượng đáp, nếu là hắn lại phái người đến thuốc lương thực, tiếp tục từ chối cái cỏ, tóm lại không thể cho hắn phái lương thực. Viên Thuật lên tiếng nói, như thế Tôn Kiên hoặc là bởi vì cạn lương thực mà lui binh, hoặc là bởi vì thiếu lương thực mà bị Hoa Hùng đánh bại, hai người đến một ta liền có thể gối cao không lo. Viên Thuật dương dương đắc ý nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Diêm Tượng đáp, tại Tôn Kiên chờ đến còn thừa lương thảo chỉ đủ ăn một bữa cơm thời điểm, lúc này hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Viên Thuật người này ông ta, nghĩ đến đây, Tôn Kiên vũ mạnh một cái bàn, chơi trở về, ta nhất định phải gọi cái này thất phu để mắt. Tôn Kiên nổi giận nói, chúa công bất giận, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là hạ lệnh rút quân, nếu không minh sáng sớm các huynh đệ liền nên nói bụng. Hoàng cái quên đủ, trong đêm rút quân, cử động lần này quá lô mãng, không ổn không ổn. Tôn Kiên lúc này không rơi mất Hoàng cái đề nghị, đem còn lại lương thảo chia hai nửa, đêm nay ăn một bữa, sáng mai ăn một bữa, ăn xong rút quân. Tôn Kiên nghĩ nói rằng, chờ trở lại liên quân đại doanh, ta nhất định phải mạnh mẽ đánh cái này thất phu dừng lại không thể. Tôn Kiên nổi giận đùng đùng nói, chúa công, mặt tướng coi là ngài nên trước đem việc này báo cùng Viên Thiệu, nếu là Viên Thiệu không chịu là chúng ta ra mặt, ngài lại động thủ cũng không muộn. Trình Phổ lên tiếng nói, tốt xấu Viên Thiệu cũng là liên quân minh chủ, chúng ta bị quất, hắn lẽ ra nên cho chúng ta lời giải thích. Đốc vận các doanh lương thảo sống cũng là Viên Thiệu sai khiến cho Viên Thuận, việc này cùng hắn trốn không thoát liên quan. Trình Phổ nói tiếp, Văn Luân Tôn Kiên cao mày nói, trực tiếp đánh tên kia không thành a? Chúa công, dưới mắt loại tình huống này, tiên lễ hậu binh mới là cử chỉ sáng suốt. Trình Phổ tận tình khuyên nhủ, tốt à, vậy liền theo ngươi nói làm. Nếu như Viên Thiệu Thiên Vị Viên Thuật không chịu ra mặt, ta liền ngay cả hắn một khối đánh. Tôn Kiên lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhìn xem tức sủi bọt mép Tôn Kiên, Trình Phổ liên tục cười khổ, nhà mình chúa công cái nào đều tốt, chính là điểm này liền tính tình là không may. Mấu chốt thiếu chủ cũng là cái này cái điều dạng, thật không hổ là hai người. Trình Phổ thầm nghĩ. Chương 375, Hoa Hùng Dạ Tập, đột kích ban đêm, Tôn Kiên tan tác. Chương 375, Hoa Hùng Dạ Tập, đột kích ban đêm, Tôn Kiên tan tác. Bởi vì Lý Nho sớm tại Giang Đông quân bên trong sắp xếp mật thám, cho nên Hoa Hùng tại hôm qua liền biết được Giang Đông quân sắp cạn lương thực tin tức. Do cái này cái trọng yếu tình báo sau, Hoa Hùng lập tức phái ra đại lượng thám tử tại từng cái giao lộ theo dõi, điều tra phải chăng có người đến đây đưa lương thực. Thấy thẳng đến trời tối vẫn như cũ không có lương thực xe lái tới, Hoa Hùng lúc này hạ quyết tâm, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại địch. Hoa Hùng tự mình lãnh binh Tôn Kiên trước trại, Vương Vương Công sau trại, Triệu Sầm thì là phụ trách tại phải qua trên đường chặn đường đào binh. Vào lúc canh ba, Hoa Hùng lĩnh 1 vạn tây lương thiết kỵ xuất quan, Vương Vương cùng Triệu Sầm nhị tướng các lĩnh 5000 binh mã, lặng lẽ sở về phía Giang Đông quân đại doanh. Tối hôm đó bóng đêm như mực, một mảnh đen kịt, chỉ có điểm điểm tinh quang tô điểm, chính là tập doanh lớn thời cơ tốt. Chờ dấu không được tiếng vó ngựa thời điểm, Hoa Hùng ra lệnh một tiếng, tây lương thiết kỵ ngang nhiên phát khởi công kích. Địch tập, địch tập. Quân ngủ lính gác gân cổ lên hô. U u móng ngựa tiếng biết thai nhức óc, ở vào chủ soái Tôn Kiên trở mình một cái bò người lên, liền tranh thủ bên giường cổ đĩnh đao chép trong tay. Liên y phục đều không lo được mặc, Tôn Kiên mình trần lấy xông ra đại trướng, khàn cả giọng thúc giục các binh sĩ mặc giáp lên địch. Vào lúc ban đêm rất nhiều Giang Đông binh liền lửng dạ cũng chưa ăn bên trên, cho nên bọn hắn sớm liền ngủ rồi, dù sao ngủ liền không đói bụng. Kể từ đó, những này đang ngủ say Giang Đông quân nhóm mơ mơ màng màng thoát ly mộng đẹp, vượt qua một nửa người đều ở vào mộng trạng thái. Thằng đến dồn dập gõ cái chiêng tiếng vang lên, những binh lính này mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, lung tung mặc quần áo, mang theo binh khí xông ra doanh trướng. Không kịp khoác Tôn Kiên cưỡi lên thân binh đến đây chiến mã, nắm chặt cổ đĩnh đao hướng phía cửa doanh chỗ tiến đến. Đi tới một nửa, Tôn Kiên đang bắt gặp xông vào trong doanh Hoa Hùng. Nhờ ánh lửa chiếu rọi, Tôn Kiên nhận ra Đắc Chí vừa lòng, khóe miệng mỉm cười Hoa Hùng. "Cậu tặc, xem nào." Có chút tức hổn hển Tôn Kiên tức giận nói. "Đại bại mà về tư vị không dễ chịu a." Hoa Hùng mở miệng rêu cợt nói. "Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được." Tôn Kiên mạnh miệng nói. Tại trải qua đơn giản cãi nhau sau, Tôn Kiên rút đao bổ về phía Hoa Hùng, Hoa Hùng vượt đao chiếu giá, lập tức hai tay phát lực đem cổ đĩnh đao đẩy đi ra. Sai ngựa qua đi, Hoa Hùng thôi động kim tình thanh long ngựa, giơ cao đầu hổ mặc kim đao phủ đầu bổ về phía Tôn Kiên. Thấy Hoa Hùng khí thế hung hùng, Tôn Kiên không dám kinh thường, liền tranh thủ cổ đĩnh đao nghiêng bổ ra. Nương theo lấy sắt thép va chạm vang, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, trong chốc lát chính là hỏa hoa vàng khắp nơi. Cổ đĩnh đao cùng đầu hổ mặc kim đao đều là thần binh lợi khí, nhưng dù vậy, va chạm trong nháy mắt hai cây binh khí đồng thời run rẩy lên. Cùng binh khí cùng nhau run rẩy, còn có Hoa Hùng cùng Tôn Kiên hai cánh tay của người. Lần này hai người bọn họ ai cũng chưa từng lưu thủ, cơ hồ dùng tới 12 phần khí lực, đổi lại bình thường binh khí bảo đảm bị chấn đoạn. Một kích qua đi, Tôn Kiên hai tay xoay quanh cổ đĩnh đao, lấy thế xét đánh lôi đỉnh hướng về phía Hoa Hùng phủ đầu giật chém. Hoa Hùng vượt đao chiêu giá, lập tức lập lại chiêu cũ đem cổ đĩnh đao đẩy ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Tôn Kiên hai người bọn họ lên ngựa đi liên hoàn chiến tại một chỗ. Chỉ thấy bao quanh đao mang lấp lóe, hai người chém giết khó phân thắng bại, rất là kịch liệt. Nhưng hai người đao pháp lại là khác nhau rất lớn, Hoa Hùng chủ đánh nhất lực hàng tập hội, ra tay đều là đại khai đại hợp chiêu thức. Trái lại Tôn Kiên lại là đao pháp tinh diệu, tại phát lực đồng thời gồm cả dùng xảo. Nhưng lúc này Tôn Kiên lại là không còn tị thủy quan dưới dũng mãnh, lần này hắn vội vàng nên địch chưa từng mặc giáp, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận đề phòng. Ngoài ra, lúc ăn cơm tối Tôn Kiên lấy mình làm gương chỉ ăn lửng dạ, lúc này đã sớm tiêu hóa không sai biệt lắm, mong muốn phát huy ra toàn bộ thực lực đến không khác người si nói ngọng. Cùng lúc đó, theo Hoa Hùng cùng nhau đến đây Tây Lương Thiết Kỵ không chút kiêng kỵ tại Giang Đông quân trong đại doanh chủ sát, dù là Trình Phổ chờ đem từng cái giết địch mấy chục cũng không cách nào ngừng Giang Đông quân tan tác. Lần này xâm phạm Tây Lương quân chừng hơn vạn, Trình Phổ chờ đem giết chút người này như là hạt cát trong sa mạc, căn bản lên không là cái gì tính thực chất tác dụng. Tại Vương Vương xuất bộ công phá Giang Đông quân sau trại sau, toàn bộ doanh địa loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng tiếng kêu rên. Nhưng việc này cũng chẳng trách Giang Đông các tướng sĩ, Tây Lương quân binh lực mấy lần tại Giang Đông quân, hơn nữa Giang Đông quân lại là bị đánh lén một phương, cuộc chiến này đánh được mới là lạ. Nếu không phải Giang Đông quân tố chất quá cứng, cộng thêm Trình Phổ chờ đem cùng một đám doanh quan tử chiến không lùi, loại này cầm đánh đến bây giờ liền nên kết thúc. Tại đánh vào sau trại không lâu sau, Vương Vương hạ lệnh phóng hỏa, lập tức Giang Đông quân doanh trướng liền bao phủ tại một cái biển lửa ở trong. Kể từ đó, dù là Trình Phổ chờ đem hô phá tiếng nói cũng khó có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn, Giang Đông quân tan tác đã kết cục đã định. Theo cái thứ nhất khiếp đảm Giang Đông binh thoát đi doanh địa, tán loạn chạy trốn Giang Đông quân phi tốc tăng trưởng, Trình Phổ chờ đem vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Gặp tình hình này, Tôn Kiên cũng không lo được cùng Hoa Hùng chém giết, vội vàng giả thoáng một chiêu thoát ly chiến đấu. Lúc này coi như Tôn Kiên nhất định phải theo đại bộ đội cùng nhau rút lui, bởi vì tiếp tục đánh xuống của cải của nhà hắn liền phải đến hết. Tôn Kiên ở đây, truyền mệnh lệnh của ta, các bộ hỏa tốc phá vây. Tôn Kiên hét to nói, truyền chúa công hiến, các bộ hỏa tốc phá vây. Tôn Kiên các thân binh cùng hô lên. Hoa Hùng tự nhiên không chịu gọi Tôn Kiên tùy tiện chạy thoát, dùng ngựa đi theo Tôn Kiên sau lưng theo đuổi không bỏ. Tôn Kiên thân binh tiến lên cản đường, định dùng sinh mệnh đến là nhà mình chúa công tranh thủ thoát đi thời gian, nhưng Hoa Hùng thân binh lại là không thể để bọn hắn phản nguyện. Binh đối binh, tướng đối với tướng, đây là từ xưa đến nay định luật. Tôn Kiên thân binh mong muốn ngăn lại Hoa Hùng, thân binh đương nhiên sẽ không bằng lòng. Cứ như vậy, Tôn Kiên mang theo tàn quân dục ngựa phi nước đại, Hoa Hùng dẫn người tại Tôn Kiên sau lưng theo đuổi không bỏ. Trình Phổ chờ đem phân biệt xuất bộ rút lui, chỉ có cầm trong tay roi sắc hoàng cái thành công hội hợp Tôn Kiên, hai người binh tướng ngựa hợp tại một chỗ ra sức hướng ra ngoài đánh tới. Cái này thất phu đeo cắn đến chết không thả, nhìn ta đem nó bắn giết. Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Tôn Kiên theo bên cạnh ngựa gỡ xuống trường cung, dương cung cài tên bắn về phía Hoa Hùng. Mũi tên mang theo tiếng xé gió thẳng đến Hoa Hùng mà đi, Hoa Hùng theo bản năng ngang qua binh khí, mũi tên công bằng đâm vào trên sống đao, khơi dậy điểm điểm hỏa tinh. Một kích không trúng, Tôn Kiên lại lần nữa mở cung bắn về phía Hoa Hùng, có chuẩn bị Hoa Hùng vung đao đem mũi tên quét xuống. Thấy này Tôn Kiên càng thêm vội vàng sao động, tại hắn chuẩn bị bắn mũi tên thứ ba thời điểm, cung huyền đúng là bị hắn vô ý chảnh đoạn. Đạp ngựa, thật sự là suối quẩy. Tôn Kiên mắng một tiếng, đem trường cung ném xuống đất tiếp tục dụng ngựa phi nước đại. Chạy trốn quá trình bên trong, Tôn Kiên bên cạnh ngựa hoàng cái đưa bộ y phục tới, chúa công, ngài mình trần tương đối bắt mắt, không bằng phủ thêm quần áo. Có lý. Tôn Kiên nhẹ gật đầu, lập tức lung tung cầm quần áo bọc tại trên thân. Lần này bởi vì Tôn Kiên đi ra tương đối gấp, bởi vậy hắn liền giáp đều không có khoát, kể từ đó dẫn đến tổ mẫu mất mạng khăn cột đỏ liền chưa từng xuất hiện tại Tôn Kiên trên đầu. Cái nào người bình thường sẽ không mặc quần áo trực tiếp chụp mũ? Kia không thuần có bệnh nặng a. Chương 376, thương binh đoạn hậu, chạy thoát. Chương 376, thương binh đoạn hậu, chạy thoát. Nhưng ở Tôn Kiên khoác lên y phục sau, Hoa Hùng vẫn mang binh ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, cái này khiến Tôn Kiên bên cạnh hoảng cái nghi hoặc không thôi. Thật tình không biết Hoa Hùng căn bản cũng không phải là căn cứ cánh tay Trần cái này cái đặc điểm truy, mà là căn cứ Tôn Kiên dáng người cùng cổ đỉnh đao một đường đổi tới. Bộ bộ y phục không nói bị thai mà đi trùng trùng, nhưng khẳng định là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản đối Hoa Hùng truy kích không hề ảnh hưởng. Trốn không bao lâu, Triệu Sầm mang theo 2000 kỵ binh từ đằng xa đánh tới, Tôn Kiên thấy sau lập tức bị kinh hãi nhíu mắt. Nhìn một chút phía sau mình đi theo tàn binh bại tướng, Tôn Kiên quả quyết lựa chọn đường vòng chạy trốn. Lập công sốt ruột Triệu Sầm thúc ngựa múa đao thẳng đến Tôn Kiên, xách ngược roi sắc hoàng cái thấy sau thả chậm ngựa tốc độ, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Triệu Sầm độc tính. Chờ Triệu Sầm đi tới gần, hoàng cái bỗng nhiên quay đầu ngựa lại đột nhiên gây khó khăn. Triệu Sầm chú ý lực đều tập trung ở Tôn Kiên trên thân, bên cạnh thân binh cũng giống như thế, cho nên Triệu Sầm bị hoàng cái một roi rút vừa vặn. Hoàng cái roi sắt chính giữa Triệu Sầm mũ giáp, nếu là hoàng cái dùng chính là đao thương, Triệu Sầm có lẽ có thể trốn qua một kiếp, có thể hết lần này tới lần khác hoàng cái dùng chính là cung khí. Bị giáng đòn nặng nề Triệu Sầm bị chấn ngã xuống chiến mã, mấy hơi thở công phu liền đoạt khí. Triệu Sầm thân binh vừa vội vừa giận, vung vẩy binh khí cùng nhau thẳng hướng hoàng cái này hung thủ giết người. Bọn hắn cùng Triệu Sầm ở giữa tình cảm chỉ là một số nhỏ nguyên nhân chủ yếu là thời gian chiến tranh chủ tướng nếu là chiến tử, kia những thân binh này đều phải đi theo cho cùng. Ngược lại Triệu Sầm các thân binh đều đã không sống nổi, cùng nó bất tức chết, còn không bằng ra sức giết địch chiến tử xa trường. Dù là hoàng cái dũng mãnh, trong lúc nhất thời cũng bị những này đỏ mắt thân binh bức cho luôn cuống tay chân, sau tới vẫn là Tôn Kiên trợ hắn đổ xuất chúng đây. Thất phu bướng bận. Tại Triệu Sầm bộ binh mã cùng Giang Đông quân chiến làm một đoạn sau, Hoa Hùng bị tức chửi ầm lên. Thì ra Triệu Sầm sau khi chết, dưới trướng binh mã không chỉ có không có ngăn cản Giang Đông quân, ngược lại bởi vì đoạt công mà từng người tự chiến, trời đất xui khiến trở ngại Hoa Hùng truy kích tiến độ. Chờ Hoa Hùng ngay cả đánh mang mắng thanh ra một con đường sau, Tôn Kiên sớm đã không thấy tăm hơi, đầy ngập lửa giận Hoa Hùng đành phải đem khí rơi tại chưa kịp chạy trốn Giang Đông binh trên thân. Tôn Kiên xuất bộ trốn ra vài dặm sau, hơn ngàn tên Tây Lương kỵ binh từ phía sau rục ngựa đi nhanh mà đến. Thấy này hoàng cái hít sâu một hơi, lập tức liền muốn mang thân binh lưu lại là Tôn Kiên đoạn hậu. Nhưng không đợi hoàng cái mở miệng, Tôn Kiên thân binh thống lĩnh Tôn Đào liền đoạt trước nói, "Chúa công, ngài nhanh chóng rút lui, có thuộc hạ đây là ngài đoạn hậu." Nói bậy bạ gì đó, là ta đem các ngươi theo Giang Đông mang ra, muốn đi liền cùng đi. Tôn Kiên tự nhiên minh bạch đoạn hậu hai chữ này ý nghĩa, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt nói, "Chúa công, thuộc hạ bỏ mình việc nhỏ, nhưng Giang Đông không thể không có ngài." Tôn Đào quát tầm lên, "Ít lại ngài, muốn đi cùng đi, ta Tôn Kiên sao lại ném nhà mình huynh đệ đi đào mệnh?" Tôn Kiên nghiêm mặt nói, "Tôn Đào là Tôn Kiên bà con xa thân tộc, đối Tôn Kiên trung thành tuyệt đối, những năm này là Tôn Kiên đi theo làm tùy tùng, lập xuống không ít công lao hắn mã." Văn Luân Tôn Đào vội la lên, "Chúa công, ngài đi nhanh lên, không có thời gian lãng phí. Có thể vì ngài đoạn hậu chính là thuộc hạ vinh hạnh, ngài liền thành toàn thuộc hạ a." Tôn Đào mắt đỏ vành mắt nói, "Ta cái này trong lòng thật sự là không đành a." Tôn Kiên mắt hổ rưng rưng nói, "Chúa công không cần như thế, ngài lại nhìn nơi đây." Dứt lời Tôn Đào chật vật nghiêng người sang, chỉ thấy một cây bị bẻ gãy mũi tên nghiêng cắm ở Tôn Đào sườn bộ, chiến giáp ngoại bộ đã có vết máu chảy ra. Cho dù là tiếp lấy chạy về phía trước, thuộc hạ cũng chạy không được bao xa, ngài nhanh mang theo các huynh đệ rời đi a." Tôn Đào thở hổn hển nói, "Tiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ." Tôn Kiên vô vỗ Tôn Đào bả vai, lập tức nhìn thật sâu Tôn Đào một cái. "Thuộc hạ nhớ kỹ." Tôn Đào cất cao giọng nói. Dứt lời, Tôn Đào gân cổ lên hô, "Các huynh đệ, trên thân mang thương, lưu lại theo ta là chúa công đoạn hậu." Giết. Nương theo lấy tiếng la giết, các thương binh nao nhao đứng ở Tôn Đào sau lưng, thấy chết không sờn nhìn xem càng ngày càng gần Tây Lương kỵ binh. Những thương binh này hoặc là bất lực rút lui, hoặc là không muốn rút lui, nhưng có một chút, tất cả lưu lại đoạn hậu Giang Đông binh cũng không tính còn sống rời đi nơi đây. Trong phía khác, những thương binh này liền đúc thành một đạo rắn chắc phòng tuyến, bọn hắn ánh mắt kiên nghị nhìn xem sắp đến Tây Lương kỵ binh, trên mặt không hề sợ hãi. "Giết cho ta, đừng muốn đi Tôn Kiên." Chờ đi tới gần, cầm đầu khúc trưởng hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, Tây Lương binh nhóm vung vẩy đao thương ngang nhiên hướng phía thương binh phòng tuyến phát khởi công kích. "Các binh đệ, chúa công an nguy đều hệ tại chúng ta, ngăn trở địch đến." Tôn Đào hét to nói. Tây Lương binh nhóm vốn cũng chưa đem bọn này cản đường thương binh để vào mắt, nhưng đưa trước tay về sau bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện đám người này sức chiến đấu rất là kinh người. Nhìn như tàn phá không chịu nổi phòng tuyến kỳ thực không thể phá vỡ, giống như là trời, bất luận Tây Lương binh nhóm như thế nào trùng sắt đều không được tiến thêm. Đoạn hậu thương binh không từ thủ đoạn, không tiếc một cái giá lớn mạnh mẽ chặn Tây Lương kỵ binh số vòng xung kích, thẳng đến chiến đến người cuối cùng mới chịu bỏ qua. Nhìn xem nguồn ngang lộn xộn ngã đầy đất Giang Đông quân thương binh, ở đây Tây Lương binh tất cả đều rơi vào trầm mặc. Những thương binh này lấy mạng sống ra đánh đổi, mạnh mẽ là Tôn Kiên tranh thủ tới rút lui thời gian. "Nhớ kỹ nơi đây, đi trước truy Tôn Kiên, trở về đến lại đem những này hảo hán hậu táng." Trầm mặc qua đi, Tây Lương quân khúc trưởng lên tiếng nói. "Nặc." Một đám Tây Lương binh đồng nói. Nhưng dưới mắt bọn hắn lại nghĩ đuổi theo Tôn Kiên rõ ràng có chút không thực tế, bởi vì chậm trễ một chốc lát này đầy đủ Tôn Kiên chạy thoát. Cho đến bình minh, Hoa Hùng mới hạ lệnh đình chỉ truy kích, xuất bộ quay trở về Tị Thủy Quan. Thành công thoát đi Tôn Kiên thu nạp tàn quân, kiểm kê qua đi phát hiện chiến dịch này hao tổn hơn phân nửa, may mắn chạy trốn chỉ có chút ít vài trăm người. Cú may Trình Phổ chờ đem đều chỉ thụ chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. "Thất phu làm hại ta, thú này không báo, thế không làm người." Nhìn xem ủ rũ túi đầu các tướng sĩ, Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về liên quân đại doanh sau, Tôn Kiên đã sớm quên đi lúc trước Trình Phổ nói với hắn lời nói, khí thế hung hăng đi đến biên thuật doanh địa. Thấy Tôn Kiên sải bước đi tới doanh địa, trước cửa phòng thủ binh sĩ tức thời coi như không nhìn thấy. Cơ linh binh sĩ chạy chậm đến đem việc này cáo chi cho Viên Thuật, nghe hỏi Viên Thuật rất là theo tâm, đội vàng gọi đến Kỷ Linh cùng Trương Tú nhị tướng. Tôn Kiên Mãng Sa gần nghe tiếng, Viên Thuật lo lắng hắn một kích động đem chính mình cho giăng rắc, vậy coi như quá oan. Không chờ đi vào Viên Thuật chủ soái đại trướng, Tôn Kiên liền gần cổ lên hô, Viên Thuật thất phu ở đâu? Nhanh chóng lăn ra đây. Tôn Kiên, ngươi cái này thất phu chỗ này dám vô lễ như thế. Giả bộ như không biết chút nào, Viên Thuật sụ mặt đi ra doanh trướng. Ta vô lễ? Cùng ngươi làm bẩn thỉu sự tình so sánh, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Tôn Kiên cười lạnh nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Viên Thuật cao mày nói. Chương 377, ở trước mặt giằng co, giết người diệt khẩu. Chương 377, ở trước mặt giằng co, giết người diệt khẩu. Nhìn xem giả vờ ngây ngốc Viên Thuật, Tôn Kiên bị tức sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng liền muốn vung mạnh quyền đánh tới hướng Viên Thuật. Thấy này, Kỷ Linh liền vội vàng tiến lên đem Viên Thuật bảo hộ ở sau lưng, để phòng Tôn Kiên hạ thủ. Có chuyện nói rõ ràng, làm gì đi này thô tục tiến hành? Viên Thuật oán giận nói. Tôn Mỗ là người thô hảo, ăn nói vụ bè, từ trước đến nay ưa thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Tôn Kiên cười lạnh nói. Quan phủ bắt người còn phải có cái tội danh đâu, ngươi đi lên liền muốn đánh ta, đây là cớ gì? Viên Thuật rất là vô tội nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Đường đường nam nhi bảy thượng, dám làm không dám chịu đúng không? Tôn Kiên nổi giận nói. Tôn Kiên, ta kính ngươi là tên hán tử, lúc này mới từ đầu đến cuối cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, ngươi chớ có không biết điều. Viên Thuật trừng mắt Tôn Kiên quát. Nếu là ngươi lại như thế không phân tốt xấu chửi đối ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tốt tốt tốt, đã là như thế, kia Tôn Mỗ liền cùng ngươi thật tốt lý luận lý luận. Tôn Kiên giận quá mà cười, nhìn xem Viên Thuật trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tôn Kiên lạnh mặt nói, ngươi Viên Thuật tổng đốc các doanh lương thảo, có phải thế không? Đúng vậy. Viên Thuật nghe xong nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tôn Kiên vẫn nộ quát, vậy ngươi vì sao không cho quân ta phái lương thực, đến mức ta bộ cạn lương thực, các tướng sĩ đói bụng tác chiến. 3000 giang đông binh sĩ liền miếng cơm no đều chưa từng ăn được, nếu không cho dù là đánh không thắng, cũng sẽ không thảm như vậy bại mà về. Tôn Kiên gầm thét lên. Viên Thuật lơ ngơ nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Các doanh lương thảo ta đều gọi người sớm cung cấp, sao sẽ xuất hiện cạn lương thực tình huống? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rào biện? Văn Luân Tôn Kiên giận dữ, duỗi ra cánh tay chảnh hướng về phía Viên Thuật cổ áo. Gặp tình hình này, ở riêng tả hữu Kỷ Linh cùng Trương Tú cấp tốc tiến lên, đem Tôn Kiên cùng Viên Thuật hai người ngăn cách mở. Tôn thái thủ, có chuyện nói rõ ràng. Kỷ Linh quên đủ, ta đạp ngựa nói rõ ràng không được. Tôn Kiên phẫn nộ quát, nhìn xem hai mắt đỏ bừng Tôn Kiên, Viên Thuật quên đủ, Văn Đại Minh, ngươi trước lánh tính một chút. Ta đạp ngựa tỉnh táo không được. Tôn Kiên nổi giận nói. Viên Thuật trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói, Văn Đại Minh xuất bộ xung phong, ta há sẽ làm ra cái loại này không bằng cầm thú chuyện đến. Tôn Kiên cười lạnh nói, Viên Thuật ta Viên Thuật, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không chịu nhận nợ à? Từ lúc ta bộ tiến về Tị Thủy Quan khiêu chiến sau, ngươi liền chưa từng phái tới nửa thạch lương thảo. Ta phái người mấy lần đến đây thúc giục, thủ hạ của ngươi miệng đầy bằng lòng, nhưng trên thực tế lại không có phát tới nửa điểm. Tới tối hôm qua, ta bộ binh sĩ bởi vì thiếu lương thực chỉ ăn nửa bữa cơm, nửa đêm hoa hùng đến đây tập doanh, ta bộ lúc này mới đại bại mà về. Viên Thuật, đây cũng là như lời ngươi nói sớm cung cấp. Tôn Kiên gầm thét lên, nếu không phải ngươi cắt xén quân ta lương thảo, hơn 2000 giang đông binh sĩ làm sao đến mức mất mạng tại Tị Thủy Quan hạ? Tôn Mỗ theo giang đông đem bọn hắn mang ra là vì giết địch kiến công, mà không phải chôn xương tha hương. Chờ trở lại giang đông, Tôn Mỗ như thế nào cùng cha mẹ vợ con của bọn hắn giao phó? Nói đến chỗ này, Tôn Kiên mặt mũi tràn đầy chán nản. Viên Thuật nghe xong ôm quyền nói, Văn Đại Minh, nơi đây nhất định có kỳ quặc. Văn Đại Minh an tâm chớ đội, cho ta điều tra một phen. Ngươi cứ yên tâm, việc này ta tất nhiên cho ngươi giao phó. Viên Thuật chắp tay nói. Thấy Viên Thuật biểu lộ chân thành tha thiết, luôn từ thành khẩn, Tôn Kiên âm thầm nói thầm, chẳng lẽ ta trách oan người này? Việc này hắn làm không biết. Hạ, mặc kệ. Ngược lại không phải Viên Thuật chỉ điểm cũng là hắn bọn thủ hạ làm, mắng hắn khẳng định không đáng ma bệnh. Tôn Kiên thầm nghĩ. Lúc này Viên Thuật lên tiếng nói, Kỷ Linh, ngươi đi đem phụ trách đốc vận giang đông quân bộ lương thảo vận lương quan mang đến đây. Nặc. Kỷ Linh chắp tay nói. Văn Đại Minh ở đây hơi dừng, việc này ta chắc chắn sẽ cho ngươi giao phó. Viên Thuật đối Tôn Kiên nói rằng. Đối mặt Viên Thuật lấy lòng, Tôn Kiên lạnh hừ một tiếng, đem ánh mắt rời đi nơi khác không nói tiếng nào. Lại nói Kỷ Linh tại gia chủ soái đại trướng sau trực tiếp đi đến phụ trách thâu vận Tôn Kiên bộ lương thảo vận lương quan chỗ, thằng xui xẻo này gọi là Trương Vệ, giờ phút này hắn còn bởi vì hoàn thành Viên Thuật giao phó nhiệm vụ mà đắc chí. Đi vào Trương Vệ doanh trướng trước, Kỷ Linh xốc lên mảnh lều bước đi lên tiến đến. Bái kiến tướng quân. Gặp Kỷ Linh, Trương Vệ hành lễ nói. Đã sớm được Viên Thuật phân phó, Kỷ Linh nửa chữ đều không nói lời gì, trực tiếp rút ra bội kiếm lao Trương Vệ cổ. Trương Vệ hai mắt trừng lớn, bờ môi không được lúc đích, nhưng cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu. Nửa ngày, Kỷ Linh mang theo Trương Vệ thi thể quay trở về chủ soái đại trướng. Chúa công, Tôn thái thủ, Trương Vệ biết được sự tình bại lộ, sợ tội tự vẫn. Kỷ Linh chắp tay nói, căn cứ mặt tướng đề ra nghi vấn, Trương Vệ thủ hạ nói Trương Vệ dự định giữ lại nhóm này lương thảo, chờ chiến sự kết thúc sau tiến hành đấu cơ trục lợi lấy thu lợi. Kỷ Linh nói tiếp, Văn Luân Biên Thuật giận tím mặt, thất phu, thất phu, hắn sao dám như thế? Hắn một cái tiểu lại, chỗ này dám đem quốc gia đại sự coi là trò đùa, là ai cho hắn lá gan? Viên Thuật diễn kỹ phá trần, trên mặt viết đầy phẫn nộ, biết chuyện không báo người, toàn diện triệu giết. Viên Thuật phẫn nộ quát, nặc, mặt tướng cái này phải việc này. Kỷ Linh chắp tay nói, Nhìn xem viên thuật kia sốc nổi diễn kỹ, Tôn Kiên cho dù là đần cũng phải biết việc này không cần thiết tiếp tục đuổi tra được. Cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, bây giờ kẻ đầu sỏ đã sợ tội tự sát, Tôn Kiên còn có thể như thế nào đây? Lúc này viên thuật hướng về phía Tôn Kiên chắp tay nói, "Văn đại huynh, việc này ta mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng phạm sai lầm chính là thủ hạ của ta, ta có biết người không rõ chi tội, muốn đánh phải phạt, toàn bằng văn đại huynh định đoạt, ta tuyệt không nửa câu oán hận." Nghe thấy lời ấy, Tôn Kiên rất là xoắn xuýt, hắn cũng không thể thật đánh viên thuật dừng lại hạ giận a. Có thể Tôn Kiên ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng cái cuối cùng không quan trọng tiểu lại đến tội, Tôn Kiên thật sự là không có cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Đang lúc Tôn Kiên do dự lúc, Viên Thiệu mang theo các lộ trừ hầu đội vàng chạy đến. Người còn chưa đến, Viên Thiệu thanh âm liền tới trước, "Văn đại không cần thiết tức giận, có chuyện nói rõ ràng." Mặc dù không biết rõ viên thuật chọn ra như thế nào hoạt động, nhưng Tôn Kiên sau khi trở về doanh trại thẳng đến viên thuật đại doanh, Đồ Đần cũng có thể đoán được là viên thuật chọc giận Tôn Kiên. Tôn Kiên bạo tính tình rõ như ban ngày, Viên Thiệu cho dù là trướng mắt viên thuật cũng không muốn nhường hắn tại cái này trong lúc mấu chốt bị đánh. Nhưng Tôn Kiên đại bại mà quy nhất sự tình Viên Thiệu là thật là không nghĩ tới. Tôn Kiên vốn có giang đông mãnh hổ chi danh, hắn vốn cho là Tôn Kiên chiến hoa hùng 10 phần chắc chín, dù sao hoa hùng bất quá là không có danh tiếng gì hạng người. Có thể hết lần này tới lần khác Tôn Kiên rơi xuống thất bại tan tác mà quay trở về kết quả, cái này khiến Viên Thiệu bắt đầu một lần nữa xem kỹ hoa hùng, bởi vì không phải mỗi người đều có thể tùy tiện đem Tôn Kiên đánh bại. Đi vào trong trướng, Viên Thiệu phát hiện Tôn Kiên cùng Viên Thuật ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này mới xem như yên lòng. Không có động thủ thuận tiện, không có động thủ thuận tiện. Viên Thiệu thở hổn hển nói: "Chúc huynh đệ nhóm trung thu khoái hoạt, toàn gia an khang." Chương 378, thất bại tan tác mà quay trở về, hoa hùng khiêu chiến. Chương 378, thất bại tan tác mà quay trở về, hoa hùng khiêu chiến. Thời gian kế tiếp bên trong, Viên Thiệu hướng Tôn Kiên cùng Viên Thuật hai người phân biệt hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối, hiểu rõ xong tình huống sau, Viên Thiệu rất là im lặng. "Ta nói Tôn Kiên tại sao lại không địch lại hoa hùng, hóa ra là Viên Thuật người này làm xấu." Viên Thiệu thầm nghĩ. Viên Thiệu mặc dù không gọi được thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đam mưu, nhưng cũng không ngốc tới chút chuyện này còn nghĩ không ra trình độ. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, nếu không có Viên Thuật thụ ý, thủ hạ của hắn coi như an gan hùm mật báo cũng tuyệt đối không dám tùy ý cắt xén Tôn Kiên bộ lương thảo. Huống chi kia vận lương quan cũng không thể dùng cắt xén lương thảo để hình dung, bởi vì hắn căn bản liền không cho Giang Đông quân phái lương thực. Đổi lại bình thường Viên Thiệu khả năng mượn cơ hội nổi lên, nhưng bây giờ Viên Thiệu là liên quân minh chủ, xử lý chuyện khẳng định đến căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nguyên tắc. Hơn nữa lần này Viên Thuật đã đem cái mông lau sạch sẽ, Viên Thiệu coi như muốn trừng trị hắn cũng không có lý do thích hợp. "Đường cái, lần này ngươi mặc dù không sai lầm lớn, nhưng lại có biết người không rõ chi trách, phạt ngươi bồi thường văn đại huynh tất cả hao tổn lương thảo khí giới, ngươi có thể nhận phạt?" Viên Thiệu hỏi. "Viên mỗ nhận phạt." Viên Thuật trực tiếp nói rằng. "Chờ chuyện chỗ này, ngươi phái người đem bồi thường vật đưa đến Ngô quận, giao cho văn đại huynh nghiệp thu." Viên Thiệu lên tiếng nói. "Nặng." Viên Thuật đáp. "Đường cái, ngươi tổng đốc các doanh lương thảo, việc này ngươi cần lấy đó mà làm gương, sau này nếu là tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Viên Thiệu sụ mặt nói rằng. "Viên mỗ nhớ kỹ." Viên Thuật gật đầu nói. Sau đó Viên Thiệu lại an ủi Tôn Kiên một phen, trung tâm tư tưởng tức là trận chiến này bất lợi, vì ngươi chi tội cũng cùng thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần để ở trong lòng. Tôn Kiên nghe xong sắc mặt tạm đạm, muốn mở miệng nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng đầy bụng bực tức toàn bộ hóa thành thở dài một tiếng. Giải quyết việc này sau, Viên Thiệu triệu các lộ chư hầu đến chủ soái đại trướng nghị sự. Tôn Kiên mới bại, Viên Thiệu đến lại phái người tiến về Tị Thủy Quan khiêu chiến mới được. Tị Thủy Quan tường thành lại cao lại dày, cường công thương vong quá lớn, các lộ chư hầu ai cũng sẽ không bằng lòng phái binh xuất chiến, cho nên cường công việc này căn bản không thực tế. Kể từ đó, Viên Thiệu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phái người tiến đến khiêu chiến lấy đả kích Tây Lương quân sĩ khí. Nếu là có thể đem hoa hùng chạm ở dưới ngựa, Tây Lương quân sĩ khí chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, tới lúc đó Viên Thiệu phương có thể khai triển bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Nhưng hoa hùng dũng mãnh thiện chiến, Viên Thiệu thật đúng là không có nắm chắc có thể một trận chiến thủ thắng. Vì bảo tồn thực lực, lần này Viên Thiệu dưới trướng chiến tướng đều bị hắn lưu tại Quảng Lăng, theo quân đến đây đều là chút bất nhập lưu nhân vật. Cụ thể có bao nhiêu bất nhập lưu? Nói như vậy, coi như lần này tới tướng lĩnh đều chết sạch, Viên Thiệu cũng sẽ không bởi vì chuyện này đau lòng. Được tổ chức quân nghị tin tức sau, các lộ chư hầu lần lượt đến chủ soái đại trướng. Thấy dưới tay chỗ có chỗ ngồi trống không, Viên Thiệu sụ mặt hỏi, người nào chưa đến? Trước cửa thân binh đáp, hồi bẩm minh chủ, nhạn môn thái thú Công Tôn Toàn chưa đến đây. Phái người đi thúc. Viên Thiệu phất phất tay, thân binh hành lễ rời đi. Ha ha, minh chủ không cần phái người đi thúc dụng, nào đó đến cũng. Nương theo lấy một hồi cởi mở tiếng cười, Công Tôn Toàn xốc lên mảnh lều đi đến. Công Tôn huynh cớ gì tới chậm? Gặp Công Tôn Toàn, Viên Thiệu nhíu mày hỏi. Vừa mới nào đó trong tay có chút quân vụ gấp đón đỡ xử trí, bởi vì mà đến muộn, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Công Tôn Toàn chắp tay nói. Thì ra là thế, vậy liền nhanh ngồi xuống a, quân nghị liền chờ ngươi. Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu. Chờ Công Tôn Toàn sau khi ngồi xuống, Viên Thiệu lên tiếng nói, chư vị, văn đài huynh mới bại, nhưng khiêu chiến một chuyện còn cần tiếp tục tiến hành. Dưới tay người nào có thiện chiến chi tướng, có thể chạm hoa hùng ở dưới ngựa? Viên Thiệu hỏi. Vừa dứt tiếng, Viên Thuật sau lưng lóe ra một người, tại hạ người đi. Văn Luân Viên Thiệu đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy người nói chuyện chiều cao tám thước, thể trạng trắng kiện, dưới hàm xúc lấy râu dài. Đây là ta chi ái đem Du Thiệp. Viên Thuật vì mọi người giới thiệu nói. Du tướng quân uy phong lấm lấm, nhất định có thể chạm địch kiến công. Vai phụ Viên Di Định nói. Đâu có, huynh trưởng quá khen. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Viên Thuật trên mặt lại là viết đầy đắc ý. Viên Thiệu vừa định mở miệng động viên Du Thiệp hai câu, một gã trinh sát vội vàng xâm nhập đại trướng, minh chủ cho bẩm, Hoa Hùng xuất bộ xuất quan khiêu chiến, cùng làm người chọn tôn thái thủ thất lạc mũ giáp, đang tại doanh trước mắng to, mắng rất là khó nghe. Hoa Hùng còn nói đến chỗ này, trinh sát đống nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn còn nói cái gì? Viên Thuật nhiều hứng thú mà hỏi. Hoa Hùng còn chỉ mặt gọi tên muốn tôn thái thủ xuất chiến. Trinh sát rất là khó khăn nói. Không chờ Viên Thiệu nói chuyện, Tôn Kiên liền vỗ bàn đứng dậy, thất phu khinh người quá đáng. Mặt đỏ lên Tôn Kiên nổi giận nói, minh chủ, Tôn Kiên xin chiến. Văn Ngôn Viên Thiệu khoát tay áo, Văn Đài huynh mới bại, giờ phút này không thích hợp tái chiến. Văn Đài huynh an tâm chớ đội, ta khác phái cái khác thiện chiến chi tướng tiến đến giao đấu Hoa Hùng, định đem này tập chạm ở dưới ngựa. Viên Thiệu nói tiếp. Tôn Kiên nghe xong sắc mặt thảm đạm, bởi vì Viên Thiệu đây là rõ ràng không tín nhiệm hắn. Việc này nói thật dễ nghe điểm Viên Thiệu là tại là lo lắng hắn, nói khó nghe chính là sợ Tôn Kiên lại bại ảnh hưởng sĩ khí. Nếu là ăn uống no đủ, ta Tôn Kiên há sẽ bại bởi kia Hoa Hùng. Tôn Kiên rất là không phục thầm nghĩ. Lần này lấy tặc có thể nói là thất bại đến cực điểm, thanh danh không có kiếm được không nói, còn không công hao tổn 2000 binh mã, lần này thật đúng là thua thiệt tới nhà bà ngoại. Tôn Kiên âm thầm buồn bực nói. Cùng Tôn Kiên nói dứt lời sau, Viên Thiệu đem ánh mắt rời về phía Du Thiệp, tướng quân khả năng nên chiến Hoa Hùng. Minh chủ hơi dừng, chờ nào đó đi lấy tên kia thủ cấp dâng cho minh chủ trước án. Du Thiệp tràn đầy tự tin nói. Tốt. Du tướng quân nhanh chóng xuất chiến. Văn Ngôn Viên Thiệu đại hỉ, vô ý thức liền từ đáy bàn lấy ra trước đó chuẩn bị xong rượu gia vị. Cái gọi là rượu gia vị, tên như ý nghĩa, chính là trước đó tăng thêm liệu rượu. Viên Thiệu vốn định mượn cơ hội này ám hại các lộ chư hầu dưới trướng tiêu tướng, dùng cái này đến suy yếu các chư hầu thực lực, cử động lần này cũng là không gì đáng trách, dù sao mọi người tại đây tương lai đều sẽ trở thành Viên Thiệu đối thủ. Đảm nhiệm minh chủ Viên Thiệu vừa dễ dàng mượn chức vụ chi tiện, lấy ban rượu lý do gọi sắp xuất chiến võ tướng ăn vào rượu gia vị. Như thế hoạt động mặc dù là người chỗ khinh thường, nhưng Viên Thiệu căn bản không lo lắng cái này, bởi vì chuyện này bại lộ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xuất trận người đều là bởi vì võ nghệ không tinh mà chết vào địch tướng chi thủ, việc này cùng hắn Viên Thiệu có một xu tiền quan hệ. Cho dù có người may mắn tìm lại một mạng, hắn cũng sẽ không hoài nghi là rượu gia vị bố trí, chỉ có thể âm thầm nghi hoặc vì sao chính mình không làm gì được. Viên Thiệu kế này không thể bảo là không độc, hắn vì bản thân tư lợi đem quốc gia đại sự ném ở một bên, trong mắt hoàn toàn không có đại cục. Nhưng có câu nói gọi là làm người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu là theo tầng này góc độ đến cân nhắc Viên Thiệu cử động lần này nhưng cũng nói được. Người viết địa đặt, kịch bản cần, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chương 379, Hoa Hùng khoe oai, âm nhu kinh thiên chương 379, Hoa Hùng khoe oai, âm nhu kinh thiên nhìn xem chiến ý giặc rào Du Thiệp, Viên Thiệu âm thầm suy tư muốn hay không cho hắn đến chén rượu gia vị. Gia hỏa này nhìn qua bề ngoài cũng không tệ lắm, vậy liền cho hắn đến một chén a. Một lát sau, hạ quyết tâm Viên Thiệu đứng dậy. Du tướng quân, còn mời đẩy uống chén này. Viên Thiệu bưng vỏ rượu rót một chén rượu, lập tức đem chén rượu đưa cho Du Thiệp. Nhiều tạ minh chủ ban rượu. Du Thiệp thấy sau có chút kích động nói. Dứt lời, Du Thiệp nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng về phía đám người chắp tay, hất lên áo choàng ra chủ soái đại trướng. Nhìn qua Du Thiệp bóng lưng rời đi, Viên Thuật đuốt dâu nói, nhìn xem Du tướng quân khí thế. Đây cũng là ta hai tướng. Ta Nam Dương thượng tướng, đều là như thế. Viên Thuật đắc ý nói. Nghe thấy lời ấy, Lưu Dục không tự chủ được kéo ra khoe miệng, Khô Lâu Vương thật đúng là dám nói a. Lưu Dục mười phần muốn nhắc nhở hắn lúc này khoác lác thổi càng hung ác, đợi chút nữa đánh mặt đánh liền càng vang. Nhưng nhìn Viên Thuật bộ kia đắc chí vừa lòng bộ dáng, Lưu Dục chỉ có thể ám nói một câu không phải muốn trước mặt mọi người khoác lác, nhìn ngươi đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Du Thiệp trước khi đi Lưu Dục còn cố ý ném đi thẩm tra đi qua, kết quả không tra không biết rõ tra một cái giật mình, Du Thiệp võ lực chỉ đúng là cao đến 81 điểm, cái này đạp ngựa không thuần cho Hoa Hùng đưa đồ ăn a. Đang lúc Viên Thuật lòng tràn đầy vui vẻ cùng đợi tin chiến thắng truyền đến lúc, một gã trinh sát vội vàng đi tới chủ soái đại trướng. Thật là Du Thiệp chém Hoa Hùng. Viên Thuật vội vàng dò hỏi, nhanh chóng đem thất phu kia thủ cấp trình lên. Viên Thuật lên tiếng nói, Văn Ngôn Lưu Dục sạm mặt lại, con hàng này thế nào một chút số đều không có, không thấy kia trinh sát mặt đều nhanh tái rồi a. Cái này đạp ngựa đưa tới có thể là tin chiến thắng. Như là Lưu Dục dự đoán như vậy, trước tới báo tin trinh sát ấp á ấp đúng nói rằng, chiến không được ba hợp, Du Thiệp tướng quân liền bị địch tướng chạm ở dưới ngựa. Cái gì? Viên Thuật nghe xong cả kinh thất sắc, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn thấy coi như Du Thiệp không địch lại Hoa Hùng cũng có thể toàn thân trở ra, có thể hắn không nghĩ tới Hoa Hùng vậy mà không có phí khí lực gì liền chém Du Thiệp. Viên Thiệu nghe xong cũng rất là hối hận, bởi vì lấy Du Thiệp năng lực, nhường hắn uống rượu gia vị là thật có chút hơi thừa. Viên Thiệu rượu gia vị thật là dùng nhiều tiền phối, thưa thất vô cùng, kết quả lại bị Du Thiệp phế vật này cho lãng phí một chén, như thế Viên Thiệu há có thể không hối hận. Đang lúc Viên Thiệu suy tư lúc, trước tới báo tin trinh sát ngập ngừng nói, bây giờ Tây Lương quân dựng lên hai cây của cờ, một cây treo tôn thái thủ mũ giáp, một căn khắc thì là treo lấy Du tướng quân thủ cấp. Thất phu chỗ này dám như thế. Viên Thuật nghe xong giận tí mặt, cùng hắn cùng một chỗ lâm vào nổi giận còn có bị cù đến Tôn Kiên. Tặc tử ngươi dám. Tôn Kiên lại lần nữa vô bàn đứng dậy, trên mặt biểu lộ rất là bặm mẹo. Thấy cảnh tượng hơi không khống chế được, Viên Thiệu cất cao giọng nói, chư vị, yên lặng. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là phái người cùng Hoa Hùng đấu tướng, mà không phải ở chỗ này ồn ào. Viên Thiệu nhẹ hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn đám người. Nghe thấy lời ấy, các lộ chư hầu nhao nhao cúi đầu, không có chút nào đáp lại Viên Thiệu ý tứ. Tất cả mọi người không phải người ngu, Hoa Hùng dũng mãnh như thần không chịu nổi, ai cũng không muốn phái thủ hạ của mình đi chịu chết. Nhưng mỗi cái thời đại cũng không thiếu làm liều đầu tiên người, đầu sắt người giống nhau chỗ nào cũng có. Gặp tình hình này, Hàn Phúc cảm thấy mình đến duy trì lao lãnh đạo hải tử, thế là hắn đứng dậy nói rằng, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm hoa hùng. Vừa dứt tiếng, Hàn Phúc sau lưng Phan Phượng chậm rãi đứng dậy. Đám người đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy cả người cao tiếp cận chín thước khôi ngô hán tử ngẩng đầu mà đứng, kia to con cánh tay gần như sắp gặp phải thường đùi người lớn. Tốt một viên khôi ngô đại tướng. Viên Thiệu thấy sau tán thán nói, minh chủ quá khen. Văn Luân Phan Phượng hướng về phía Viên Thiệu chắp tay để bày tỏ kính ý. Phan Phượng thiện làm một ngụm đại phủ, trọng lượng cao đến 100 cân. Dựa vào cái này cự phủ, vô song, Phan Phượng chữ, tung hành ký châu khó gặp địch thủ. Hàng Phúc Dương Dương đắc ý vì mọi người giới thiệu nói. Viên Thiệu nghe xong thầm nghĩ, không biết ta có thể hay không vừa cái này Phan Phượng thu đến dưới trướng. Như là không thể, vẫn là nhanh chóng diệt trừ Vi Diệu. Cùng lúc đó, Lưu Dục cũng tại buồn bực, bởi vì Phan Phượng võ lực trị cao đến 93 điểm, tăng thêm binh khí chính là 94 điểm, kỹ năng 2, bàn bạc 96 điểm. Mà Hoa Hùng tính cả thần binh bảo mã lên tay võ lực là 94 điểm, kỹ năng 2, võ lực trị giống nhau là 96 điểm. Theo lý thuyết nhị tướng đánh nhau hẳn là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài của diện, mà không phải Phan Phượng xuất trận không lâu sau liền ném mạng. Nơi đây tất có kỳ quặc. Lưu Dục nghĩ thầm. Hệ thống ca, thời gian thực thẩm tra Phan Phượng số liệu. Nghĩ, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Đốt. Trước mắt Phan Phượng võ lực trị giá là 93 điểm. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống biểu hiện trị số là thẩm tra nhân vật trước mắt cơ sở võ lực trị. Đúng lúc này, Hạ Quyết Tâm Viên Thiệu lập lại chiêu cũ, là Phan Phượng đổ tràn đầy một chén rượu gia vị. Phan tướng quân, mời đầy uống chén này. Viên Thiệu bưng chén rượu nói. Nhiều tạ minh chủ ban rượu. Phan Phượng tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu này là vì Phan tướng quân sớm thành công, buồn minh chủ chờ mong Phan tướng quân khải hoàn mà về. Phan Mỗ lĩnh mệnh. Dứt lời, Phan Phượng chắp tay rời đi. Gia chủ soái đại trướng, Phan Phượng cất cao giọng nói, nhanh chóng lấy ta đại phủ đến. Không bao lâu, khoát chỉnh tề Phan Phượng cưỡi lên thương ngựa của hắn, xem ra Phan Phượng chiến mã ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, dù sao Phan Phượng liền người mang đúa hơn 300 cân, bình thường chiến mã thật sự là vô phúc tiêu thụ cái này trọng lượng. Không đợi Phan Phượng ra doanh, Lưu Dục liền nhận được hệ thống nhắc nhở, đốt. Phan Phượng hiện bởi vì trúng độc, cơ sở võ lực trị xuống tới 90 điểm. Trúng độc? Em đẹp làm sao lại trúng độc? Lưu Dục nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là Viên Tiệu chén rượu kia có vấn đề? Rất nhanh Lưu Dục liền nghĩ thông suốt chúng mấu chốt. Chắc không được Phan Phượng trong phiến khắc liền chết tại Hoa Hùng đao hạ, hóa ra là Viên Thiệu động tay động chân. Quan Vũ sở dĩ có thể chạm tướng là bởi vì hắn không uống Viên Thiệu ngược rượu, nguyên tắc bên trong chén rượu kia là Tào lão bản để cho người nóng, như thế mới có hâm rượu chạm Hoa Hùng. Lưu Dục âm thầm suy đoán nói. Nhưng một lát sau Lưu Dục liền sinh ra mới nghi hoặc, nhưng Hàng Phức cùng Viên Thiệu hai người bọn họ bắn đại bác cũng không tới, Viên Thiệu vì sao muốn ám hại Hàng Phức thủ hạ đại tướng? Nguyên thời không ở trong Viên Thiệu hại Phan Phượng không gì đáng trách, dù sao lúc ấy Viên Thiệu đã có nhập chủ ký châu dự định, nhưng bây giờ lại là cớ gì? Là hơn phân nửa Viên Thiệu báo chính là thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, chỉ cần là kiêu tướng hắn liền sẽ làm thủ đoạn ám hại. Suy yếu đối thủ chính là lớn mạnh bản thân. Xem ra Viên Minh chủ cái này thuyết tương đối học không tệ a. Lưu Dục thầm nghĩ. Tại Lưu Dục muốn xong chuyện thời điểm, Phan Phượng võ lực trị đã hạ xuống 87 điểm. Xem ra lần này Phan Phượng hơn phân nửa là muốn giữ nhiều lành ít ta. Nghĩ đến đây, Lưu Dục nhỏ không thể thấy thở dài. Cái gọi là học được tốt võ nghệ, bán cho đế vương gia sắp xuất chiến Phan Phượng chính là như thế. Muốn Phan Phượng khổ luyện vài năm võ nghệ, học có thành tựu sau dấn thân vào đại tướng nơi biên cương, mong muốn thông qua võ nghệ đến giết địch kiến công, phong hầu bài tướng. Có thể kết quả sau cùng lại là không hiểu thấu mất mạng tại cái gọi là liên quân minh chủ chi thủ, đây thật là châm chọc rất. Hôm qua thiếu số lượng từ hôm nay bổ sung các minh đệ, quay đầu đổi mới một chút liền hành. Chương 380, rượu gia vị một chén, Phan Phượng Quy Thiên. Chương 380, rượu gia vị một chén, Phan Phượng Quy Thiên. Đương nhiên, Phan Phượng sẽ thân tử đạo tiêu bất quá là Lưu Dục suy đoán, cụ thể kết cục như thế nào còn phải nhìn rượu gia vị dược hiệu cùng Phan Phượng phát huy. Lại nói Phan Phượng cưỡi ngựa cao to, mang theo cự phủ ra liên quân đại doanh, trực tiếp chạy tới hai quân trước trận đất trống. Nhưng nhường Phan Phượng có chút kinh ngạc là, đi tới hắn đông nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, mang theo đại phủ cánh tay cũng có chút không làm gì được. Đầu óc bu si, tứ chi phát triển Phan Phượng cũng không nghĩ nhiều cái gì, còn tưởng rằng là khẩn trương bố trí, lung lay đầu liền ngã sách đại phủ tiếp tục đi tới. Xa xa Phan Phượng liền nhìn thấy Tây Lương quân cao giờ cao lên hai cây cột cờ, bên trên phân biệt treo Tôn Kiên mất đi mũ giáp cùng Viên Thuật ái tướng Du Thiệp thủ cấp. Chờ chém kia Hoa Hùng, lão Phan phải đem Du huynh thủ cấp mang về, nếu không thiếu đầu hắn như thế nào hạ táng. Phan Phượng nghĩ thầm. Thấy một tên tráng hán xách theo đại phủ đi vào trước trận, Hoa Hùng quát hỏi, đến đem xưng tên. Phan Phượng lại lần nữa lung lay đầu, trầm giọng quát, phản quốc nghịch tặc, đâu có mặt mũi ở đây chó sủa. Văn Luân Hoa Hùng cái mũi kèm chút tức điên, ngón tay Phan Phượng mắng, thằng nhãi ranh, nhìn nào đó chờ sẽ như thế nào bảo chế ngươi. Nhớ kỹ, lấy ngươi đầu chó người, ký châu thượng tướng Phan Phượng cũng. Phan Phượng kéo lại đại phủ, cao giọng quát, tốt tốt tốt, nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết ta. Hoa Hùng giận quá mà cười, mang theo chiến đao rục ngựa xông về Phan Phượng. Tại hai người đối thoại thời điểm, Phan Phượng cơ sở võ lực chỉ đã xuống tới 83 điểm, so với Du Thiệp tới sát thực mạnh không ít, nhưng đối chiến Hoa Hùng lại cơ hồ đồng đẳng với tự tìm đường chết. Ngồi trên lưng ngựa Phan Phượng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dường như một giây sau liền phải ngủ mất đồng dạng. Ta đây là thế nào? Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Phan Phượng không khỏi hãi nhiên, nhưng giờ phút này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được. Tại hệ thống thông báo Phan Phượng võ lực chỉ đã xuống tới 82 điểm lúc, Lưu Dục liền dự liệu được trận chiến đấu này kết cục. Hai ngựa tương giao, Phan Phượng phí sức giơ lên đại phủ bổ về phía Hoa Hùng, Hoa Hùng có lòng thử một chút Phan Phượng khí lực, thế là không tránh không né đón đỡ Phan Phượng cái này một đũa. Keng. Nương theo lấy sắt thép va chạm vang, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Kỳ thật Hoa Hùng cử động lần này là tồn tại nguy hiểm nhất định, thường nói truy côn chi tướng không thể địch lại giống Phan Phượng loại này mang theo cự phủ võ tướng bình thường đều khí lực kinh người. Đương nhiên, kể trên tình huống cũng có ngoại lệ, dù sao không phải không có tác dụng giấy đại truy hủ dọa người. Nếu không phải Hoa Hùng tính cách cho phép, người bình thường đối mặt làm đại phủ võ tướng đều sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng vượt quá Hoa Hùng dự liệu là, Phan Phượng đúa mặc dù nặng lượng không nhẹ, nhưng Hoa Hùng lại là không có cảm giác tới bên trên có bao nhiêu khí lực. Chẳng lẽ người này không phải trời sinh thần lực, mà là mạo xưng là trang hảo hán? Hoa Hùng hồ nghi thầm nghĩ. Hoa Hùng nửa tin nửa ngờ vung đao bổ về phía Phan Phượng, Phan Phượng thấy sau vội vàng ngang qua bữa chống đỡ, nhưng chậm chạp tốc độ lại là nhìn Hoa Hùng có chút hoài nghi đời người. Cũng chính là đầu năm nay không có đoạt xá cái từ này, bằng không Hoa Hùng đều phải coi là Phan Phượng bị người cho đoạt xá. Trong điện quang hỏa thạch, Hoa Hùng biến chiêu bổ về phía Phan Phượng sườn bộ, Phan Phượng có lòng pha chiêu, nhưng lúc này đầu góc của hắn cũng đã phản ứng không kịp. Kể từ đó, Hoa Hùng dễ như trở bàn tay tại Phan Phượng sườn bộ mở lỗ hổng, Phan Phượng người mặc áo giáp căn bản ngăn cản không được Hoa Hùng trong tay lưới dao. T. Phan Phượng đau hít sâu một hơi, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đầu não hơi hơi thành mình một chút. Cùng lúc đó, Lưu Dục nhận được hệ thống nhắc nhở, đốt. Phan Phượng bởi vì kịch liệt đau nhức mà nao thanh mắt sáng, cơ sở võ lực chỉ khôi phục đến 86 điểm. Ai? Vẫn như cũng không đáng chú ý a. Lưu Dục nghe xong lắc đầu. Đợi chút nữa theo mất máu quá nhiều, Phan Phượng võ lực chỉ khẳng định sẽ còn xuống chút nữa hàng, trận chiến này Phan Phượng có thể nói là cựu tử nhất sinh. Lưu Dục thầm nghĩ. Tại Phan Phượng sườn bộ bên trong đao sau, Hoa Hùng mở miệng rêu cợt nói, liền chút năng lực ấy, cũng dám khẩu xuất của nôn. A, cho dù là không năng lực, chả ngươi cũng đầy đủ. Phan Phượng mạnh miệng nói. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này mạnh miệng. Quả nhiên là buồn cười. Văn Môn Hoa Hùng cất tiếng cười to, thúc ngựa múa đao chạy về phía Phan Phượng. Phan Phượng đánh lên 12 phần tinh thần, thận trọng đem đại phủ đưa ngang trước người. Nhưng đối với giờ phút này Phan Phượng mà nói, muốn ngăn trở Hoa Hùng tiến công không khác người si nói mộng. Chỉ thấy một cây hàn mang lấp lóe đại đao phủ đầu liền bổ về phía Phan Phượng, Phan Phượng căn bản không kịp ra chiêu, chỉ có thể bị động chống đỡ. Nhưng không đợi Phan Phượng thấy rõ Hoa Hùng chiến đao muốn bổ tới đâu, trên người hắn liền chuyển đến đau đớn một hồi. A! Phan Phượng gào thét một tiếng, ấn máu đỏ tươi xuyên thấu qua áo giáp chậm rãi chảy ra. Hoa Hùng đao này chém vào Phan Phượng trên cánh tay phải, thiếu điều chặt đứt Phan Phượng làm cánh tay. Phan Phượng bị đao trực tiếp ném xuống đại phủ, thành đối xử mọi người làm thịt cứu non, cái thất gỗ bên trên một miếng thịt. Nhìn xem rất xuống đất đại phủ, Hoa Hùng đã mất đi cùng Phan Phượng tiếp tục chiến đấu hứng thú, trực tiếp vượt đao bổ về phía Phan Phượng cổ. Phan Phượng mặc dù đầu đau một lúc, nhưng hắn vẫn là vô ý thức rụt cổ một cái. Một kích không trúng, Hoa Hùng quả quyết xoay chuyển sống đao chụp về phía Phan Phượng mũ giáp. Phan Phượng vốn là đầu góc ông, nhường Hoa Hùng đập xong thiếu chút nữa trực tiếp mất đi. Đối mặt đoạt mệnh lưỡi đao, Phan Phượng ngây người nguyên địa, bị Hoa Hùng dễ như trở bàn tay chém đứt đầu. Miệng lưỡi bén nhọn, không chịu nổi một kích. Hoa Hùng cười nhạo nói, thấy thế theo Hoa Hùng đến đây Tây Lương binh cùng kêu lên quát, tướng quân vì vũ. Lại lấy một cây cột cờ đến, đem người này thủ cấp cũng phụ lên. Hoa Hùng dặn dò nói, "Nặng." Hoa Hùng thân binh đáp. Tại Phan Phượng bị trạm không lâu sau, trinh sát đội vàng đến báo, "Minh chủ, chư bị đại nhân, Phan tướng quân chết bởi Hoa Hùng đao hạ." "Cái gì?" Văn Luân Hàng Phức giật nảy cả mình. Phan Phượng chi vũ dũng Hàng Phức lại quá là rõ ràng, đánh khắp ký châu vô địch thủ cũng không phải nói dở thôi, có thể như thế kiêu tướng đúng là cũng không địch lại Hoa Hùng. "Ái chà chà, ta vô song a." Hàng Phức đau lòng vô cùng, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Nhìn xem cực kỳ bi thương Hàng Phức, Viên Thiệu đội vàng mở miệng an ủi, cái hũ không rời miệng diễn phá, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vòng, mong rằng Hàn thích sứ nén bi thương. Minh chủ không cần mong nhớ, lão phu không ngại. Văn Luân Hàng Phức khoát tay áo, nhưng trên mặt lại là khó nén đau thương. Còn mời Minh chủ sai người xuất chiến, là vô song báo thủ rửa hận. Một lát sau, Hàng Phức lời nói xoay chuyển, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn thích sứ cứ việc yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào, cô ta đều chắc chắn sẽ đem kia Hoa Hùng chạm ở dưới ngựa. Viên Thiệu lên tiếng nói, nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Viên Thiệu, Lưu Dục âm thầm nhếch miệng, diễn kỹ này không đi diễn kịch thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải ngươi trộm đạo dùng tài liệu rượu, lúc này Phan Phượng hai người bọn họ đoán chừng cũng khó khăn điểm thắng bại. Lưu Dục thầm nghĩ, nếu là Lưu Dục đoán không sai, đợi chút nữa liền trình diễn Viên Thiệu tên tràn diện. Cái nào tên cảnh tượng? Tự nhiên là đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương, văn sú chưa đến. Đến một người ở đây, thì sợ gì Hoa Hùng a? Nghe nghe người ta nói nghe được lời này có nhiều trình độ, chật chật chật. Chương 381, tên cảnh tượng ra, Lưu Dục khiển tướng chương 381, tên cảnh tượng ra, Lưu Dục khiển tướng như là Lưu Dục dự liệu như vậy, không cần một lát, Viên Thiệu liền thở thật dài, lập tức nói rằng, đáng tiếc ta bộ thượng tướng Nhan Lương, văn sú không ở chỗ này chỗ, nếu có hai bọn họ ở đây, thất phu Hoa Hùng có sợ gì quá thay. Sớm biết như thế, ta lúc đầu liền nên phái người khác tiến đến áp giải lương thảo. Viên Thiệu túi đầu dậm chân nói. Văn Luân Lưu Dục nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, vận lương việc này ai không thể làm. Đại tướng vì sao không ở tiền tuyến trong lòng người không có điểm số. Tào Tháo đáy mắt cũng là lóe lên một vẻ vẻ khinh bỉ, bất quá là vì bảo tồn thực lực mà thôi, sao phải nói như thế đường hoàng. Dựa theo bình thường kịch bản đi hướng, đợi chút nữa sẽ còn trình diễn một cái tên là xin ra ngoài tên cảnh tượng. Lưu Dục tính toán đợi tên cảnh tượng kết thúc lại phái người xuất chiến, không có cái này tên cảnh tượng, đây chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngược lại chỉ cần không uống Viên Thiệu rượu gia vị, Lưu Dục mang tới tướng lĩnh tùy tiện xách ra một cái đến đều có thể chém dụng Hoa Hùng. Nếu là phái Dương Tái Hưng xuất chiến, làm không tốt Hoa Hùng liền 10 chiêu đều không chịu đựng được. Viên Minh chủ bí chế rượu gia vị là thật không uống được, Phan Phượng, Võ An Quốc, Lưu Tam Đao trở mãnh nhân tất cả đều chết tại thứ này bên trên. Nếu không cho dù là Võ An Quốc cùng Lưu Tam Đao không địch lại Lữ Bố, nhưng nhị tướng cơ sở võ lực đều qua 90, làm sao có thể 3 năm hiệp liền bị Lữ Bố chạm ở dưới ngựa. Viên Thiệu tay này thao tác trực tiếp sáng tạo ra ba cái nổi tiếng tên hiệu, Vô Song Thượng Tướng, Bắc Hải Truy Thần cùng Hổ Lao Quỷ Kiến Sầu. Nên nói hay không, Viên Minh chủ tính toán đánh đích thật vang, bản tính hạt châu đều nhanh băng Lưu Dục trên mặt. Minh chủ ngay trước, thanh danh thu, các lộ chư hầu thủ hạ võ tướng hại lấy, cái này cùng ăn đại ca uống đại ca, song việc mắng đại ca khác nhau ở chỗ nào? Tứ thế tam công viên gia con cháu, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Ngoại trừ rượu gia vị bên ngoài, Viên Thiệu tốt nhất đừng có lại đối ta lên cái gì ý đồ xấu, nếu không trực tiếp nhấn dưới mặt đất đánh. Lưu Dục thầm nghĩ. Tứ thế tam công tại Lưu Dục trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý, bởi vì thế đạo này đã thay đổi. Lấy Lưu Dục thực lực trước mắt đến xem, chỉ cần Dục tổng không xứng đế, vậy hắn đối với bất kỳ người nào đều không cần quá nhiều bận tâm cái gì. Đối Lưu Dục mà nói, những cái kia quân sáo quy củ cũng không quá đa dụng chỗ. Trường cung tầm bắn bên trong, Lưu Dục lời nói chính là quy củ. Phàm là cái nào không phục, Lưu Dục trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện liền thành. Không phục. Vậy ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Chư vị, người nào chi thuộc cấp có thể chạm Hoa Hùng? Viên Thiệu dò hỏi. Viên Thiệu nói xong, chủ soái trong đại trướng lặng ngắt như tờ, một đám chư hầu tất cả đều cúi đầu không nói. Các lộ chư hầu ai cũng không phải người ngu, ngay cả ký châu thượng tướng Phan Phượng đều không thể tại Hoa Hùng thủ hạ kiên trì bao lâu, cái nào sẽ bằng lòng phái tay đi xuống chịu chết? Chẳng lẽ chư bị sợ Hoa Hùng a? Thấy không ai ứng thanh, Viên Thiệu đành phải dùng tới phép khích tướng. Vừa dứt tiếng, một cái râu dài hán tử ra khỏi hàng cất cao giọng nói, chỉ là Hoa Hùng, làm sao phải sợ? Ngươi là người phương nào? Thấy người nói chuyện là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng lại hình dáng tướng mạo kỳ vĩ, Viên Thiệu có chút tò mò hỏi. Chỉ thấy chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, đan phượng mắt, ngọa tàm lông mày, mặt như trọc táo, coi là thật được xưng tụng là uy vũ phi phàm. Đây là Lưu Huyền Đức chi đệ, quan vũ quan vân trưởng là vậy. Đào Khiêm vì mọi người giới thiệu nói, Lưu Huyền Đức lại là người phương nào? Viên Thuật nghe xong lơ ngơ. Tại hạ chính là Lưu Bị. Lưu Bị mặt không đổi sắc đứng dậy, hướng về phía các lộ chư hầu chắp tay ra hiệu. Chuẩn bị bất tài, hiện cư hậu khâu huyện kiến trước. Lưu Bị cất cao giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Viên Thuật cười nhạo nói, không phải một cái bất nhập Lưu tiểu quan, nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Chờ một chút, ngươi là huynh trưởng của hắn, kết quả ngươi mới là huyện lệnh, vậy hắn là cái gì chức quan? Không đợi Lưu Bị đáp lời, hậu chi hậu giác Viên Thuật truy vấn. Vũ huyện là hậu khâu huyện úy. Quan Vũ vẻ mặt như thường nói. Viên Thuật nghe xong giận tím mặt nói, làm càn. Chỉ là một cái huyện úy, chỗ này dám ở này phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ ngươi cái này thất phu cho là ta chờ dưới trướng không có thiện chiến chi tướng a? Tả hữu ở đâu? Cho ta đem hắn hài xin ra ngoài. Viên Thuật phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, Việt Hề thần sắc bất thiện đi lên phía trước, ta xem ai dám. Ú a, còn có đồng bọn a. Viên Thuật cười lạnh nói. Đạp ngựa. Cho ta cùng nhau xin ra ngoài. Viên Thuật cao giọng nói. Thấy thế Tào lão bản đội vàng ra mặt hòa giải, đường cái chấm đã. Mạnh Đức, ngươi cùng mấy người này thất phu có cũ? Viên Thuật nghi ngờ nói. Cũng không phải là như thế, chúng ta chưa từng gặp mặt. Tào Tháo đáp. Vậy ngươi vì sao muốn giúp đỡ biện hộ cho? Viên Thuật cao mày nói. Tào Mỗ xem cái này ba huynh đệ khí độ bất phàm, khiến cho xuất chiến chưa chắc không thể. Tào Tháo giải thích nói. Mạnh Đức chớ có nói bậy. Nếu là để cho cái này mặt đỏ thất phu xuất chiến, Hoa Hùng chắc chắn chế rêu chúng ta. Không chờ Viên Thuật nói chuyện, Viên Thiệu liền mở miệng từ chối nói. Lấy Quan Vũ tướng mạo, hắn nếu không nói hắn là huyện úy, chúng ta chỗ này có thể biết được. Tào Tháo hỏi ngược lại. Đã Quan Vũ giam chủ động xin đi, vậy hắn liền có năm chắc tất thắng, không nếu để cho xuất chiến, thẳng nếu không thể thủ thắng, đến lúc đó lại đi trách phạt cũng không muộn. Tào Tháo nói tiếp. Không ngờ Viên Thuật nghe xong vẫn là khó chơi, không thành. Bây giờ việc này nói đúng là phá thiên cũng không thành. Ta tình nguyện gọi Minh chủ đi nên chiến Hoa Hùng cũng không muốn gọi cái này thất phu đi. Viên Thuật cứng cổ nói. Nghe thấy lời ấy Lưu Dục thiếu chút nữa cười ra tiếng, Viên Thuật cái này sóng thao tác hắn là thật không nghĩ tới. Chủ tọa bên trên Viên Thiệu sắc mặt xanh xám, ngươi thanh cao, ngươi vĩ đại. Nhưng là ngươi đạp ngựa thế nào không nói mình xuất chiến đâu. Lúc này Lưu Dục lên tiếng nói, chư vị, đều bất tranh cãi à, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là lấy Hoa Hùng thủ cấp, mà không phải ở đây cãi lộn. Nguyện nghe quán quân hầu cao kiến. Văn Luân Lưu Ngu đem ánh mắt rời về phía Lưu Dục. Không cần tại việc này bên trên tranh luận không nớt, đường cái ngươi cũng không cần tức giận, ta sai người xuất chiến chính là. Lưu Dục rất là bình tĩnh nói. Tử Dương lời nói thật là hữu lý. Viên Thiệu nghe xong liên tiếp gật đầu. Kia tất nhiên là cực tốt. Viên Thuật phản ứng càng thêm khoa trương, trực tiếp vỗ mạnh một cái đùi, kết quả bị đau nhè răng trợn mắt. Nói xong, Lưu Dục quay đầu nhìn một chút phía sau mình đứng đấy mấy viên tướng lĩnh, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên phái người nào xuất chiến. Bây giờ theo Lưu Dục đến tham dự tổng cộng có mấy người như vậy, Điển Bi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Triệu Vân, Trương Liêu chờ đem thì là lưu tại trong doanh. Bốn người bọn họ tùy tiện xách ra tới một cái đều có thể đem Hoa Hùng nhấn trên mặt đất đánh, cho nên lúc này Lưu Dục có chút xoắn xuýt. Một lát sau, Lưu Dục quyết định phái Hoàng Trung xuất chiến. Hán Thăng, ngươi đi đem kia Hoa Hùng thủ cấp lấy a. Lưu Dục lên tiếng nói. Văn Luân Hoàng Trung vui vẻ nói, chúa công hơi dừng, mặt tướng đi đi liền về. Tráng sĩ xin dừng bước. Hoàng Trung vừa muốn rời đi, Viên Thiệu đống nhiên gọi hắn lại. Hoàng Trung nghi ngờ nhìn về phía Viên Thiệu, nhưng Lưu Dục lại là nói thẳng, bản sơ nhưng là muốn ban rượu. đúng là như thế. Viên Thiệu gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy liền đợi đến trở về lại uống cũng không muộn. Lưu Dục vừa cười vừa nói, lấy Hán Thăng bản lĩnh, không chờ rượu mát hắn liền có thể mang theo Hoa Hùng thủ cấp trở về. Lưu Dục phục nói, như thế cũng tốt, như thế cũng tốt. Viên Thiệu ngượng ngùng nói, chương 382, bối phận chi tranh, Hoàng Thúc Huyền Tôn chương 382, bối phận chi tranh, Hoàng Thúc Huyền Tôn mặc dù không biết rõ Lưu Dục cùng Viên Thiệu lần này đối thoại ý nghĩa, nhưng Hoàng Trung cảm thấy việc này cùng chính mình không có liên quan quá nhiều, bởi vậy hắn cũng không quay đầu lại ra chủ soái đại trướng. Tại ban rượu khúc nhạc dạo ngắn kết thúc sau, Hoàng Trung khoát chỉnh tề, mang theo Tề Phượng Triều Dương Đao, cưới lên Liệu Nguyên Lửa. Tính cả thần binh bảo mã, Hoàng Trung cơ sở võ lực trị liền đạt đến 98 điểm, cộng thêm kỹ năng cung cấp 2 điểm, võ lực trị vừa vặn là 100 điểm. Mà Hoa Hùng võ lực trị bất quá 96 điểm, tuy nói hai người võ lực trị chi chênh lệch chỉ có 4 điểm, nhưng cái này nho nhỏ chênh lệch lại là giống như là trời, Hoàng Trung có thể tùy tiện nắm Hoa Hùng. Gọi so sánh chính là trong lớp khảo thí 96 phân hải tử khả năng có mấy cái, nhưng mát điểm hải tử lại lắc đắc không có mấy. Mà hai người ở giữa chênh lệch, cái trước khả năng dốc cả một đời cũng không cách nào gặp phải, sắp cùng Hoàng Trung đối chiến Hoa Hùng chính là như thế. Càng đừng đề cập Hoàng Trung còn có một tay thiện xạ tiễn pháp, nhưng Lưu Dục đoán chừng Hoàng Trung giao đấu Hoa Hùng tỷ lệ lớn không cần đến làm tiễn. Hoàng Trung sau khi rời đi, Lưu Quan Việt ba huynh đệ có chút xấu hổ, cúi đầu lui đến Đào Khiêm sau lưng. Lưu bị trong lòng rất là phiền muộn, chịu đông nhiên tổn hại không nói, cuối cùng mục đích còn không có đạt tới, quả nhiên là mất cả trí lẫn trải. Quan Vũ cùng Việt Hề đều là tức giận vô cùng, Quan Vũ thậm chí đối Viên Thuật lên sát tâm, nhưng lại không thể thay đổi thực tiễn. Đào Khiêm có lòng lôi kéo Lưu bị, liền muốn thông qua nói sang chuyện khác phương thức đến là Lưu bị giải vây. Chư vị chớ còn coi thường hơn Huyền Đức, tuy nói Huyền Đức có tại huyện lệnh, nhưng chư vị khả năng không biết rõ, Huyền Đức thật là cao tổ hậu duệ. Đào Khiêm lên tiếng nói, nghe thấy lời ấy, cùng là dòng họ Lưu ngu lập tức hứng thú, a, không biết Huyền Đức là cái nào một chi. Lưu bị ngẩng đầu đỡ ngực nói, chuẩn bị chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Vừa dứt tiếng, Lưu đại chờ Tôn Thất lập tức không có hơn phân nửa hứng thú. Lưu Thắng có nhiều có thể sinh mọi người đều biết, đối với Trung Sơn Tĩnh Vương mạch này tộc nhân, Lưu đại bọn người là thật để không nổi hứng thú gì. Lưu Thắng hình người máy gieo hạt xương hào hỏi cậu cậu đều biết, cho nên cái này một chi Hán thất dòng họ có thể nói hàm kim lượng thấp. Thì ra là thế. Không biết Huyền Đức trong nhà nhưng có gia phả. Nếu không triều đình tương lai sợ là không tốt đăng ký nhập sách. Lưu Ngu lên tiếng nói, cái này Văn Ngôn Lưu bị mặt lộ vẻ khó xử, chuẩn bị chi ra phả tại tổ phụ kia một đời liền vô ý bị mất. Lưu bị mặt mo đỏ ửng, có chút lung tung nói. Tại Lưu bị nói xong lời nói này sau, tính cả Lưu Ngu ở bên trong một đám Tôn Thất tất cả đều cúi đầu không nói, mới đầu tràn đầy phấn khởi Lưu Ngu trong lúc nhất thời cũng không biết dưới mắt hắn nên tiếp thứ gì. Lúc này Viên Thuật rêu cợt nói, a, lại có người có thể đem ra phả mất đi. Bây giờ ta xem như mở rộng tầm mắt. Lưu bị nghe xong trầm mặc không nói, Lưu Dục thì là hoàn toàn không có tham dự trong đó dự định, an tĩnh ở một bên ăn dưa xem kịch. Thấy Lưu bị khó mà kết thúc, Đào Khiêm lên tiếng giải vây nói, chư vị có chỗ không biết, Huyền Đức nhưng là Đường Kim Thiên tử chi hoàng thúc. A, lại có việc này. Lưu đại nhiều hứng thú mà hỏi, cung tổ huynh chớ có nói bậy, loại sự tình này có thể không mở ra được trò đùa. Lưu Ngu nghiêm mặt nói, bá an huynh đem lão phu xem như người nào? Loại sự tình này lão phu nào dám nói đùa. Đào Khiêm cao mày nói, coi là thật như thế. Văn Luân Lưu đại đem ánh mắt rời về phía Lưu bị. Nếu là theo bối phận trên bàn luận lời nói, đúng là như thế. Lưu bị đáp, chỉ thấy Lưu bị tinh thần phân chân nói, Hiếu Cảnh hoàng đế tổng cộng có tử 14, gia tổ Trung Sơn Tĩnh Vương là con thứ 7. Tháng sinh Lục Thành Đình hầu Lưu Trinh, Trinh sinh Bái hầu Lưu Ngẩng, Ngẩng sinh Trương hầu Lưu Lộc, Lộc sinh Nghi Thủy hầu Lưu Luyến, Luyến sinh Khâm Dương hầu Lưu Anh, Anh sinh An Quốc hầu Lưu Kiến, Xê sinh Quảng Lăng hầu Lưu Ai, Ai sinh Nhựa Cao Su hầu Lưu Hiến, Hiến sinh Tổ ấp hầu Lưu Thư, Thư sinh Kỷ Dương hầu Lưu Nghị, Nghị sinh Nguyên Trạch hầu Lưu Tất Nhiên, Tất Nhiên sinh Dĩnh Xuyên hầu Lưu Đạt, Đạt sinh Phong Linh hầu Lưu Không Nghi Ngờ, Không Nghi Ngờ sinh Tế Xuyên hầu Lưu Huệ, Huệ sinh Đông Quận Phạm Kiến Lưu Hùng, Hùng sinh Lưu Hoàng, Hoàng Công Sĩ, chuẩn bị, Hoàng Chi Tử cũng. Lưu bị cất cao giọng nói, những vật này Lưu bị sớm đã đọc ngược như chạy, không có ra phả liền đến theo địa phương cắt bù, cho nên Lưu bị ở phương diện này hạ không ít công phu. Thấy Lưu bị chậm rãi mà nói chắc như linh đóng cột, Lưu Ngu, Lưu đại bọn người đối với chuyện này đã là tin bảy tám phần. Giả mạo Tôn Thất tình huống xác thực thường có xảy ra, nhưng có thể làm giả tạo tới trình độ này, Lưu Ngu bọn người lại là chưa bao giờ thấy qua. Chiếu ngươi nói như vậy, thiên tử gặp ngươi còn phải quản ngươi kêu một tiếng hoàng thúc. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, lập tức nói rằng, Văn Luân Việt Hề liền muốn phát tác, nhưng Lưu bị mịt mở đối với hắn nháy mắt ra dấu, Việt Hề thấy sao ẩn mà không phát. Chuẩn bị thân không nhỏ bé chi công, này các xưng hô bạn không dám nhận. Lưu bị lắc đầu nói, thử, tính ngươi thất thời. Viên Thuật trên mặt khinh thường nói, đúng lúc này, đang bóp lấy ngón tay tính bối phận Lưu Ngu đống nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, miệng bên trong hoảng sợ nói, không đúng, không đúng chỗ nào. Thật là Huyền Đức lời nói có sai. Lưu đại do hỏi, việc này lớn, lão phu một lần nữa duyệt lại một lần lại cùng ngươi nói. Lưu Ngu cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ thấy Lưu Ngu cao mày, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Cao tổ, Huệ đế, Cảnh đế, Võ đế, Trung lịch 9 đời, Quang Võ đế là đời thứ 9, Minh đế là 10 đời, về sau theo thứ tự là Trương đế, Thương đế, An đế, Thuần đế, Tiên đế là cao tổ 15 tôn, Đương Kim Thiên tử chính là đời thứ 16 tôn. Lưu Ngu tự mình nói lẩm bẩm. Nghe xong Lưu Ngu nói một mình, Lưu Dục âm thầm bật cười, bởi vì nếu là theo cái này bối phận đến sắp xếp, kia Lưu bị coi như ném đại nhân. Tại Đông Hán đế vương thế hệ bên trong, quan võ đế Lưu Tú lệ thuộc cảnh đế một mạch, cảnh đế là đời thứ ba, Lưu Phát, Lưu Mùa, Lưu Bên Ngoài, Lưu Vệ, Lưu Khâm bọn người theo thứ tự là bốn bề giáp giới bát đại, Lưu Tú là đời thứ 9. Theo quan võ đế về sau sắp xếp, Minh đế là cao tổ 10 thế tôn, Linh đế tiền nhiệm thuận đế, Hoàn đế cùng là đời thứ 14, Linh đế là đời thứ 15. Tới Lưu Hiệp cái này, hắn chính là cao tổ đời thứ 16 tôn, cảnh đế 14 đời tôn. Lưu bị đồng dạng là cảnh đế một chi, La lão tiên sinh còn cố ý đem thai to huynh lịch đại tiên tổ kỹ càng viết đi ra, nhưng không biết có tốt, viết xong có thể nói là xấu hổ vô cùng. Theo bối phận trên đến bàn luận, Lưu bị chính là cao tổ thứ 21 thế tôn, cảnh đế thập cửu thế tôn. Cái này còn mẹ nó Lưu Hoàng thúc truy, Lưu Huyền tôn đều không có chỗ xếp hạng. Nghĩ xong, Lưu Dục phát hiện Lưu Ngu chân mày nhíu sâu hơn, nhưng nếu là dựa theo Huyền Đức lời giải thích, Huyền Đức ứng là cao tổ thế kỷ 21 tôn, cùng Hoàng thúc không hề quan hệ. Phúc. Ha ha ha. Văn Luân Biên thuật miệng bên trong nước trực tiếp phun ra, lập tức phình bụng cười to, cười gọi là một cái vui vẻ. Chủ tọa bên trên Biên Thiệu cố nén ý cười, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, không cẩn thận cười ra tiếng. Các lộ chư hầu tất cả đều cười ngửa tới ngửa lui, toàn bộ chủ soái trong đại trướng đều tràn đầy khoái hoạt khí tức, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Hoàng Trung đã đem Hoa Hùng chém mất. Nhìn qua một màn này, Lưu Bị có thể nói là xấu hổ vô cùng, hắn cao siêu kia diễn kỳ tại lúc này không phát huy được bất cứ tác dụng gì, sắc mặt đỏ đều nhanh gặp phải Quan Vũ. Quan Vũ cùng Việt Hề hai người có lòng thay huynh trưởng cãi lại, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đành phải đối Lưu Bị ném lấy an ủi ánh mắt. Chương 383, Lưu Dục điểm tướng, Hoàng Trung xuất chiến. Chương 383, Lưu Dục điểm tướng, Hoàng Trung xuất chiến. Giờ phút này Lưu Bị chỉ cảm thấy đầu óc ông, bởi vì hắn thất dòng họ, thiên tử Hoàng Thúc là hắn sống yên phận tiền vốn, cũng là hắn tranh đấu thiên hạ trọng yếu thẻ đánh bạc, nhưng hôm nay đây hết thảy đều bị Lưu Ngu làm hỏng. Không đến thời gian một chén trà công phu, Lưu Bị theo Hoàng Thúc biến thành đời cháu, cùng đương kim thiên tử chọn bẹn kém năm mối, thậm chí còn không bằng Lưu Hiệp Huyền Tôn bối phận cao. Dựa theo cái này bối phận tính, ở đây tôn thất tất cả đều so Lưu Bị cao hơn 6-7 bối, kể từ đó Lưu Bị hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đang lúc Lưu Bị không biết làm sao lúc, Viên Thuật đột nhiên phát ra cực kỳ khoa trương tiếng cười, ha ha ha. Mặc dù tất cả mọi người đang cười, nhưng Viên Thuật tiếng cười là thật có vẻ lớn, Việt Hề nắm chặt song quyền, đối với nó trợn mắt nhìn. Ta mới phản ứng được, cái này đạp ngựa liền Huyền Tôn đều chưa có xếp hạng a. Viên Thuật không coi ai ra gì nói, xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự là nhịn không nổi. Dứt lời, Viên Thuật hướng về phía Lưu Bị chắp tay. Văn Ngôn Lưu Bị sắc mặt càng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, có người đạp ngựa như thế nói xin lỗi à? Tuy là Viên Thuật ngoài miệng liên thanh nói xin lỗi, nhưng từ trên mặt của hắn lại là nhìn không ra nửa điểm. Mọi người tại đây trừ bỏ cực kỳ cá biệt biểu lộ quản lý đại sư bên ngoài, những người còn lại đều là buồn cười, đa số người trên mặt đều mang cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ai, ngươi vì sao nói ngươi là thiên tử Hoàng Thúc à? Việc này ngươi thế nào nghĩ? Mất đi gia phả còn chưa tính, có thể ngươi thế nào liền đầu góc cũng làm mất rồi. Viên Thuật ngôn từ sắc bén, cực điểm ý trào phúng. Lưu Bị mặt đỏ tới mang hai, túi đầu không nói, dù là ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo cả người, dưới mắt loại tình huống này cũng chưa chắc có thể biết nên nói cái gì. Nhìn xem nhà mình huynh trưởng bị người tùy ý chế nhạo, Việt Hề thật sự là nhịn không được. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Việt Hề một cái bước xa vọt tiến lên, trong miệng hét to nói, ngươi cái này thất phu khinh người quá đáng. Ném đi bối phận không nói, huynh trưởng ta cũng là cao tổ hậu duệ, hán thất dòng họ, há lại cho ngươi như thế chửi đối. Việt Hề nổi giận nói. Viên Thuật cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Ta bất quá là luận sự, ta chỗ nào nói sai sao? Ngược lại là ngươi, trước mặt mọi người công nhiên chống đối thượng quan, bản quan nhất định phải trị tội ngươi. Viên Thuật khinh thường nói. Viên quá bảo vệ tốt lớn quan uy a. Việt Hề cười lạnh nói, cũng không biết ngươi lớn như thế quan kháng đánh không. Việt Hề phục nói. Văn Luân Viên Thuật cười lạnh nói, ú a, còn muốn động thủ? Tới tới tới, có bản lĩnh gì xử hết ra. Viên Thuật hướng về phía Việt Hề vẫy vẫy tay, mở miệng khiêu khích nói. Việt Hề trực tiếp dùng hành động biểu lộ thái độ của mình, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng đi vào Viên Thuật trước bàn, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh tới hướng Viên Thuật. Kỷ Linh cấp tốc tiến lên, rút đao chỉ xéo Việt Hề, trong miệng nổi giận nói, làm cản, dừng tay, không được vô lễ. Thấy thế Lưu Bị vội la lên, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng lui về đến. Lưu Bị nổi giận nói. Việt Hề nghe xong mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn mày đủ mặt ghế về tới Lưu Bị sau lưng. Ai, chớ đi a, thế nào đường cũ trở về nữa nha, vừa rồi năng lực đi đâu rồi? Viên Thuật đuổi theo Việt Hề rêu cợt nói. Nghe thấy lời ấy, Việt Hề vừa thẹn lại giận, răng cắn cốt ca cốt két vang lên, đoan chừng sẽ sắc Viên Thuật tâm đều có. Ta cái này huynh đệ chính là người sân dã, thô bị không chịu nổi, không biết lễ số, còn mời Viên thái thú thứ lỗi. Lưu Bị hướng về phía Viên Thuật chắp tay nói, không sao, ta thân phận gì a, sao lại cùng bất nhập lưu tiểu nhân vật chấp nhận? Viên Thuật khoát tay áo, mạn bất kinh tâm nói. Nghe xong Viên Thuật lời nói, Lưu Dục kém chút cười ra tiếng, lời này nghe xong liền biết là lão âm dương ra. Việt Hề cho dù là có mọi loại không tình nguyện, nhưng Lưu Bị đã lên tiếng, hắn chỉ có thể từ bỏ đánh cho tên người Viên Thuật dừng lại là huynh trưởng xuất khí suy nghĩ. Việt Hề cùng Trương Phi có nhất định chỗ tương tự, hai người đều là kiệt ngạo bất tuần người, có thể hết lần này tới lần khác Lưu Bị có thể đem loại người này thu thập ngoan ngoãn, đây cũng là Lưu Bị bản sự. Quan Vũ thuộc về cái loại người này hung ác không nói nhiều loại hình, đối mặt Viên Thuật đủ tiểu trào phúng, Quan Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là hiếp đan phượng mắt lặng lặng nhìn Viên Thuật, ánh mắt kia cùng nhìn người chết không có gì khác biệt. Quan Vũ trong mắt bắn ra hàn mang rất có cảm giác áp bách, viên thuật như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, nhưng hắn vẫn là không cam lòng yếu thế đối Quan Vũ còn lấy ánh mắt công kích, nhưng xem ra cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Tại trung quân trong đại trướng Hoan Thanh Tiếu ngự thời điểm, khoát chỉnh tề hoàng trung gia liên quân đại doanh, sách ngược tề phượng triều dương đao dục ngựa đi nhanh thẳng đến Hoa Hùng vị trí mà đi. Gặp Hoàng Trung, Hoa Hùng hét to nói, người đến xưng tên ra. Nào đó đao hạ bất tử vô danh chi quỷ. Hoa Hùng rất là ngạo mạn nói rằng, a, lấy thủ cấp của ngươi người, Nam Dương Hoàng Hán thăng lá vậy. Hoàng Trung sủi cười một tiếng, thúc ngựa thẳng đến Hoa Hùng. Chỉ thấy Hoàng Trung hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông liệu nguyên lửa nhanh như điện chớp chạy vội hướng về phía trước. Tuy nói Hoàng Trung khí thế hung hùng, nhưng Hoa Hùng cũng không đem nó để ở trong lòng. Lúc trước xuất chiến du thiệp cùng Phan Phượng nhường Hoa Hùng theo bản năng coi là không có danh tiếng gì Hoàng Trung đồng dạng là bất nhập lưu tiểu nhân vật, bởi vậy Hoa Hùng liền thủ thế đều không có bày, rất là khinh thường trực tiếp mãng tiến lên. Hai ngựa tương giao, Hoàng Trung giơ lên tề phượng triều dương đao hướng về phía Hoa Hùng phủ đầu giận chém, một đao kia mang theo thế lôi đình vạn quân mạnh mẽ bổ về phía Hoa Hùng. Hoàng Trung một đao kia cũng không màu sắc rực rỡ có thể nói, dường như chính là bình thường chém vào đồng dạng, trên thực tế lại là sát cơ dấu dếm, nhưng Hoa Hùng giống như cũng không có phát hiện điểm này. Đối mặt hàn mang lấp lóe tề phượng triều dương đao, Hoa Hùng không tránh không né, trực tiếp nhấc đao cùng Hoàng Trung tới cứng đối cứng. Keng! Nương theo lấy văng khắp nơi hỏa tinh, đinh hai nhức góc binh khí tiếng va đập khiến cho Hoàng Trung nhị tướng mảng nhĩ mơ hồ làm đau. Hoa Hùng thân thể rung động, ở trong lòng tán dương một tiếng tốt khí lực lại là cũng không dám lại khinh thị đối phương. Hoàng Trung thì là cũng không quá cảm thấy cảm giác, bởi vì Hoa Hùng khí lực cùng hắn so sánh rõ ràng còn có chút không đáng chú ý sai ngửa qua đi, Hoàng Trung lập lại chiêu cũ, lại lần nữa vung lấy tề phượng triều dương đao bổ về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng thấy sau vượt đao chiêu giá, nhưng không ngờ Hoàng Trung lại là cổ tay xoay chuyển, tới cấp tốc biến hướng, trường đao trong tay lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chém vào mà ra. Hoa Hùng bị kinh hãi nhíu mắt, liền tranh thủ chiến đao che ở trước người. Kể từ đó, đầu hổ mặc kim đao cùng tề phượng triều dương đao rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm vang. Hoàng Trung trên tay phát lực, tề phượng triều dương trên đao khí lực không ngừng gia tăng. Hoa Hùng cái chán gân xanh nô lên, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cho đến hai tay run lên cái này mới xem như khó khăn lắm đem Hoàng Trung một đao kia cho cản lại. Một kích không trúng, Hoàng Trung lập tức rút đao lại công, tại khí lực bên trên ăn phải cái lô bốn Hoa Hùng có lòng đón đỡ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn theo tâm. Hắn mới vừa vặn lập xuống chiến công, bó lớn minh hoa phú quý đang đợi hắn, nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại cái này vậy coi như quá oan. Hoa Hùng là mãng, là muốn mạnh, nhưng người ta không đốc. Hoa Hùng nghiêng người tránh né, lập tức thúc đuổi chiến mã cùng Hoàng Trung kéo dài khoảng cách. Cái này thất phu võ nghệ hảo hảo cao minh. Hoa Hùng thầm nghĩ. Chương 384, thần xạ liên hoàn, hâm rượu trảm tướng chương 384, thần xạ liên hoàn, hâm rượu trảm tướng sai ngựa qua đi, Hoa Hùng vung mạnh đao đoạt công, Hoàng Trung vượt đao chiều giá, cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem Hoa Hùng thế công hóa giải. Hoàng Trung hai tay phát lực đem Hoa Hùng trường đao đẩy ra, lập tức xoay chuyển tề phượng triều dương đao bổ về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng đội vàng giơ lên đầu hổ mặc kim đao đón đỡ, tề phượng triều dương đao mang theo phong thanh mạnh mẽ bổ vào Hoa Hùng đao cán bên trên. Hoa Hùng bị chấn hai tay run lên, thân thể run lên, trái lại Hoàng Trung lại là không hề động một chút nào, ổn thỏa tại trên lưng ngựa. Một kích này Hoàng Trung dùng tới 12 phần khí lực, Hoa Hùng đã có chút bị đánh hoài nghi đời người. Cái này thất phu tại sao lại mạnh như thế? Hoa Hùng kinh hãi vô cùng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mượn sai ngựa công phu, Hoa Hùng tranh thủ thời gian lắc lắc cánh tay, ngay sau đó đổi tay cầm đao lắc lắc khác một cái cánh tay. Cái này họ Hoàng thất phu rất là lợi hại, nào đó đến tìm một cơ hội thoát thân mới được. Chiến đến tận đây lúc, Hoa Hùng đã là sinh lòng thoái ý, tự giác không phải Hoàng Trung đối thủ. Đang lúc Hoa Hùng suy tư không mất thể diện kế thoát thân lúc, Hoàng Trung đã quay đầu ngựa lại vòng về. Hoàng Trung đơn tay cầm đao, một cái tay khác giắt lấy dây cương, toàn thân huyết hồng liệu nguyên lửa mở ra bốn vó thẳng đến Hoa Hùng mà đi. Đi tới gần, Hoàng Trung mượn nhờ ngựa thế hướng về phía Hoa Hùng phủ đầu giận chém, Hoa Hùng không dám đón đỡ, đem chiến mã một vùng nghiêng người tránh thoát Hoàng Trung đao này. Gặp tình hình này, Hoàng Trung cấp tốc đem tề phượng triều dương đao rút về, lập tức đâm thẳng Hoa Hùng bụng dưới. Hoa Hùng sắc mặt cấp biến, vội vàng ra đao kê vào Hoàng Trung binh khí. Phí sức đem tề phượng triều dương đao đẩy ra sau, Hoa Hùng dục ngựa liền đi, biết rõ không phải là đối thủ hắn đã không cách nào bận tâm mặt mũi, dưới mắt mạng sống mới là việc cấp bách. Có thể bảo toàn tính mệnh đã là vận hạnh, lúc này Hoa Hùng cũng không có thời gian để ý tới mất mặt hay không. Thật tình không biết Hoa Hùng cái này vừa trốn chính giữa Hoàng Trung ý muốn, so với sử dụng đao thương đến, Hoàng Trung càng ưa thích thiện xạ, giết địch tại trăm bước có hơn cảm giác. Vừa mới Hoàng Trung còn suy nghĩ tìm cơ hội xuất tiến đâu, nhưng giỏi đoán ý người Hoa Hùng lại là trực tiếp đem bó lớn lỗ hổng phá tan lộ ra. Hoàng Trung dương cung cài tên, liếc về mệt mỏi Hoa Hùng. Ông nương theo lấy cung huyền rung động, mũi tên mang theo tiếng gió gào thét thẳng đến Hoa Hùng hậu tâm mà đi. Lập tức Hoàng Trung lại từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên, đem trường cung kéo thành trăng tròn, bắn về phía Hoa Hùng chiến mã chân trước. Ngay sau đó Hoàng Trung lại lần nữa lấy mũi tên siết trong tay, hắn cái này thứ ba mũi tên chính là dự phán chi tiễn, ngắm chính là xuống ngựa sau Hoa Hùng. Tuy nói Hoàng Trung đối với mình tiện thuật có tuyệt đối tự tin, nhưng chiến dịch này không hề tầm thường, Hoàng Trung có thể không muốn bởi vì khinh thường mà bỏ lỡ Hoa Hùng phần này hành tẩu chiến công. Cung huyền âm thanh vẫn tại bên tai quanh quẩn, nhưng ba mũi tên lại như là điện thiểm giống như nổ bắn ra mà ra. Đang chạy chối chết, Hoa Hùng bỗng nhiên cảm giác sau lưng có ác phong đánh tới, nhiều năm chinh chiến để dành kinh nghiệm nhường hắn ngay đầu tiên đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa. Hoa Hùng động tác rất là cấp tốc, theo lý thuyết có thể tránh thoát Hoàng Trung mũi tên này, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Trung một mạch hướng hắn bắn ba mũi tên. Không cần một lát, mang theo gào thét phong thanh mũi tên theo Hoa Hùng đỉnh đầu bay qua. Đang lúc Hoa Hùng cho là mình an toàn thời điểm, dưới hông chiến mã bỗng nhiên kêu rên một tiếng quỳ rạp xuống đất, Hoa Hùng trực tiếp bị văng ra ngoài. Nhìn xem Hoa Hùng bay lượn quy tích, Hoàng Trung hiểu ý cười một tiếng, đem khoác lên cung huyền bên trên mũi tên một lần nữa thả lại ống tên ở trong. Rơi xuống đất, Hoa Hùng bị ngã choáng đầu hoa mắt, toàn thân đau bứt nhức, nhưng Hoa Hùng biết hắn còn không có thoát ly hiểm cảnh, bởi vậy gấp muốn đứng lên tiếp tục đảm bệnh. Tây Lương quân doanh quan thấy Hoa Hùng xuống ngựa, nhao nhao thúc ngựa hướng chuẩn bị trước nghị cách cứu viện Hoa Hùng. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy lên phía trước, Hoa Hùng cũng đã bị Hoàng Trung phóng tới mũi tên quán xuyên cái cổ, giờ phút này đã là chết không thể chết lại. Hoa Hùng vừa muốn dãy rủa lấy đứng dậy, cổ họng của hắn chỗ liền truyền đến một hồi xé rách kịch liệt đau nhức, gió lạnh gào thét lên theo vết thương chút vào, Hoa Hùng liền câu hoàn chỉnh di ngôn đều không nói ra miệng liền đã mệnh hoàn tuyển. Thấy lại có chiến công tiến lên, Hoàng Trung dương cung cài tên, lóe hàn quang mũi tên như là không cần tiền đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Nương theo lấy âm thanh tiếng kêu thảm thiết, Tây Lương quân doanh quan môn nhao nhao chúng tên cắm rơi chiến mã, như là hạ như sủi cảo. Kể từ đó, bị sợ vỡ mật Tây Lương quân doanh quan liền cho Hoa Hùng nhặt xác đều không để ý tới, đội vàng rục ngựa trốn về Tị Thủy quan. Tây Lương quân rút đi sau, kẻ tài cao gan cũng lớn Hoàng Trung thúc ngựa tiến lên, một bên cảnh giác quân địch tên bắn lén một bên cắt Hoa Hùng thủ cấp. Cắt xong thủ cấp, Hoàng Trung còn thuận tay mang đi Hoa Hùng đầu hổ mặc kim đao. Hoa Hùng kim tình thanh long ngựa Hoàng Trung cũng không từng dắt đi, bởi vì này ngựa chân trước đã bị Hoàng Trung cho bắn quẻ, coi như dắt đi cũng ý không tốt. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Trung thúc ngựa trở lại về bàn trận, liên quân tướng sĩ tất cả đều đối Hoàng Trung ném sùng kính ánh mắt. Tướng quân Uy Vũ, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng nói, lập tức tướng quân Uy Vũ, tướng quân dũng mãnh như thần âm thanh ủng hộ liền bắt đầu liên tục không ngừng. Hoàng Trung khẽ bước cầm ra hiệu, lập tức giật dây cương một cái, Liệu Nguyên Lửa bước nhanh tiến lên. Trở về chủ soái đại trướng sau, Hoàng Trung đem Hoa Hùng thủ cấp ném vào bàn bên trên, hướng về phía Lưu Dục chắp tay nói, chúa công, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Hán Thăng vất vả. Lưu Dục lên tiếng nói, rượu này còn ấm, tướng quân dũng mãnh như thần, tào mỗ bội phục. Tào Tháo tan thản nói, tào tướng quân quá khen. Hoàng Trung chắp tay nói, kế tiếp các lộ chư hầu nhao nhao bắt đầu tán dương Hoàng Trung, vốn là không giỏi ăn nói Hoàng Trung mệt mỏi chống đỡ, sau tới vẫn là Lưu Dục giúp Hoàng Trung giải vây. Hán Thăng, ngươi đi trước rửa mặt một phen, đợi chút nữa lại đến cho các vị đại nhân rằng ngươi là như thế nào chu sát Hoa Hùng. Nặng. Như được đại xá, Hoàng Trung liền vội vàng hành lễ rời đi. Người tới a, bày rượu thiết tiến, bổn minh chủ muốn cho Hoàng tướng quân khánh công. Viên Thiệu cao giọng nói. Viên Thiệu bí chế rượu gia vị cũng không tại Hoàng Trung trên thân phát huy được tác dụng, Hoàng Trung đều đã đắc thắng trở về, cái kia còn uống truy, uống xong không lộ ham sao? Chờ Hoàng Trung trở về thời điểm, Viên Thiệu sớm đã phái người đem rượu gia vị đánh cháo. Đối với cái này Lưu Dục chỉ là cười cười không nói lời nào, cũng lười bạch trần, dù sao việc này đối Lưu Dục cũng có chỗ tốt. Các lộ chư hầu thủ hạ người chết càng nhiều, tương lai Lưu Dục đánh thiên hạ liền càng dễ dàng. Còn nữa nói bạch trần Viên Thiệu cũng không có ý nghĩa, gọi hắn thân bại danh liệt đối Lưu Dục có chỗ tốt gì? Tứ thế tam công tên tuổi đã không cách nào cho Viên Thiệu mang đến tính thực chất trợ giúp, dù sao hiện giai đoạn văn võ đều đã bị đảo không sai biệt lắm, cùng nó vạch trần Viên Thiệu, còn không bằng gọi hắn tại Từ Châu họa họa đảo kiêm. Chỉ bằng Viên Thiệu thủ hạ đám kia thành viên tổ chức, Lưu Dục hoàn toàn không cần đem nó để vào mắt. Dưới mắt Viên Thiệu thế nhỏ tạm thời không có vấn đề xuất hiện, nhưng một khi Viên Thiệu đã thế, Hứa Du Quách Đồ bọn người không phải đùa chơi chết Viên Thiệu không thể. Đang lúc Lưu Dục suy tư lúc, Việt Hề bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Tị Thủy quan tặc tướng đã chết, các ngươi không những không thừa thắng xông lên, ngược lại muốn uống rượu làm vui, đây là cớ gì? A, bổn minh chủ như thế nào dụng binh cần ngươi để giáo? Văn Luân Viên Thiệu lạnh mặt nói. Chương 385, trong chướng náo kịch, Đồng Trác tẩy não. Chương 385, trong chướng náo kịch, Đồng Trác tẩy não. Việt Hề cứng cổ thì thầm nói, dưới mắt chính là thừa thắng xông lên lớn thời cơ tốt, không liền như vậy đánh vào con đi, chờ đến khi nào? Văn Luân Viên thuật lạnh mặt nói, ngươi bất quá một vô danh tiểu tốt, nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Chư vị đang ngồi cái nào không phải thanh danh hiển hách, há lại cho ngươi ở đây khoa tay múa chân? Hàng Tước mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy không vui. Việt Hề nghe xong chế giễu lại nói, đến tận đây vì nước trừ tặc chi trước mắt, ngay cả người buôn bán nhỏ cũng có thể ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Các ngươi thề ăn há lộc, nhưng lại không nghĩ tới báo quốc, chỉ lo uống rượu làm vui, có mặt mũi nào dạy ta làm sự tình? Làm cản. Nghe thấy lời ấy, Hà Nội Thái thú Vương Khung như là bị đạp cái đuôi đồng dạng, ngón tay Việt Hề nổi giận nói, thất phu chỗ này dám vô lễ như thế. Tế Bắc cùng nhau Bảo Tín nổi giận đùng đùng nói, Viên Thuật thì là tương đối thẳng tiếp, xin ra ngoài, nhanh chóng xin ra ngoài. Thấy mình lăng đầu thanh tam đệ đắc tội một đám người, Lưu Bị vội vàng chắp tay nói, chư vị bất giận, bất giận. Đạp ngựa, ngươi cái này thất phu không nói lời nào ta đều suýt nữa quên mất ngươi. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đem cái này đại nhĩ tặc, còn có bên kia hồng kiểm tặc cùng nhau xin ra ngoài. Viên Thuật hét to nói, đang lúc Lưu Bị không biết làm sao lúc, Tào Tháo giúp đỡ biện hộ cho nói, đường cái, chúng ta tụ ở chỗ này cũng là vì chu sát đồng tặc, giúp đỡ hắn thất, không cần nhất định phải phân ra quý tiện cao thấp đến. Mạnh Đức, không phải ta hùng hổ dọa người, có thể cái này thất phu vừa mới nói ngươi không có nghe thấy sao? Viên Thuật nổi giận đùng đùng nói, hắn cũng là vô tâm chi thất, đường cái liền tha hắn lần này a. Tào Tháo chắp tay nói, đã Mạnh Đức giúp đỡ biện hộ cho, vậy lần này Viên Thuật lời còn chưa nói hết, Việt Hề liền cao giọng nói, không, ta không phải vô tâm chi thất, ta là cố ý. Trong lòng ta nghĩ như thế nào, ngoài miệng chính là nói như thế nào, bọn hắn có mặt mũi nào gọi trọng thần một nước? Văn Luân Viên Thuật mặt đều bị tức tái rồi, trong miệng đường thẳng, cho ta loạn côn đánh đi ra. Tào Tháo dùng tay che lấy cái chán im lặng đến cực điểm. Hắn tào mẫu người hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng giống Việt Hề như thế bưu hoàn toàn chính xác thực hiếm thấy. Lưu Bị vẻ mặt táo bón biểu lộ, Việt Hề cái này sóng là thật cho hắn làm sẽ không. Quan Vũ đuốt râu ngạo nghễ mà đứng, trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ, dù sao hắn cho tới nay người thiết lập chính là như thế. Lưu Dục nhiều hứng thú nhìn xem trong chướng náo kịch, thầm nghĩ trong lòng, có chút bắp rang hoặc là hạt dưa liền tốt, quang nhìn như vậy miệng bên trong quá khô khan. Chủ tọa bên trên Viên Thiệu đối Đào Khiêm mượn cơ hội nổi lên, gốm thích sứ, đây cũng là người ngươi mang tới. Thấy Viên Thiệu sắc mặt xanh xám, Đào Khiêm vội vàng chắp tay xin lỗi, minh chủ thứ tội, lúc trước lão phu không biết kẻ này như thế cuồng vọng. Cuồng vọng? Bằng không ta khi hắn chưa từng tới. A. Viên Thiệu khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, mang theo trào phúng lắc đầu. Mắt thấy binh sĩ côn đồng liền muốn đánh tại Việt Hề trên thân, Tào Tháo cắn răng một cái nằm ngang ở hai người ở giữa. Cầm trong tay côn đồng bọn sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Mạnh Đức, ngươi là quyết tâm muốn che chở mấy người bọn hắn, cùng ta không qua được. Viên Thuật Âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không phải là như thế, Tào Mộ chỉ là không muốn gọi chư bị tổn thương hòa khí. Tào Tháo giải thích nói. Nhanh chóng tránh ra, nếu không ta gọi người liền ngươi một khối đánh. Viên Thuật nổi giận nói. Văn Luân Hạ Hầu Đôn mạnh mẽ đứng dậy đến, ngươi đụng đến ta đại huynh một chút thử một chút. Thấy thế Kỷ Linh vỗ bàn đứng dậy, khẩu khí thật lớn. Động thì đã có sao? Ngươi muốn động thủ a? Hạ Hầu Đôn cùng Kỷ Linh nhị tướng đối thoại tựa như cùng tiên lôi câu địa hỏa, nói là chọc tổ ong vò vẽ cũng không quá đáng chút nào. Hai người mắng nhau hai câu sau, trong trướng Tào thị võ tướng cùng Biên thị võ tướng nhao nhao đứng dậy gia nhập chiến đoàn. Tính tình tương đối táo bạo Tào Hồng bén tay áo liền muốn động thủ, nếu không phải Tào Nhân ôm lấy eo của hắn, lúc này hắn đã cùng Kỷ Linh vượt qua chiêu. Tào Tháo cùng Biên Thuật đội vàng ước thúc thủ hạ, các lộ chư hầu cũng nhao nhao mở miệng quyết bảo, toàn bộ chủ soái đại trướng loạn thành hỗn loạn. Kể từ đó, nguyên bản nên bị loạn côn trục xuất lưu quan biệt ba huynh đệ liền trời đất xui khiến trở thành không người hỏi thăm nhỏ trong suốt. Thú vị, làm thật thú vị. Lưu Dục như là cái mông lớn cái đinh đồng dạng ngồi trên ghế, hoàn toàn không có tham dự trong đó dự định. Tại Tào Tháo cùng Viên Thuật gầm thét hạ, song phương tướng lĩnh lúc này mới ngừng nước miếng văng tung tóe mắng nhau, tâm không cam tình không nguyện về tới trên chỗ ngồi. Đợi đến trong trướng khôi phục yên tĩnh sau, sắc mặt rất là khó coi Viên Thiệu vỗ bàn nói, hoang đường. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi thế mà suýt nữa gà nhà bôi mặt đá nhau. Nếu là một màn này bị đồng tập biết, hắn không phải cười đến rụng răng không thể. Tất cả giải tán đi, đừng tại đây trướng mắt. Viên Thiệu nổi giận nói, chờ Lưu Dục trở lại trong trướng của mình sau, rửa mặt hoàn tất hoàng trung đến đây bài kiến. Chúa công, đây là kia hoa hùng binh khí, mặt tướng thấy kỳ phong lợi, liền thuận tay cho mang về, chuyên tới để hiến cho chúa công. Hoàng Trung chắp tay nói, chờ sau khi trở về ta xem một chút các huynh đệ ai còn không có tiện tay ra hỏa, sau đó đem đao này ban cho hắn. Thường cho người nào ta quay đầu nói cho ngươi, ngươi đến làm cho hắn mời ngươi ăn rượu, cái này bảo ra băng cũng không thể tặng không. Lưu Dục vừa cười vừa nói, kia mặt tướng có thể liền đợi đến cái này bỗng nhiên rượu. Hoàng Trung cũng là cười nói, sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, tán gẫu qua về sau Hoàng Trung là xong lễ rời đi. Nhìn xem bày trên bàn đầu hổ mặc kim đao, Lưu Dục âm thầm suy tư cái nào dùng đao thủ hạ còn không có tiện tay ra hỏa. Hứa Định là dùng đao, nhưng cái đồ chơi này cho hắn là thật có chút lãng phí. Ngoại trừ Hứa Định bên ngoài, Quản Hợi, Trương Yến, Liêu Hóa, Chu Thương chờ đem đều là dùng đao, trong này muốn thuộc Quản Hợi biết đánh nhau nhất, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, trở về U Châu thanh thần binh này liền là của hắn rồi. Tiên Vũ phụ cùng Kha Bị Năng đồng dạng là dùng đao, nhưng hai bọn họ cũng không tại Lưu Dục cân nhắc phạm vi bên trong. Ngay cả người mình đều còn không người tay một thanh thần binh, Lưu Dục như thế nào lại đem thứ đồ tốt này phân cho người ngoài? Biết được Hoa Hùng chiến tử tin tức, Lý Nho sắc mặt nặng nề, liền tranh thủ việc này bẩm báo cho Đồng Trác. Nghe hỏi sau Đồng Trác cả kinh thất sắc, Hoa Hùng vũ dung hắn lại quá là rõ ràng, tại Lữ Bố không có gia nhập trước đó, Hoa Hùng là dưới tay hắn thứ nhất mạnh tướng, tung hành Tây Lương khó gặp địch thủ. Hoa Hùng dũng mãnh thiện chiến, như thế nào cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị mất mạng? Đồng Trác nghi ngờ nói. Theo tình báo lời nói, chẳng Hoa Hùng người chính là quán quân hầu dưới trướng đại tướng. Lý Nho đáp, tay người nào dưới không quan trọng, mấu chốt là việc này hắn không thích hợp a. Đồng Trác nghe xong vẫn như cũ không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, Đồng Trác đoạt lấy chiến báo bắt đầu đọc. Sau khi xem, Đồng Trác hai mắt tỏa sáng, là Hoa Hùng nhất định là bị kia địch tướng ám tiễn gây thương tích. Chúa công, Hoa Hùng là trước trốn sau chúng tên. Lý Nho nhỏ giọng nói rằng, người đây liền không hiểu được, Hoa Hùng kia là trá bại. Chúng ta quân nhân đánh trận thường dùng chiêu này. Bản thân tẩy não Đồng Trác vẻ mặt chắc chắn nói, Hoa Hùng muốn định trá bại dụ địch chẳng chi, nhưng không nghĩ tới địch tướng tiễn pháp cao siêu, hắn chết là thật có chút oan uổng. Đồng Trác mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, Văn Luân Lý Nho đã bất lực nhả rẽn, đều lúc này chính mình lừa gạt mình có ý tứ a. Chương 386, Lý Nho hiên kế, Viên thị gặp. Chương 386, Lý Nho hiên kế, Viên thị gặp. Chờ Đồng Trác bản thân tẩy não qua đi, Lý Nho chắp tay nói, chúa công, thị thủy quan có Tử Vinh trấn thủ, trong thời gian ngắn sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng thuộc hạ coi là có một chuyện nhất định phải nhanh đi làm. Lý Nho phục nói. Văn Luân Đồng Trác hỏi, a, ra sao sự tình? Viên Thiệu là bọn này loạn thần tặc tử để cử ra minh chủ, mà thái úy Viên Ngôi chính là Viên Thiệu thân thúc phụ. Nếu như hai viên nội ứng ngoại hợp, hậu quả khó mà lường được. Tứ nước, hồ lao hai quan mặc dù kiên, nhưng phản loạn cũng có thể rẽ đường nhỏ đến, chỉ có điều cử động lần này muốn bao nhiêu tốn nhiều sức lực mà thôi. Một khi Viên Ngôi khiến người trộm mở cửa thành thả tặc nhân vào thành, lạc dương nguy rồi. Lý Nho đáp. Đồng Trác nghe xong đội la lên, lấy Văn Ưu góc nhìn, dưới mắt nên làm như thế nào? Phái binh vây quanh thái úy phủ, đem Viên Ngôi cả nhà toàn bộ trừ chi, như thế chúa công mới có thể gối cao không lo. Lý Nho đằng đằng sát khí nói. Đồng Trác liên tiếp gật đầu nói, liền nghe Văn Ưu lời nói. Chúa công anh minh. Lý Nho chắp tay nói, người tới a. Đồng Trác khoát tay áo, lập tức xông ngoài cửa hô. Trước cửa thân binh hành lễ nói, mời tướng quốc phân phó. Nắm nào đó binh phủ, gọi Lý Giác điều binh vây quanh Thái Quý phủ, giết sạch viên mỗi cả nhà. Gọi Lý Giác mang nhiều chút huynh đệ, bất luận già trẻ toàn bộ giết chi, không lấy đi thoát một người. Đồng Trác dặn dò nói, thì trước lĩnh mệnh. Thân binh tiến lên tiếp nhận binh phủ, mà làm sao lễ nói, chờ một chút. Không chờ thân binh rời đi, Đồng Trác bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Dứt lời Đồng Trác đem ánh mắt rời về phía Lý Nho, Văn Ưu, có thể hay không đem Viên Ngôi cùng Viên Thị chủ yếu tộc nhân áp hướng Tị Thủy Quan, dùng để bức hiếp Viên Thiệu lui binh. Chúa công kế này rất hay. Nghe thấy lời ấy, Lý Nho hai mắt tỏa sáng. Thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, nhờ có chúa công thần cơ diệu toán. Lý Nho xu định nói. Đồng Trác nghe xong cười lắc đầu, ngươi là nên a. Ít đến khó coi nào đó. Cút nhanh lên con bê. Truyền lệnh Lý Giác, trừ bỏ Viên Ngôi cùng Viên Thị trực hệ tộc nhân bên ngoài, những người còn lại toàn bộ giết chi. Đồng Trác kết thân binh dặn dò nói. Nặng. Thân binh chắp tay nói. Tiếp vào Đồng Trác mệnh lệnh sau, Lý Giác lập tức mang theo 2000 kỵ binh chạy tới Thái Úy phủ. Không cần một lát, ù ù tiếng vó ngựa liền tại Thái Úy phủ vị trí kia con đường vang lên. Nguy rồi. Ngay tại ngủ trưa, Viên Mỗi bị tiếng vó ngựa bừng tỉnh, trên mặt đều là vẻ u sầu. Thông đội vàng đứng dậy, Viên Mỗi liền y phục đều không lo được khoát, đội vàng đi tới trong viện, dùng vật nặng chống đỡ đại môn. Viên Mỗi bội la lên. Nặng. Viên phủ hạ nhân đội vàng đáp, nhanh chóng trốn vào đi, bất luận nghe được cái gì đều chớ có lên tiếng. Viên Mỗi chỉ vào hầm, đối trực hệ tộc người nói, nhìn xem các tộc nhân chậm rãi động tác, Viên Ngôi giận không kìm được nói, muốn chết liền tiếp theo lề mề. Văn Luân Viên Thị các tộc nhân lúc này mới dùng cả tay chân lộn nhào trốn vào trong hầm ngầm. Không chờ Viên Ngôi bố trí xong, Lý Giác liền dẫn người đem Viên phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy thủ hạ muốn tiến lên kêu cửa, Lý Giác không nói hai lời trực tiếp một roi quất đi qua, đạp ngựa. Ngươi làm khách tới a? Gõ cái gì gõ? Cho láo tử phá cửa. Chịu roi tây lương binh rất là bị quất, thế là hắn đem nộ khí tất cả đều phát tiết vào Viên phủ trên cửa chính. Gõ. Cái này tây lương binh đi lên chính là một cái bay đạp. Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh bị gãy trở về, chật vật ném xuống đất. Đồ vô dụng. Lý Giác thấy sau lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay lại là hai roi. Đập cho ta. Lý Giác hét to nói. Một lát sau, mệt đầy đầu là mồ hôi tây lương binh hồi bẩm nói, tướng quân, bên trong có vật nặng giữ cửa chặn lại, cái này cũng nện không ra a. Lật tiến đi mở cửa không thành. Đầu góc heo a. Lý Giác nổi giận nói. Tại Lý Giác tiếng mắng bên trong, hơn 20 người tây lương binh giẫm lên đồng bạn bả vai leo tường nhảy vào viện phủ, có thể chờ đợi bọn hắn lại là sáng loáng đao thương. Tây lương binh nhóm vừa lật tiến đến, Viên phủ hộ viện liền vùng vẫy đào thương xông tới. Bất ngờ không đề phòng, chỉ vừa đối mặt những này tây lương binh liền hao tổn hơn 10 người. Tướng quân, bên trong có mai phủ. Cơ linh tây lương binh gân cổ lên hô. Văn Luân Lý Giác giận tí mặt, đạp ngựa. Thật sự là ngược dạy. Cho lão tử tiếp tục đi đến lần, người can đảm dám phản kháng giết chết bất luận tội. Lý Giác ra lệnh một tiếng, tây lương binh nhóm không dám thất lễ, nhao nhao dẫm lên đồng bạn bả vai vượt qua tường viện gia nhập chiến đoàn. Mới đầu viên phủ bọn hộ viện ỷ vào nhân số ưu thế còn có thể ức hiếp tây lương binh, nhưng tại sau này bộ đội gia nhập sau, bọn hộ vệ lập tức bị giết liên tục bại lui, bốn phía chạy trốn. Gặp tình hình này, Viên Ngụy âm thầm thở dài, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không đáng trọng dụng a. Bọn hộ vệ bị giết giải tán lúc sau, tây lương binh nhóm lập tức mở ra đại môn, Lý Giác mang theo binh mã nối đuôi nhau mà vào. Phản kháng người đều giết sạch a? Lý Giác hỏi. Hồi bẩm tướng quân, đều đã giết hết. Một gã tây lương quân đồn trưởng đáp. Những cái kia không phải cũng là a? Đều giết. Lý Giác chỉ vào một bên run lẩy bẩy viên thị tộc nhân nói. Nghe thấy lời ấy, Viên Ngụy nghiêm mặt nói, Lý Giác, chớ có khinh người quá đáng. Đã dám phản kháng, vậy liền đến trả giá đắt. Lý Giác dương một tay lên bên trong roi ngựa, không chút khách khí nói rằng, được Lý Giác mệnh lệnh, tây lương binh nhóm lập tức đem đồ đao vùng hướng về phía tay không tấc sắt viên thị tộc nhân. Nghe bên tai từng tiếng kêu rên, Viên Ngôi thống khổ nhắm mắt lại. Không thích hợp, viên thị trực hệ tộc nhân sẽ không chỉ có như thế điểm. Lý Giác nghĩ nói rằng, ngươi lại tiến lên đây. Lý Giác hướng về phía một cái sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Người này gọi là Viên Hợp, là viên thị chi thứ tộc nhân, bình thường ở trong tộc không có chút nào tồn tại cảm, cùng người trong suốt đồng dạng. Cho ngươi sống sót cơ hội. Chờ Viên Hợp đi lên phía trước, Lý Giác dùng roi ngựa chỉ vào Viên Hợp nói, chỉ cần ngươi đem viên thị tộc nhân chỗ ẩn thân nói cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Giác lên tiếng nói, tướng quân, tiểu nhân không biết ta. Viên Hợp theo bản năng nói rằng, mang xuống, băm cho chó ăn. Lý Giác cười lạnh nói, tướng quân tha mạng. Tha mạng. Viên Hợp liền đội xin tha nói, hiện tại biết chưa? Lý Giác phục hỏi, nhỏ ngươi biết. Bị hai cái tây lương binh chống chọi, Viên Hợp gần như sắp muốn bị sợ vỡ mật, trên quần trong nháy mắt liền xuất hiện một vũng nước đọng. Nguyện vì tướng quân chỉ đường, chỉ cầu tướng quân tha tiểu nhân một cái mạng chó. Viên Hợp run rẩy nói, không tệ, đây mới là người thông minh nên có cách làm. Lý Giác hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Viên Mỗi dựng râu trợn mắt nói, thằng ngãi danh ngươi dám. Tộc trưởng, xin lỗi, ta chỉ muốn mạng sống. Viên Hợp quát tầm lên, viên thị nhất tộc thế nào ra ngươi như thế xuất sinh. Viên Mỗi tuyệt vọng nói. Sau đó Viên Hợp liền đem viên thị trực hệ tộc nhân ẩn thân hầm chỉ cho Lý Giác. Lý Giác thấy sau niết miệng lên, chỉ vào Viên Mỗi nói rằng, đem lao thất phu này cùng trong hầm ngầm người mang đến viên phủ bên ngoài, còn lại toàn bộ giết ta. Tướng quân, ngài có thể nói muốn tha tiểu nhân một mạng. Viên Hợp đội la lên, ta tha cho ngươi a, có thể thủ hạ ta bọn này huynh đệ không nguyện ý a. Lý Giác niết miệng cười nói, cầu tặc, ngươi không giữ chữ tín. lâm vào sụp đổ viên hợp chửi ầm lên. Nhưng không đợi viên hợp mắng hơn mấy câu, đầu của hắn liền theo một vệt đao quang rời đi thân thể. Bảo hộ lột ra sao lại có kết cục tốt? Viên Ngôi đau thương cười một tiếng, trong mắt đều là đùa cợt. Chương 387, sâu dây thường biến ngôi, C bị xuất đạo. Chương 387, sâu dây thường biến ngôi, C bị xuất đạo. Không cần một lát, Tây Lương binh nhóm liền đem Viên thị tộc nhân hệ thứ cùng người hầu tỷ nữ tàn sát không còn, Viên Ngôi cùng Viên thị trực hệ tộc nhân thì là bị mang đến Tị Thủy Quan. Cùng lúc đó, ngay tại uống rượu khánh công, Viên Thiệu đống nhiên trong lòng run lên, cầm chén rượu tay không tự chủ được run lên. Đây là làm sao vậy? Nâng cốc chén đặt lên bàn, chưa tỉnh hồn Viên Thiệu cau mày bắt đầu suy tư. Nhưng Viên Thiệu nghĩ nửa ngày cũng không muốn có thể ra đầu mối gì đến, cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hôm sau trời vừa sáng, Viên Thiệu liền điểm tâm cũng chưa ăn liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Được Viên Thiệu phân phó, Đào Khiêm bất đắc dĩ Lưu Tam Đao lãnh binh tiến đến khiêu chiến. Đi vào Tị Thủy Quan hạ, Lưu Tam Đao chọn lấy một nhóm trợ đũa xuất thân binh sĩ đi vào quan hạ chửi rủa. Trợ đũa xuất thân người mắng pháp tương đối phong phú, tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính lại cực mạnh, Trương Phi chính là trong đó người nổi bật. Đối mặt quan về dưới quân sĩ binh tùy ý chửi rủa, một đám Tây Lương quân binh sĩ bị tức sắc mặt xanh xám, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Hoa Hùng bị chạm sau, tiếp quản Tị Thủy Quan Từ Vinh liền hạ tử mệnh lệnh, coi như quân địch trách mắng hoa đến, bọn hắn cũng không được tự tiện xuất chiến, người vi phạm định trảm không dung tha. Kể từ đó, Tây Lương quân chỉ có thể lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, giả bộ như nghe không được liền quân kia khó nghe đến cực điểm chửi rủa. Tướng quân, bọn này cháu trai quyết tâm hợp lý con rùa, chúng ta nên làm như thế nào? Miệng đắng lưỡi khô Từ Châu quân binh sĩ dò hỏi. Ngu ngốc, không ai đi ra nên chiến còn không tốt. Lưu Tam Đao cười mắng. Các ngươi tiếp lấy mắng chính là, tiếng nói câm dù sao cũng so mất mạng mạnh. Lưu Tam Đao hoàn toàn thất vọng. Nặng. Người binh sĩ này đáp. Trận này mắng chiến kéo dài suốt một canh giờ, Từ Châu quân miệng nhỏ lau mật đồng dạng, không dứt tiếng nôn hoa sen. Tây Lương quân binh sĩ từ đầu tới cuối duy trì giả câm vờ điếc trạng thái, bất luận Từ Châu quân thế nào mắng đều không rảnh để ý tại liên tục thay đổi mấy đám mắng tay sau. Lưu Tam Đao thấy thời điểm không sai biệt lắm, thế là liền hạ đạt thu binh về doanh chỉ lệnh. Biết được Tây Lương quân co đầu rút cổ không ra, thủ động tranh chiến, bản muốn nhân cơ hội tiêu hao Đào Khiêm thực lực, Viên Thiệu thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hôm sau, bị phái đi khiêu chiến liên quân binh sĩ vừa đến Tị Thủy Quan hạ liền phát hiện dị thường. Chỉ thấy theo đóng lại thuận hạ hơn 20 sợi dây, mỗi sợi dây bên trên đều treo người. Dây thường cuối cùng xử lý chớ đứng một cái cầm trong tay hoàn thủ đao Tây Lương binh, có thể đoán được chính là, chỉ cần những này cầm đao ra hỏa hơi hơi như vậy vừa dùng lực, bị trói lấy người trong khoảnh khắc liền sẽ bị ngã máu thịt bé bét. Bị ngũ hoa lớn buộc Viên Ngôi ở vào cư bên trong vị trí, cái này xê vị là Từ Vinh chuyên môn để lại cho hắn. Kỳ thật việc này Từ Vinh muốn không muốn tiếp, dù sao hắn lương chi còn tại, so với như thế hành vi, Từ Vinh càng muốn chân lướt chân giáo cùng địch nhân tranh tài một trận. Nhưng bất đắc dĩ đồng chắc thái độ kiên quyết, Từ Vinh muốn tiếp theo tại Tây Lương tập đoàn làm liền đến nghe lệnh làm việc. Ngoa tạo. Ở giữa treo vị kia tựa như là viên thái úy. Xuất bộ xuất chiến Lưu Đại Trừng trong mắt nói. Ngươi cho ta miêu tả người kia bộ dáng, ta cái này đã lớn tuổi rồi, ánh mắt không được việc. Ngón tay Viên Mỗi Lưu Đại kết thân binh nói rằng. Số tuổi không nhỏ, làm gì cũng phải hơn 50, hai ánh mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng. Gọi là Vương Trung thân binh chăm chú nhìn một chút, lập tức nói rằng. Ta Lưu Đại nghe xong thiếu chút nữa bị tức đi qua, hai mắt bốc hỏa nhìn xem người nói chuyện. Ngươi đạp ngựa nói kia là tiếng người. Ai đạp ngựa không phải hai ánh mắt một cái lô múi một cái miệng. Lưu Đại nổi giận nói. Bẩm đại nhân lời nói, đi trước phụ thân liền không phải. Vương Trung túi đầu nói rằng. Hắn cùng Hung Nô đánh trận thời điểm bị bắn mù một con mắt, xuống ngựa sau lại bị Hung Nô tức mất nửa cái múi. Nói đến chỗ này, Vương Trung cái này tám thước hán tử bất chi bất giác liền đỏ cả bề mắt. Nhìn xem tứ chi phát triển, đầu óc ngu si Vương Trung, Lưu Đại cười lắc đầu, vốn là muốn trách phạt Vương Trung hắn trong nháy mắt dập tắt ý nghĩ về cách thức này. Ngươi miêu tả nửa điểm không kém, đây là ngươi tiền thưởng, trở về nhà thăm người thân lúc cho phụ thân ngươi mua chút thuốc bổ điều dưỡng thân thể. Lưu Đại từ trong ngực lấy ra một khối thoi vàng ném cho Vương Trung. Tạ đại nhân ban thưởng. Nhưng đi trước nhận lấy thì ngại, còn mời đại nhân thu hồi. Vương Trung vẻ mặt chân thành nói. Ít lại ngại. Đưa cho ngươi ngươi liền cầm. Lưu Đại nghiêm mặt nói. Kia. Kia là tạ đại nhân. Do dự một chút sau, Vương Trung hành lễ nói. Bên này Lưu Đại vừa mới kết thúc cùng Vương Trung đối thoại, đóng lại Từ Vinh liền khiến người cao giọng hô, Viên Thiệu tiểu nhi có thể ở chỗ này. Nếu là không tại, các ngươi nhanh chóng đem hắn tìm đến, nếu là trễ, tộc nhân của hắn liền đều không sống nổi. Viên Ngôi ở đây, nếu như các ngươi bọn này đã mối hợp lại không lui binh, cách mỗi một nén nhang ta liền để cho người cắt đứt một sợi dây thừng, như thế nào lấy hay bỏ gọi Viên Thiệu tự hành quyết đoán a. Văn Ngôn Lưu Đại cao mày, trong miệng lẩm bẩm nói, phải làm sao mới ở đây. Vương Trung chủ động xin đi nói, đại nhân, đi trước đi cứu người a. Lưu Đại nghe xong nghiêm mặt nói, hồ nháo. Cái này không có chuyện của ngươi, yên tĩnh đợi a. Vương Trung có chút thất vọng nói, nặng. Nhanh đi đem việc này bẩm báo cho Viên Minh Chủ. Lưu Đại dặn dò nói, Minh Chủ, việc lớn không tốt. Trước tới báo tin binh sĩ vội la lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trời sập không thành? Viên Thiệu trên mặt không vui nói, không có sập, nhưng cũng sắp. Triệu nghe, báo tin người, nghĩ nghĩ nói rằng, chớ có nói bậy, có chuyện gì nhanh chóng nói đi. Viên Thiệu cao mày nói, đồng tặc khiến người đem ngài thuốc phụ treo ở trước mắt. Triệu nghe thấp giọng nói, cái gì? Văn Luân Viên Thiệu giật nảy cả mình, chén trà trong tay trong nháy mắt rớt xuống đất. Còn tại bước lên nhiệt khí nước trà nóng, Viên Thiệu trực tiếp tới bắn ra cất bước, nhưng giờ phút này Viên Thiệu căn bản không rảnh để ý tới bị phòng đuổi, trong đầu hắn nghĩ đúng là Viên Ngũ bị trói một chuyện. Đồng tặc can dám như thế. Viên Thiệu run rẩy nói, Giờ phút này Viên Thiệu như là gặp sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trên mặt viết đầy không thể tin bốn chữ lớn. Tại Viên Thiệu xem ra, Viên gia tứ thế tăng công, Đồng Trác cho dù là phát rồ cũng sẽ không làm như thế coi trời bằng vùng chuyện đến, có thể hết lần này tới lần khác Đồng Trác không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp cho Viên Thiệu tới tay bùng nổ. Kỳ thật Viên Thiệu đối Viên Ngũ tình cảm chưa chắc sâu bao nhiêu, dù sao đầu năm nay có thể thành sự người phần lớn cũng sẽ không bị thân tộc vợ con trói buộc. Hơn nữa Viên Ngũ lúc trước lại khắp nơi thiên vị Viên Thuật cái này con trai trưởng, bởi vậy Viên Ngũ tại Viên Thiệu trong lòng địa vị cũng không tính quá nặng. Viên Thiệu lo lắng chính là hắn đâm lao phải theo lao, lui binh có bội đại nghĩa, không lui bước là bất hiếu, loại sự tình này nhất tra tấn người. Đang lúc Viên Thiệu không biết làm sao lúc, Viên Thuật vội vội vàng vàng xông vào chủ soái đại trướng. Nhìn xem trên quần một vũng nước nước đọng Viên Thiệu, Viên Thuật khinh bị nói, xảy ra chuyện liền nghĩ biện pháp giải quyết, kẻ ra quần có làm được cái gì? Kia đạp ngựa là nước đổ. Văn Luân Viên Thiệu nổi giận nói, đi, ngươi yêu nước tiểu cái nào, dưới mắt ta không có rảnh cùng ngươi cái cỏ. Viên Thuật khoát tay áo, lập tức nói rằng, thúc phụ bị tặc nhân bắt, ngươi nhanh chóng hạ lệnh lui binh a. Viên Thuật nói tiếp, chương 388, tiến tối lương nan, Viên Thiệu giả vờ ngất chương 388, tiến tối lương nan, Viên Thiệu giả vờ ngất quốc gia đại sự, há có thể như thế vò đoán. Viên Thiệu nghe xong tao mày nói, Viên Thiệu, ngươi đạp ngựa nói là tiếng người. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thuốc phụ bị ngã chết? Văn Luân Viên Thuật giận tím mặt, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ta khi nào nói qua loại lời này? Viên Thiệu trừng trong mắt nói, ngươi không hạ lệnh lui binh, thuốc phụ liền đến mất mạng tại tập nhân thủ. Viên Thuật nổi giận đùng đùng nói. Viên Thiệu lắc đầu nói, lúc này nếu là lui binh, chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức? Cứ như vậy xám xịt lui binh, đưa thiên tử, đưa xã tắc ở chỗ nào? Viên Thiệu phục nói. Văn Luân Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, a, Giang Sơn xã tắc cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn cứu thúc phụ. Đường cái chớ có nóng nổi, thúc phụ là nhất định phải muốn cứu. Ta đây không phải đang tìm kiếm xong toàn kế sách à? Viên Thiệu khuyên đủ. Viên Thiệu dự định trước ổn định Viên Thuật, nếu không cái này lăng đầu thanh nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đang lúc Viên Thị huynh đệ tranh chấp lúc, Kỳ Linh vội vàng đến báo, chúa công, minh chủ, kia tử binh ngay tại khiến người quất roi Viên Thái úy. Thất phu chỗ này dám như thế. Viên Thuật nghe xong nổi trận lôi đình, xài bước liền xông ra ngoài. Đường cái tuyệt đối không nên xúc động. Gặp tình hình này, Viên Thiệu liền vội vàng đuổi theo. Đi vào Tị Thủy quan hạ, Viên Thuật một cái liền thấy được mình Trần Viên Ngôi đang sát bên roi. Đồng tặc, ta tất nhiên ăn sống ngươi thịt, nâng ly ngươi máu. Viên Thuật cuồng loạn gầm thét lên. Dừng tay a. Viên Thuật ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt đều là chán nản. So với Viên Thuật giống như điên dại, Viên Thiệu biểu hiện mười phần bình tĩnh, trên mặt hắn kia là số không nhiều bi thống cũng là giả vờ. Một lát sau, các lộ chư hầu nghe hỏi mà đến, tề tụ Tị Thủy quan hạ. Mọi người tại đây phần lớn cùng Viên gia có cũ, trong đó càng là không thiếu Viên thị cố lại, bởi vậy các chư hầu nhao nhao đối Đồng Trác chửi ầm lên. Ngày thường cùng Viên gia không có gì lui tới chư hầu cũng là tham dự vào trong đó, dù sao dưới mắt không mắng hai câu liền sẽ có vẻ không thích sống chung. Nhưng trong đám người cũng không có Lưu Dục thân ảnh, bởi vì Lưu Dục căn bản liền không đến tham gia náo nhiệt. Viên Ngũ cũng không phải hắn thúc phụ, hắn cũng chưa từng nhận qua Viên Ngũ ân huệ, Viên Ngũ bị trói cùng hắn có nửa xu quan hệ. Các lộ chư hầu đều lòng đầy căm phẫn, chuyên môn chọn khó nghe mắng, đối Đồng Trác vô sỉ hành vi biểu đạt mạnh mẽ khiển trách. Có thể Đồng Trác ở xa Lạc Dương, coi như bọn giá hỏa này trách mắng hoa đến hắn cũng không nghe thôi à. Viên Thiệu tiểu nhi nhưng tại quan hạ. Đang lúc Viên Thiệu suy tư đối sách thời điểm, đóng lại Tây Lương binh là lớn. Viên Thiệu nghe xong khiến người đáp lời, Viên Thiệu ở đây. Có bản lĩnh gì cứ việc hướng ta làm, chớ muốn làm khó ta thúc phụ. Đã là như thế, vậy ngươi nhanh chóng lui binh, bản tướng bảo đảm ngươi thúc phụ bình an vô sự. Từ Vinh trả lời. Vì sao muốn khiến người gọi hàng? Đóng lại quan hạ tương cách rất xa, liền xem như Trường Phi xé tiếng nói hô đối diện cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Đầu năm nay lại không có loa phóng thanh loại bật này, muốn cho đối diện nghe rõ chính mình nói chính là cái gì, chỉ có thể phát động thủ hạ cùng đối diện lẫn nhau hô. Việc này không thành, ngươi đổi một cái a. Viên Thiệu lên tiếng nói. Bỏ bất đi khiến người gọi hàng câu, không lùi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu là không lùi, lão thất phu này coi như không sống nổi. Từ Vinh nói rằng. Văn Luân Viên Thuật gầm thét lên, tặc tử. Ngươi chết không yên lành. Việc này liền không nhọc ngươi nhớ thương, nếu là ngươi có thể công phá Tị Thủy quan, chính ta cắt cổ chính là. Từ Vinh cười nhạo nói. Viên Thiệu cau mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là công thành, hắn là bất hiếu. Nhưng nếu là rút quân, vậy hắn Viên Thiệu chính là bất trung. Bất luận lui binh hay không, Viên Thiệu đều rơi không đến tốt. Tiến thối lưỡng nan, Viên Thiệu đống nhiên nảy ra ý hay, trực tiếp hai mắt một ngã ngửa trên mặt đất hóa trắng choáng. Minh chủ, minh chủ! Các chư hầu thấy sau vội la lên. Ai? Nếu là lão phu không có đoán sai, minh chủ đây là gấp hỏa công tâm đưa đến té xỉu. Đào Khiêm lên tiếng nói. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn nghiên cứu bên trên nguyên nhân bệnh? Viên Di tức giận nói. Nhanh đem minh chủ nhấc về đại doanh, tìm lang trung trần trị. Vương Khung lên tiếng nói. Một lát sau, các chư hầu luống cuống tay chân phái người đem Viên Thiệu nhấc trở về liên quân đại doanh, sau đó hỏa tốc gọi đến theo quân lang trung là Viên Thiệu trần trị. Thấy Viên Thiệu choáng tại quan hạ, Từ Vinh gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói, thật đạp ngựa suối quẩy. Được rồi, đừng đánh nữa, lao ra hỏa đều lớn như thế số tuổi, thất thủ đánh chết hắn liền thai hỏa rồi. Từ Vinh dặn dò nói. Nặng. Cầm trong tay roi Tây Lương binh đáp. Tuy nói chiêu này làm người chỗ khinh thường, nhưng nên nói hay không, đúng là dùng tốt. Từ Vinh thầm nghĩ. Liên quân doanh địa, Viên Thiệu doanh trướng. Đến đây là Viên Thiệu trần trị lang trung khi thì thở dài, biểu lộ cái gì, nhìn các chư hầu kinh hồn bạc vía. Cái này lang trung gọi là Hứa Đức, năm nay 60 có hai, làm nghề y hơn 40 trở, mặc dù y thuật tính không được cỡ nào tinh thông, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú. Mạch tượng này bình ổn vô cùng, thấy thế nào cũng không giống có việc a. Hứa Đức lơ ngơ, liên tục xác nhận sau vẫn chưa phát hiện nguyên nhân bệnh. Không thích hợp a. Đã vô bệnh bởi vì Viên Minh chủ êm đẹp lại tại sao lại vô cớ té xỉu? Hứa Đức nghi hoặc vạn phần, giờ phút này hắn cảm thấy mình làm nghề y nửa đời người đều được tới chó trên người. Chờ một chút, hẳn là Viên Minh chủ là giả vờ mất. Liên tưởng đến các chư hầu đối thoại, Hứa Đức trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ thông suốt chúng mấu chốt sau, Hứa Đức nghiêm túc nói, Minh chủ là bởi vì gấp hỏa công tâm mạng ngất, cũng không lo ngại, lão phu mở hai bộ thuốc sắc phục liền có thể. Nghe thấy lời ấy, giả vờ ngất Viên Thiệu lúc này mới yên lòng lại. Nếu không phải như thế, Viên Thiệu bị người nhìn ra giả vờ ngất vậy coi như mất mặt ném đại phát. Ngươi nhìn, lão phu liền nói là gấp hỏa công tâm a. Đào Kiêm tuy là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra vốn có bi thương. Có thể ngươi vì sao chẩn trị lâu như vậy? Bao Tín dò hỏi. Bẩm đại nhân lời nói, vừa mới tại hạ cho Minh chủ làm kiểm tra căn kẽ, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Hứa Đức đáp. Thì ra là thế. Xuống dưới lĩnh thưởng a. Viên Di gật đầu nói. Đa tạ chư vị đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Hứa Đức hành lễ rời đi. Bởi vì Viên Thiệu cần phải tĩnh dưỡng, bởi vậy các lộ chư hầu lại chờ đợi sau khi liền rời đi Viên Thiệu đại trướng. Nghe được các lộ chư hầu rời đi, Viên Thiệu vẫn chưa mở to mắt. Về sau Viên Thiệu lo lắng tại bị rót thuốc lúc lộ ra chân ngựa, cho nên liền đình chỉ giả vờ ngất. Thúc phụ. Vừa mới mở to mắt, Viên Thiệu liền vô cùng bi phẫn gào một tiếng nói. Nghe được Viên Thiệu thanh âm, canh giữ ở màn cửa trước thân binh vội vàng đi đến. Chúa công, ngài tỉnh. Thân binh vui vẻ nói. Ân. Viên Thiệu nhẹ gật đầu. Những người còn lại đâu? Viên Thiệu hỏi. Chư vị đại nhân mới vừa rời đi không lâu, ti chức cái này liền đi tìm bọn hắn. Thân binh nói rằng. Ngươi bảo bọn hắn một khắc đồng hồ sau đến chủ soái đại trướng nghị sự. Viên Thiệu dặn dò nói. Nặng. Thân binh hành lễ rời đi. Chờ Viên Thiệu thân binh đem tin tức đưa đặt sau, các lộ chư hầu lần lượt đã tới chủ soái đại trướng. Kéo mất mặt Viên Thuật một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, người bên ngoài nói chuyện cùng hắn cũng không trả lời. Giờ phút này Viên Thuật chỉ có một cái tâm tư, đó chính là cứu Viên Ngôi, giết Đồng Trác. Chương 389, tâm cơ Viên Thiệu đã khi lại lập. Chương 389, tâm cơ Viên Thiệu đã khi lại lập. Nhìn xem dưới tay chỗ hành mi thụ mục Viên lão nhị, Viên Thiệu thầm nghĩ, cũng không biết người này là chân tình bộc lộ vẫn là giả bộ. Nghĩ xong, Viên Thiệu lên tiếng nói, vừa mới ta bởi vì gấp hỏa công tâm mạng ngất, làm phiền chư vị đồng nghiệp trông nom, Viên Mộ vô cùng cảm kích. Minh chủ nói quá lời. Khổng Trụ nghe xong chắp tay nói. Minh chủ nói quá lời. Chúng chư hầu cùng nói. Viên Thiệu chắp tay hoàn lễ, lập tức nói rằng, ta vì sao triệu chư vị đến đây chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Ta chỉ muốn thông chi chư vị một chuyện, đó chính là ngày mai tiếp tục tiến đánh Tị Thủy Quan. Viên Thiệu phục nói. Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, các chư hầu nhao nhao dùng kinh ngạc cùng không hiểu mắt chỉ nhìn Viên Thiệu. Viên Thuật thì không phải vậy, trong mắt của hắn đều là cháy hừng hực lửa giận. Chỉ thấy Viên Thuật vô bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, Viên Thiệu, người váng đầu a? Thuốc phụ bị đồng tập bắt, ngươi tiếp tục gõ quan cùng mưu sát thuốc phụ khác nhau ở chỗ nào? Viên Thiệu cao mày nói, làm càn. Bệ hạ chưa thoát ly đồng tặc ma chảo, hán thất xã tắc lão đảo muốn ngã, ta ha có thể bởi vì bản thân chi mang mà bị mất trừ tặc cơ hội tốt? Viên Thiệu nghiêm mặt nói. Viên Thuật giận quá mà cười, tốt tốt tốt, ngươi cùng ta sẽ bộ này đúng không? Theo ý ngươi, vì hán thất xã tắc, ngươi liền có thể vứt bỏ thuốc phụ tại không để ý đúng không? Viên Thuật bắt hỏi. Viên Thiệu rất là thống khổ nói, ta cũng không nghĩ như thế, có thể ta không có lựa chọn nào khác. Dưới mắt lúc này lấy đại cục làm trọng, không thể bởi vì tiểu gia mà chậm trễ lại ra. Nói đến chỗ này, Viên Thiệu mặt lộ vẻ kiên định. Viên Di nghe xong đưa ra ý kiến phản đối, Minh chủ tuy là đại cục suy nghĩ, nhưng cử động lần này liên quan đến lấy Viên Thái úy tính mệnh, không nên như thế bao đoán, chúng ta vẫn là ngẫm lại có cái gì song toàn kế sách a. Bá Nghiệp Minh lời nói rất là, Viên Thái úy vì nước vất vả nửa đời người, đang ngồi rất nhiều người đều từng chịu qua lão nhân gia ông ta dịu dắt, tuyệt không thể gọi Viên Thái úy cứ như vậy mất mạng tại đồng tập chi thủ. Viên Thị cố lại hàng phức lên tiếng nói, Văn Tiết Minh lời này có lý nhi, việc này còn ứng bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện xuất binh. Tiêu Mạo gật đầu phụ hòa nói, nhưng Khổng Dung lại là chắp tay tán dương, trung quân thể quốc cũng đến thế mà thôi. Viên Minh chủ cao nghĩa, lão phu bội phục. Khổng Dung cao giọng nói, vừa dứt tiếng, Viên Thuật cười lạnh nói, trung quân thể quốc, a, ta nhìn hắn là lang tâm cẩu phế, bạc tình bạc nghĩa. Nghe xong lời này Viên Thiệu lập tức liền gấp, nói bậy nói bạn, đây là lấy đại cục làm trọng tiến hành, thế nào tới trong miệng ngươi ta liền trở thành lục thân không nhận bạch nhã lang. Không tin ngày mai ngươi đi quan hạ hỏi thuốc phụ, nếu là thuốc phụ cũng nói ta lục thân không nhận, ta cái này cái đầu thu hạ đến cấp ngươi nhắm rượu. Viên Thuật liền vội khoát khoát tay, ngươi cũng đừng như thế bẩn tiểu đầu, ta xem như thế nào uống đến xuống dưới rượu. Viên Thiệu sụ mặt nói rằng, Đường Cái, ngươi hồ đồ, chờ công phá Lạc Dương, ngươi ta đổ hắn đồng thị cả nhà, đến lúc đó liền có thể vi thúc cha, là ta Viên Thị nhất tộc báo thù rửa hận. Viên Thiệu hét to nói. Viên Thuật trên mặt rêu cực nói, thế nào, ngươi đem đồng thị đều giết sạch, thuốc phụ liền có thể khởi tử hồi sinh. Ngươi Viên Thiệu sắc mặt cứng đờ, lời này hắn là thật không có cách nào tiếp. Thấy Viên Thiệu bị Viên Thuật đối không phản bắt được, Lưu Dục Câm thầm bật cười, nghĩ thầm lại không người khuyên giá hai anh em này không phải đánh nhau không thể. Nên nói hay không, Viên Thuật đã là một gã hợp cách lao âm dương gia, cái này IIGG bản lĩnh không có 2 năm rưỡi tuyệt đối luyện không ra. Lưu Dục thầm nghĩ, Tào Tháo vốn định ra mặt khuyên can, nhưng thấy Lưu Dục không nhúc nhích tí nào, hắn liền cũng không bên trên đuổi tử ôm lấy việc này. Tuy nói dưới mắt Tào lão bản vẫn còn hán thất trung thần giai đoạn, nhưng Tào lão bản sớm liền nhìn ra đám người bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bởi vậy hắn cũng không có ý định lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Theo Viên thị huynh đệ giao phong không ngừng xâm nhập, chủ soái trong đại trướng mùi thuốc súng biến càng ngày càng đậm. Người tốt bụng Lưu Ngu đội vàng đứng ra hòa giải, hai vị không cần như thế, hai người các ngươi đồng xuất một mạch, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí, có lời gì ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Viên Thuật Tâm Dương quái khí mà nói, cái này tỷ nuôi sao phối cùng ta một mạch đồng xuất. Ta Viên thị nhất tộc nhưng không có như vậy người bạc tình bằng nghĩa. Tục ngữ nói mắng chửi người không đại quyết điểm, đánh người không đánh mặt, tỷ nuôi ba chữ có thể nói là thật sâu kích thích Viên Thiệu. Thất phu, ngươi chỗ này dám đụng ta? Viên Thiệu gầm thét lên. Chính ngươi muốn đi lang tâm cẩu phế sự tình, chẳng lẽ còn không khen người nói? Lại nói ta nói sai a? Viên Thuật cười lạnh nói, Tả Hữu ở đâu? Bị tức váng đầu Viên Thiệu vô ý thức liền muốn để cho người ta đem Viên Thuật cho xin ra ngoài. Thế nào? Nói không lại liền muốn động thủ. Viên Thuật ánh mắt như lao nhìn xem Viên Thiệu. Vừa dứt lời, Kỳ Linh, Trương Tú Nhị tướng cất bước hướng về phía trước, nhìn chòng chọc vào Viên Thiệu sau lưng hộ vệ. Hai vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ có như thế. Mắt thấy Viên thị huynh đệ liền muốn động thủ, Tào Tháo không thể không ra mặt khuyên can. Thiên tử chưa thoát ly đồng tặc ma trảo, Viên Thái úy cũng chưa từng thoát hiểm, hai vị há có thể như thế? Tào Tháo khuyên đủ. Tại Tào Tháo mở cái đầu sau, các lộ chư hầu nhao nhao mở miệng thuyết phục, Viên thị huynh đệ cái này mới xem như miễn cưỡng bắt tay giảng hòa. Tại mọi người khuyên bảo, Viên Thiệu ấm ở từ bỏ tiếp tục tiến đánh Tị Thủy Quan ý nghĩ. Viên Thiệu mang bộ mặt sầu thảm nói, giờ phút này Viên Mộ tâm loạn như ma, làm phiền chư vị giúp đỡ nghĩ một chút chủ ý, nhìn xem có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng Viên Thiệu cái này sóng không thể nghi ngờ là đang suy nghĩ qua đảo, đã khi lại lập nào có hắn nói đơn giản như vậy. Quả nhiên, các lộ chư hầu thương nghị hồi lâu cũng không thể nghĩ ra cái gì tiến hành hữu hiệu phương án đến. Cuối cùng đám người nghiên cứu một chút, quyết định ngày mai đi Tị Thủy Quan nhìn xuống nhìn tình huống cụ thể lại tính toán sau. Xem ra Viên Thiệu căn bản liền không có thật tâm thật ý muốn cứu hắn thúc phụ, như thế Viên Ngụy hơn phân nửa được mệnh tang Tị Thủy Quan. Gặp tình hình này, Lưu Dục thầm nghĩ, muốn quy hàng, có thể Lưu Dục lại hoàn toàn không có định đúng tay, Viên Ngụy chết sống cùng hắn có liên can gì? Viên Ngụy là Viên thị huynh đệ thúc phụ, lại mẹ nó không phải Lưu Dục thúc phụ. Lần này Lưu Dục đơn thuần vì đánh xì dầu mà đến, đến lúc đó trực tiếp bắt chân lên cổ đi đường, bọn này đám ô hợp yêu thế nào dạy vò liền thế nào dạy vò, vô luận như thế nào Lưu Dục cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Chờ sau khi trở về Lưu Dục liền đến bắt đầu đối ký châu đạo binh, nào có thời gian dỗi quản tiệm này lạ sự. Nhưng có sao nói vậy, bình tĩnh mà xem xét, từ trước đến nay chưa quyết định Viên Thiệu tại việc này xử lý bên trên vẫn là rất quyết đoán. Có lẽ là bởi vì Hứa Du Quách Đồ bọn người chưa từng cùng nhau đến đây nguyên nhân. Viên Thiệu cái này sóng thao tác mặc dù có chút thuyết pháp, nhưng không nhiều. Những này chư hầu quả nhiên không có một cái đèn đã cạn dầu, cho dù là làm người chỗ lên án Viên Thiệu cũng có độc đáo tầm mắt, ít ra lần này hắn chỗ cho thấy dứt khoát cùng cổ tay liền không phải người bình thường có thể có. Lưu Dục thầm nghĩ, ai nói Viên thị huynh đệ là phế vật? Phế vật có thể có tâm tư này cùng thủ đoạn? Không tin giao không tin đồn, không tin giao không tin đồn. Lưu Dục nói lầm bầm. Chương 390, tuyệt cảnh biên mối, hiên ngang lẫm liệt. Chương 390, tuyệt cảnh biên mối, hiên ngang lẫm liệt. Hôm sau, Viên Thiệu mang theo các lộ chư hầu chạy tới Tị Thủy Quan hạ, cùng bị dán tại trước mắt Viên Ngôi xa nhìn nhau từ xa. Viên Ngôi này đã tuổi trên 50, hôm qua bị sâu đã hơn nửa ngày, hôm nay lại sáng sớm liền bị Tây Lương binh cho treo ở trước mắt, tinh khí thần có thể nói là hề bại đến cực điểm. Mặt ủ mày cho Viên Ngôi có lòng cắn lưỡi tự vận, nhưng lại lo lắng cắn không ngừng, do dự mãi cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sớm biết như thế, tại Lạc Dương thời điểm lão phu liền nên tự vận, làm gì chịu này làm đủ. Viên Ngôi vô cùng hối hận thầm nghĩ. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Viên Ngôi, Viên Thuật lòng như lao cắt, mà Viên Thiệu tuy là mặt lộ vẻ bị thương, nhưng trong lòng là cũng không quá cảm thấy cảm giác. Người đang làm thì trời đang nhìn, từ lúc ta ký sự lên ngươi liền bất công tại tên kia, đáng đợi bị này báo ứng. Viên Thiệu thầm nghĩ. Tại Viên Thiệu điều hành hạ, chư hầu liên quân tại Tị Thủy Quan hạ chỉnh tề bày trận, đóng lại Tây Lương quân thấy sau vội vàng tiến vào phòng giữ trạng thái từ vinh tay trụ quan tường, ngừng chân ngắm nhìn nơi xa liên quân quân trận. A, như thế lỏng lẻo trận hình, chỉ cần thiết kỵ một cái công kích liền có thể đem đánh tan. Từ Vinh kinh thường nói. Thấy quan giới liên quân ngốc đứng đấy không có chút nào động tác, Từ Vinh khiến người hô, Viên Thiệu, người đánh hay lui? Nếu là lui, các ngươi liền nhanh chóng tối lui. Nếu là muốn chiến, ta cái này liền đem dây thừng cắt, sau đó chúng ta thật tốt làm qua một trận, điểm thắng bại cao thấp. Văn Môn Viên Thiệu đáp lại nói, thả ta thúc phụ, điều kiện tùy ngươi mở, như thế nào? Điều kiện ta cũng sớm đã mở qua, ngươi lập tức lui binh, giải tán liên minh, ta bảo đảm ngươi thúc phụ bình an vô sự. Từ Vinh trả lời, cái này không thành, ngươi đổi một cái. Viên Thiệu cao mày nói, ta chỉ có cái này một cái điều kiện. Nếu là ngươi không chịu bằng lòng, vậy chúng ta liền không cần thiết nói nữa. Từ Vinh nói rằng, không chờ Viên Thiệu làm ra đáp lại, Viên Mối liền gân cổ lên hô, kia đạp ngựa còn nói cái rắm. Bản sơ, hạ lệnh, công thành. Như thế khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, đừng muốn giống. Ngông ngông nô. Không đợi Viên Mối nói hết lời, bảo vệ ở một bên Tây Lương binh liền tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của hắn. Gặp tình hình này, Viên Thiệu đột nhiên rút ra bội kiếm, trong miệng hét to nói, các bộ nghe lệnh, chuẩn bị tiến công. Viên Thiệu, chẳng lẽ ngươi mặc kệ ngươi thúc phụ chết sống? Từ Vinh quát hỏi. Từ xưa chính là trung hiếu lưỡng nan toàn, bây giờ quốc nạn bảo đầu, Viên Mộ không thể không làm một lần Viên gia bất hiếu tử tôn. Viên Thiệu bi phân nói. Văn Luân Viên Thuật giận tí mặt, thất phu ngươi dám? Ít lại nhại. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không rảnh cùng ngươi so đo. Viên Thiệu trừng trong mắt nói. Tại thời khắc này, Viên Thiệu lấy ra hắn làm là huynh trưởng uy nghiêm, nhưng xem ra Viên Thuật cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Viên Thuật chỉ vào Viên Thiệu mắng, ngươi đạp ngựa hôm nay nếu là dám hạ lệnh tiến công, ta liền dám để cho người làm đi ngươi. Viên Thuật đằng đằng sát khí nói, ngươi làm lần đầu tiên, đừng trách ta làm 15. Cũng may hai tiếng người nói chuyện đối với Tây Lương quân mà nói cùng nói chuyện riêng không sai biệt lắm, nếu không biết được Viên Thị huynh đệ nội chiến, đồng chắc không chừng thế nào cao hứng đâu. Không chờ Viên Thị huynh đệ phân ra thắng bại, Từ Vinh liền đối với Viên Ngôi nói rằng, lão thất phu, thật tốt khuyên nhủ ngươi chất nhi. Nếu như hắn dám góp quan, ngươi một nhà lao tiểu liền đến toàn bộ mất mạng nơi này. Từ Vinh mở miệng uy hiếp nói, mở miệng trước đó thật tốt châm trước, chớ có sai lầm. Dứt lời Từ Vinh phất phất tay, bảo vệ ở một bên Tây Lương binh thấy sau chảnh rơi mất Viên Ngôi miệng bên trong vải rách. Vải rách bị lấy đi sau, Viên Ngôi miệng lớn thở hổn hển, hô. Hô. Tại một hồi dồn dập thở dốc qua đi, Viên Ngôi dùng hết lực khí toàn thân hô, bản sơ, công thành. Viên Thị nhất tộc, đổi nhiều như vậy Tây Lương thất phu, chị. Chớ có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh công thành. Viên Ngôi khàn cả giọng nói. Thấy Viên Ngôi căn bản không làm nhảm đứng đắn gặm, Từ Vinh vội vàng để cho người ngăn chặn miệng của hắn. Viên Ngôi vậy căn bản không phải khuyên Viên Thiệu, kia không thuần làm trở ngại chứ không giúp gì a. Việc này nhắc tới cũng kỳ, song phương cách xa nhau rất xa, có thể hết lần này tới lần khác Viên Ngôi tiếng la từ xa mà đến gần truyền vào trong thai mọi người. Chẳng lẽ đây chính là thân ở tuyệt cảnh lúc có khả năng bộc phát ra lực lượng? Lưu Dục nghe xong thầm nghĩ. So sánh qua đi, Lưu Dục cho ra một cái kinh người kết luận, liền dưới mắt Viên Ngôi cái này giọng, Trương Phi tại cái này đều không nhất định có thể hô qua hắn. Nhưng Viên Ngôi lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Ta tú một cái nào đó, đổi nhỏ như vậy thời gian trôi qua không tệ. Nghĩ đến đây, Lưu Dục bừng tỉnh hiểu ra. Nghe xong Viên Ngôi lời nói sau, nguyên bản cùng Viên Thiệu nhau nhau mặt đỏ tía hai Viên Thuật trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, Viên Thiệu giống nhau không nói một lời. Người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Cho dù là Viên Ngôi lại bất công, vậy hắn những năm này cũng không thiếu chiếu cố Viên Thiệu, việc này Viên Thiệu lòng dạ biết rõ. Vừa rồi Viên Thiệu mặc dù có loại bệnh trạng quái cảm, thật là tới nên làm quyết định thời điểm, Viên Thiệu lại không cách nào quyết định. Đang lúc Viên Thiệu xoắn suýt lúc, Viên Thuật cắn răng nói rằng, hạ lệnh tiến công a. Ngươi thế nào văn ngôn? Viên Thiệu rất là kinh ngạc. Thúc phụ có mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Viên Thuật cố nén bi thống nói, ta không có bản sự cứu thúc phụ, nhưng ta có thể giết sạch bọn này xuất sinh, là ta Viên Thị nhất tộc báo thù rửa hận. Viên Thuật đằng đằng sát khí nói, phá quan về sau, ta muốn ngay trước Tử Vinh mặt tự tay đổ hắn cả nhà, việc này ngươi chớ có cùng ta tranh. Viên Thuật nói tiếp. Viên Thiệu thần sắc cảm đạm, lập tức nhẹ gật đầu, liền theo ngươi lời nói. Trầm mặc một lát, quyết định Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, các bộ nghe lệnh, nổi trống, tiến quân. Minh chủ nghĩ lại a. Viên Di nghe xong liền vội vàng khuyên nhủ, chớ có nhiều lời, thi hành mệnh lệnh a. Viên Thiệu hét to nói, nặng. Viên Di ảo não dậm chân một cái, hướng phía Viên Thiệu chắp tay nói, tiến công mệnh lệnh tầng tầng hạ đặt sau, các bộ binh mã lập tức bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Khí giới công thành cũng là bị phụ binh nhóm vận đến vị trí ý định, đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy Viên Thiệu làm thật, Từ Vinh cười lạnh một tiếng, a. Như thế cũng tốt. Cắt đứt dây thừng, trước giải quyết hết bọn này trướng mắt ra hỏa. Từ Vinh hạ lệnh. Được Từ Vinh phân phó, Tây Lương binh nhóm cấp tốc cắt đứt treo Viên Thị tộc nhân dây thừng. Tại kêu rên cùng trong tiếng thét chói tai, mấy chục tên Viên Thị trực hệ tộc nhân bị nã thành một bãi thịt nát. Gặp tình hình này, Viên Thuật hai mắt huyết hồng, song quyền nắm chặt, liền móng tay chụp tiến vào trong thịt đều toàn vẹn không biết. Một bên Viên Thiệu giống nhau không có tốt đi nơi nào, mặc dù hắn liên tục nói với mình việc đã đến nước này không cần suy nghĩ nhiều, nhưng khi cái này tàn khốc một màn xảy ra thời điểm, Viên Thiệu vẫn là tim như bị dao cắt, vì thống không thôi. Tam quân nghe lệnh, hôm nay tất nhiên khắc tị thủy quan, sợ chiến không tiếng người, hết thể giết chết bất luận đội. Hậu đội đốc tiền đội, cung binh đốc bộ tốt, lui lại nửa bước người chạm. Viên Thiệu gào thét hạ đạt tiến công tử mệnh lệnh. Dù vậy, Lưu Dục vẫn đối với cái này cũng không ôm lạc quan thái độ. Tị thủy quan quan tường lại cao lại dày, cộng thêm bị giới hạn địa hình, có thể cung cấp liên quân binh sĩ tiến công tổng cộng cứ như vậy chia xuống đất phương. Mà tị thủy quan đủ có mấy vạn Tây Lương binh, đánh phòng giữ chiến hoàn toàn không sợ liên quân. Loại này cầm đừng nói là Viên Thiệu, chính là Hàn Tín phục sinh cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn cường công.